Chương 1540, vô lượng Phật quốc chương 1540, vô lượng Phật quốc cầm ẩm. Không gian rung động, quang mang chói mắt, có kim sắc Phật quang lấp lóe, hai bóng người đang tại vực ngoại tinh không bên trong giao phong. Cho dù là hợp thể kỳ tu sĩ, giờ phút này cũng vô pháp mở hai mắt ra nhìn thẳng, nếu là dùng thần thức dò xét, càng là phát hiện xung quanh hoàn toàn mơ hồ, mỗi một lần bạo tạc thần hồn đều sẽ tùy theo rung động. Xung quanh độ kiếp kỳ tu sĩ đều lộ ra vẻ kinh hãi. Cái kia bạn Long Tiên Triều Phi Diên công chúa quả thật lợi hại, lại cùng đến từ phương Tây vô lượng sơn kim cương La Hán chính diện giao phong không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cùng nói không rơi vào thế hạ phong, không bằng nói là hơi chiếm thượng phong. Phi Diên công chúa cùng kim cương La Hán giao thủ mấy trăm lần, khí thế liên tục tăng lên, thực lực tựa hồ tại không ngừng tăng lên. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ nàng không có sử dụng toàn lực, hoặc là giống cuồng chiến ma nhân như vậy có thể thôn vệ đối thủ chiêu thức uy năng tăng cường tự thân? Theo ta được biết, bất tử chân long hẳn không có loại này đặc tính. Chỉ thấy rộng lớn độ kiếp kỳ trong võ đài, một tôn thân cao mấy trăm trượng kim cương La Hán tay bấm ấn quyết, không ngừng cùng chân đạp bất tử chân long Phi Diên công chúa giao thủ. Phi Diên công chúa mỗi một kiếm đều nặng như tinh thần, mà cái kia kim cương La Hán thì là dùng nhục thân trọi cứng, mỗi một chiêu đều có hàng long phục hộ chi uy. Tôn này kim cương La Hán đến từ phương Tây vô lượng sơn, mà vô lượng sơn cũng không ở vào đại tần tiên triều bên trong, cũng không thuộc về mặt khác hai đại vĩnh hằng tiên triều, lại được xưng chi là vô lượng Phật quốc. Có thật nhiều người tiên đoán, vô lượng Phật quốc tại tương lai không lâu, chắc chắn trở thành lớn thứ tư vĩnh hằng tiên triều. Nhưng vô lượng Phật quốc đại thừa kỳ Phật chủ giúp cho phủ nhận, hắn nói chúng sinh bình đẳng, cho nên vô lượng Phật quốc bên trong không chỉ có nhân tộc, còn có các loại chủng tộc trưởng kỳ sinh trưởng sinh sôi, thậm chí có quy y Phật môn biến của ma thần, bọn hắn đều tin ngựa Phật giáo. Vô lượng Phật quốc cao tăng sở dĩ đến đây đại tần tiên triều quan sát cái này kinh động đến tam đại vĩnh hằng tiên triều lôi đài chiến, bởi vì nổi danh, hoặc là nói là vì tuyên dương Phật pháp. Lúc trước lôi đài chiến bên trong cũng có mấy tên Phật môn tiên kiêu đăng tràng, chỉ bất quá đều là thua ở tứ đại tuyệt vọng ma nữ trong tay. Tôn này kim cương La Hán sở dĩ tại trong tứ nữ chọn chúng Phi Diên công chúa, chính là bởi vì Phật môn thần thông, hắn nhìn ra Phi Diên công chúa đạo tâm vỡ vụn chưa một lần nữa ngưng tụ, có như thế lớn nhược điểm chí mạng, tự nhiên là tốt nhất đá đặt chân, chỉ cần hắn có thể nhẹ nhõm đem Phi Diên công chúa đánh bại, dù là hắn là độ kiếp kỳ tu sĩ, nhưng cũng có thể vang danh thiên hạ. Dù sao Phi Diên công chúa thực lực đã là công nhận vượt qua đại bộ phận độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, nhưng hắn không có thể dự liệu được, Phi Diên công chúa cũng không phải là cái kia tốt nhất bóp quả hồng. Ngã Phật Từ Bi, cao trăm trượng kim thân La Hán khuôn mặt trang nghiêm, bàn tay lớn bóp Phật môn ấn quyết nhìn như chậm rãi đẩy ra, một cái to lớn thủ ấn ngưng tụ mà thành phá không thuấn di trong nháy mắt liền đánh vào Phi Diên công chúa trên đại kiếm. Phi Diên công chúa cắn răng, một tiếng khét đều, một kiếm phá mở Phật quang thủ ấn, dưới chân bất tử chân long thân hình lóe lên đã xuất hiện tại kim sắc La Hán sau lưng, vung vẩy hai thanh trọng kiếm ngưng tụ kim sắc kiếm quang hướng phía La Hán đầu lâu chém tới. La Hán toàn thân Phật quang lượn lờ, có kim sắc vòng bảo hộ ngưng tụ. Một tiếng ầm vang, kim sắc vòng bảo hộ ầm vang vỡ vụn, kim thân La Hán bằng vào trong nháy mắt đó trở ngại thành công thuấn di tránh qua, tránh né một kích chí mạng này. Theo đạo lý nói, hắn Phật môn kim thân kim cương bất hoại, đã không e ngại rất nhiều thượng phẩm chí bảo đánh kích, nhưng Phi Diên công chúa trọng kiếm bên trong ẩn chứa hủy diệt tính uy năng, nếu là không kịp tránh né đầu của hắn đem trong nháy mắt nổ tung. Bỏ xuống đồ đao, kim thân La Hán thanh âm bình thản tựa hồ mang theo vượt quá tưởng tượng sức cuốn hút, cho dù là Phi Diên công chúa cũng tại lúc này do dự trong nháy mắt, theo bản năng muốn thu hồi binh khí, đặt tới an bình tưởng hòa tâm cảnh. Nhưng cũng chính là trong chốc lát, Phi Diên công chúa liền lấy lại tinh thần, chỉ tiếc sau khi tính hồi lại, liền có mấy đạo Phật quang thủ lớn oanh kích mà đến, những này Phật quang thủ lớn uy năng dọa người, không gian xung quanh đều bởi vậy mà mẹo, nàng không cách nào dựa vào thuấn di tránh né, chỉ có thể đem từng đạo thủ lớn đánh thành phấn vụn. Kim thân La Hán tựa hồ là rốt cục đã nhận ra Phi Diên công chúa đạo tâm cụ thể thiếu hụt, khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Trước lúc này, hắn cùng Phi Diên công chúa giao phong có chút chật vật, thật nhiều lần bị đuổi giết hiểm tượng hoàn sinh. Nguyên lai nàng này cũng không phải là mặt ngoài nhìn lên đến như vậy hiếu chiến hung hãn, đã như vậy, bổn chàng quyết đấu người thắng, liền muốn về ngã Phật cửa. Kim sắc La Hán trong miệng tụng niệm Phật kinh, nhưng phàm là nghe được Phật kinh tu sĩ, chỉ cảm thấy nội tâm công minh, lại không bất kỳ mãnh liệt dục niệm cùng truy cầu, tựa hồ chỉ cần trầm luân Phật pháp, liền có thể đi tới hết thảy ưu phiền. Ở đây mấy chục tỷ tu sĩ, có tương đương một bộ phận người không tự chủ được chắp tay trước ngực, trong miệng tụng niệm A Di Đà Phật, trên người có nhàn nhạt Phật quang lượn lờ. Không thiếu độ kiếp kỳ tu sĩ đều là sắc mặt biến hóa, có người mắng: Phật môn hòa thượng mê hoặc nhân tâm bản lĩnh thật sự là kinh khủng. Có người phát giác không ổn: không tốt, Phi Diên công chúa trạng thái tựa hồ không đúng. Cái này Phật kinh tựa hồ là đặc biệt nhắm vào đạo tâm của nàng. Nàng này đạo tâm trước đó liền có một tia dị thường, nhưng phi thường không rõ ràng, không có đặc biệt thần thông tu sĩ rất khó phát giác, trước đó ta còn tưởng rằng là ảo giác, bây giờ xem ra quả là thế. Chắc không được cái kia Phật môn hòa thượng lựa chọn khiêu chiến Phi Diên công chúa, lần này Vạn Long Tiên Triều công chúa điện hạ phiền phức lớn hơn rồi, nếu như bị hòa thượng này mê hoặc độ hóa, Vạn Long Tiên Triều hoàng tộc nhất định phải trở thành tam đại vĩnh hằng tiên triều trò cười, coi như không có bị độ hóa quy y Phật môn, hôm nay chiến bại cũng là trên mặt không ánh sáng. Không thiếu cường giả ẩn ẩn có chút lo lắng. Phi Diên công chúa mặc dù là Vạn Long Tiên Triều công chúa, cũng không phải là đại tần người, nhưng chí ít ở vào nhân tộc trận doanh không gì đáng trách, nhưng Vương Tây Phật quốc nhiều lần phủ nhận bọn hắn thuộc về nhân tộc trận doanh, mà là chúng sinh bình đẳng, tất cả chủng tộc đều có thể dung nhập trong đó. Những năm gần đây Phật quốc thế lực quật khởi cấp tốc, không thiếu tam đại vĩnh hằng tiên triều tu sĩ đều quy y Phật môn, đối tam đại vĩnh hằng tiên triều mà nói là cái không lớn không nhỏ uy hiếp. Cho nên ở đây đại tần tu sĩ không muốn nhìn thấy Phi Diên công chúa một người trấn áp đại tần tiên tiêu, nhưng cũng càng không muốn Phi Diên công chúa bị Phương Tây vô lượng Phật quốc đánh bại, quốc gia mâu thuẫn cùng chủng tộc trận doanh mâu thuẫn, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều sẽ cân nhắc đại cục trận doanh ưu tiên. Lúc này Phi Diên công chúa chỉ cảm thấy trong đầu Phật âm cuộn, trong con ngươi chiến ý càng phát ra ảm đạm, tốc độ xuất thủ càng ngày càng chậm, uy năng càng ngày càng yếu. Liền nghe cái kia dáng vẻ trang nghiêm kim thân La Hán thanh âm bình thản, mang theo vô tận sức cuốn hút. Thế gian tịch thổ, cực lạc chi cảnh. Vừa dứt lời, Phi Diên công chúa hoàn toàn buông lỏng ra hai thanh trọng kiếm, trong con ngươi đều là mê mang. Tại sao phải chiến đấu? Không phải đã bỏ đi sao? Mấy năm này, không cần tu hành, không cần cùng bất luận kẻ nào tranh đấu là nàng trôi qua vui sướng nhất thời gian, chỉ cần cứ như vậy xuống dưới liền tốt, không cần lại làm bất kỳ thay đổi nào. Cố gắng có làm được cái gì, vĩnh viễn đều sẽ có người mạnh mẽ hơn chính mình, so với chính mình lợi hại, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cùng không ngừng không nghỉ vất vả, không bằng hưởng thụ hiện tại. Cũng liền tại lúc này, trong óc nàng đống nhiên chuyển đến Diệp Lân có chút hèn mọn tiếng cười. Phi Diên điện hạ, xem ra là rất muốn thu hoạch được giữa chân nha hoàng cương vị, đã như vậy, Diệp Mộ cũng không phải không thể miễn cưỡng thỏa mãn một cái điện hạ mỹ hảo nguyện vọng. Phi Diên công chúa như bị sét đánh, ánh mắt ngưng tụ, trong miệng giận mắng: "Cặn bã nam, ngươi vọng tưởng." Chương 1541, kiếm trảm La Hán. Chương 1541, kiếm trảm La Hán. Phi Diên công chúa đạo tâm vỡ vụn, căn bản nguyên nhân là đối lại trước hơn 2000 năm tất cả cố gắng, tất cả thành tựu, tất cả tu hành thành quả triệt để phủ định. Nàng muốn cho là mình đã là nhân tộc đương đại thiên kiêu số 1, độ kiếp phía dưới không đối thủ nữa, cho dù là độ kiếp sơ kỳ tu sĩ nàng cũng có thể nhẹ nhõm trấn áp. Thằng đến gặp được Diệp Lân về sau, quan niệm của nàng bị triệt để lật đổ, nguyên lai mình cái này tu hành hơn 2000 niên kỷ nhân tộc đệ nhất thiên kiêu chẳng qua là chuyện tiểu lâm. Quyết đấu này, nàng ăn bại một lần thì cũng thôi đi, còn có thể nói là nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn, nhưng nàng ăn tam liên bại, lại không cách nào tìm cho mình đến bất kỳ lấy cớ cùng lý do. Cho nên nàng đạo tâm sập, nội tâm của nàng không cách nào trực diện mình thất bại. Dù sao tu hành cũng không đạt được mục tiêu của mình cùng mong muốn, vô luận như thế nào cố gắng đều không thể chiến thắng Tiểu Bạch, Tần Cẩm Nhi cùng Diệp Lân, thà rằng như vậy, còn khổ cực như vậy tu hành làm gì, không bằng vui vẻ rộn ràng, vui chơi giải trí được chăng hay chớ. Cho nên Phi Diên công chúa tính tình đại biến. Nội tâm của nàng bên trong tồn tại nhược điểm chí mạng, không cách nào đối mặt đã từng mình, cũng vô pháp khẳng định bây giờ mình, mặt ngoài nhìn lên đến nàng mấy năm gần đây chơi đến rất khủng rất sung sướng, trên thực tế đây là nội tâm tự mình bảo hộ, nếu là trực diện mình thất bại, nàng không thể thừa nhận, thậm chí có khả năng bị tâm ma chiếm cứ thể xác. Cũng nguyên nhân chính là như thế, đến từ vô lượng Phật quốc kim cương là Hàn tụng niệm vô ưu cực nhạc kinh có thể trong nháy mắt ảnh hưởng Phi Diên công chúa, để nàng vừa mới giấy lên tới đấu trí chiến ý sụp đổ. Cũng còn tốt Diệp Lân sớm đã có chuẩn bị, Phi Diên công chúa sợ nhất là cái gì? Không phải thua trận nhiều thiếu ước nguyên thạch, không phải thua trận nhiều ít hơn phẩm chí bảo, nàng sợ nhất là mất đi mặt ngoài tôn nghiêm, sợ hơn cùng Diệp Lân áp sát quá gần, cùng hắn phát sinh chút gì siêu hữu nghị quan hệ. Đây cũng không phải là Diệp Lân không xứng với hắn, như Diệp Lân là cái độc thân thì cũng thôi đi, nhưng hắn là cái siêu cấp cặn bã nam, đây là không thể phủ nhận. Phi Diên công chúa sinh ra chính là chân chính tiên tri tiêu tử, sinh ra kiêu ngạo, sao nguyện cùng một đống nữ nhân cùng chung một chồng. Cho dù là chết, cho dù là từ linh giới đỉnh cao nhất nhảy đi xuống, cũng là không thể nào. Mà làm Diệp Lân đạo lữ đối với nàng mà nói cũng đã đầy đủ mất thể diện, khi hắn dựa chân nha hoàn. Đây tuyệt đối là trong cơn ác mộng ác mộng, so với nàng ngày đó tam liên bại còn muốn không thể nào tiếp thu được. Cho nên Diệp Lân mở miệng về sau, Phi Diên công chúa trừng lớn con ngươi, tan ra ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, thân thể mềm mại khẽ run lên như bị sét đánh, tất cả bị Phật kinh làm tan biến chiến ý cùng đấu chí trong nháy mắt bộc phát. Làm cặn bã nam rửa chân nha hoàn, địa vị thậm chí ngay cả thị thiếp cũng không bằng, làm sao có thể? Đời này chỉ có thể là cái kia cặn bã nam cho bản công chúa rửa chân, phi, cái này sẽ chỉ tiện nghi hắn. Trong nháy mắt, Phi Diên công chúa vứt hai thanh trọng kiếm trong nháy mắt trở lại trong tay nàng, nàng một tiếng két đều, cuồng bạo khí thế khiến cho không gian chung quanh đều bặn bèo biến hình. Con lửa chọc ngươi kèm chút hỏng ta mặt mũi, muốn chết. Phi Diên công chúa dưới chân bất tử chân long bỗng nhiên cảm nhận được Phi Diên công chúa chiến ý, nàng chiến ý cũng một lần nữa ngưng tụ, bởi vì trước đó các nàng một mực ở vào cùng hưởng đạo tâm trạng thái. Phi Diên công chúa đã mất đi ý chí chiến đấu, không hề nghi ngờ nàng cũng sẽ mất đi ý chí chiến đấu. Cho nên kêu gọi Phi Diên công chúa từ Phật kinh ảnh hưởng bên trong tỉnh lại người là Diệp Lân, mà không phải nàng. Đương nhiên nếu nàng không có chịu ảnh hưởng, còn chưa nhất định có thể nhanh chóng như vậy như thế kịp thời đem Phi Diên công chúa tỉnh lại. Giống giống. Bất tử chân long một tiếng long hống. Hai người lập tức từ biến mất tại chỗ đối Kim Cương La Hán triển khai càng thêm mãnh liệt truy sát. Cái kia Kim Cương La Hán gặp phải biến cố đột nhiên xuất hiện cũng là trong lòng trầm xuống. Chuyện gì xảy ra? Mới nàng này rõ ràng là đã bị Phật pháp ảnh hưởng tới. Ta cũng đã nhận ra đạo tâm của nàng chí mạng sơ hở, làm sao lại đột nhiên tỉnh ngộ? Kim Cương La Hán vội vàng chắp tay trước ngực lại lần nữa tụ niệm, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Nếu là ngày trước, nghe được câu này Phi Diên công chúa tất nhiên sẽ bởi vậy do dự, dù là chỉ là do dự trong tích tắc, cũng đầy đủ Kim Cương La Hán nhẹ nhõm thuấn di đảo tẩu cũng triển khai phản kích. Nhưng bây giờ Phi Diên công chúa chiến ý càng sâu, trực tiếp không để ý hình tượng chửi ầm lên. Thả ngươi nương chó dám túi! Hai đạo màu vàng kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, Kim Cương La Hán hiểm lại càng hiểm tránh thoát. Nhưng sau một khắc Phi Diên công chúa theo sát phía sau, Kim Cương La Hán trong lòng hoảng hốt. Nàng này lại mạnh hơn rất nhiều. Làm sao có thể? Ầm ầm. Phật quang long lánh, hai đạo màu vàng kiếm quang giao thoa lấy đem Phật quang vòng bảo hộ trong nháy mắt đánh nát, sống chết trước mắt Kim Cương La Hán cả xa tung bay tựa hồ trong nháy mắt trung quanh tự thành một giới. Liền nghe đến Kim Cương La Hán thanh âm hoành vĩ mà trang nghiêm. Nhỏ vô lượng Phật quốc. Phi Diên công chúa chí mạng hai kiếm không thể bổ trúng Kim Cương La Hán kim thân, mà là bổ trúng một phương trong nháy mắt tạo ra trống trải thế giới, cái này trống trải trong thế giới có Phật quang nở rộ như là tinh thần. Hai đạo kiếm quang xẹt qua, thế giới không gian không thể thừa nhận bị xé nứt ra hai đầu to lớn lỗ hổng, cái kia kim cương La Hán thượng phẩm chí bảo cả xa cũng nhiều hai đầu lỗ hổng nhỏ, cái này khiến kim cương La Hán lòng đang dị máu. Nàng này kiếm đến cùng ẩn chứa nhiều thiếu uy năng, sợ là một quả tinh cầu cũng phải bị trong nháy mắt cắt thành ba cánh, liền ngay cả thượng phẩm chí bảo đều ngăn cản không nổi. Vang vào cả xa trốn qua một kiếp kim cương La Hán lại lần nữa thuấn di kéo dài khoảng cách, đồng thời trong miệng lại lần nữa tụng niệm vô ưu cực nhạc kinh hắn không từ bỏ, dự định một lần nữa nếm thử. Cho dù là hiệu quả không có trước đó tốt, nhưng cũng không thể hoàn toàn vô hiệu. Dù sao phi diên công chúa đạo tâm còn không có tái tạo, cái này được điểm chí mạng vẫn tồn tại như cũ, làm cho người từ bỏ hết thể truy cầu, từ bỏ ý chí chiến đấu Phật kinh băng lên. Nhưng không ngờ phi diên công chúa không có chút nào chịu ảnh hưởng, bước ra một bước liền phá không truy sát mà đến. Lần này kim cương La Hán thật có điểm luống cuống. Làm sao có thể? Nàng đạo tâm nhược điểm không có khả năng trong nháy mắt biến mất, trừ phi có so vương tha hướng càng khủng bố hơn sự tình. Việc này đến cùng là cái gì? Nếu là có thể hiểu rõ, ta có lẽ còn có phần thắng. Nhưng kim cương La Hán không có khả năng tưởng tượng ra được, phi diên công chúa chiến đấu quyết không thể thất bại căn bản lý do là nàng không muốn làm dựa chân nha hoàn. Kim cương La Hán tại chiến lược lại lần nữa kéo lên phi diên công chúa trước mặt cơ hồ là không có nhiều thiếu sức hoàn thủ, không thể không đoạn bỏ chạy không ngừng nếm thử ý đồ ảnh hưởng phi diên công chúa tâm thần. Mấy chục lần bỏ chạy về sau, kim cương La Hán rốt cục có chút bị hụt pháp lực, một cái bỏ chạy chậm chạp, kim sắc đại quang đầu lập tức liền bị hai đạo màu vàng kiếm quang cắt dưa hấu một nửa mở ra, máu tươi bầy ra. Cái kia kim cương La Hán nguyên thần chính là một tôn thân cao mấy vạn trượng to lớn La Hán, phía sau có ngàn vạn Phật quang lượn lờ tạo thành trùng điệp Phật quang vòng bảo hộ. Nói như vậy, cho dù là La Hán kim thân bị hao tổn cũng sẽ không thương tới nguyên thần, nhưng phi diên công chúa cái này hai kiếm trực tiếp bổ ra trùng điệp vòng bảo hộ đem kim thân La Hán nguyên thần chém thành vài khúc. Khôi lỗi trọng tài hiện thân hình, lúc này tuyên bố phi diên công chúa thắng lợi. Theo kim sắc La Hán chiến bại, nguyên thần bị cắt thành vài khúc, kim thân La Hán tất cả thần thông ảnh hưởng đều biến mất theo, mới nhận Phật kinh ảnh hưởng chắp tay trước ngực tựa hồ muốn lập địa thành Phật xuất ra người xem từng cái hoàn toàn tỉnh ngộ. Ta là ai, ta ở đâu, ta tại sao phải học hòa thượng? Chương 1542, người có đại khí vận chương 1542, người có đại khí vận Phật môn thần thông thập phần cường đại, cho dù là đối với cực kỳ hương thịnh đạo môn mà nói cũng không có người dám can đảm khinh thị. Phật môn có kim cương La Hán một loại rèn thể thần thông, cũng có cường đại thiên thai pháp thuật, còn am hiểu dùng Phật kinh ảnh hưởng thần hồn đạo tâm. Mới bị đánh bại vị kia kim cương La Hán chính là Phật môn góp lại người, tại độ kiếp sơ kỳ tu sĩ ở trong đã là có thể đứng ở đỉnh phong, có thể cùng độ kiếp trung kỳ tu sĩ hơi bị lại cổ tay. Nghe nói Phật môn còn có cưỡng ép độ hóa người khác năng lực, nói cách khác cưỡng ép khiến cho đổi tin Phật môn, nhưng ở Đại Tần tiên triều, vô lượng Phật quốc tu sĩ cũng không dám quá mức làm cản, mới tụng niệm Phật kinh tạo thành ảnh hưởng đều là tạm thời, đợi đến kim cương La Hán thần thông tiêu tán, ảnh hưởng tự nhiên tan thành mây khói. Rất nhanh, chiến bại kim cương La Hán nguyên thần cùng nhục thân đoàn tụ, chỉ là khí tức hơi có chút suy yếu. Hắn có chút tiếc nuối nhìn phi diên công chúa một chút, niệm một câu A Di Đà Phật, thân hình hóa thành một đạo kim sắc Phật quang hướng phía vô lượng Phật quốc một tòa Phật tháp phi thuyền bay đi. Kim cương La Hán nguyên kế hoạch là dùng Phật môn thần thông công kích phi diên công chúa đạo tâm sơ hở, từ đó nhẹ nhõm thủ thắng. Như vậy cho dù hắn là độ kiếp, phi diên công chúa chỉ là hợp thể kỳ tu sĩ, vô lượng Phật quốc cũng có thể bởi vậy thanh danh đại chấn, thậm chí có thể bởi vậy thu hoạch một sóng lớn tâm hướng Phật môn tín đồ. Nhưng rất đáng tiếc, mắt thấy kế hoạch liền muốn thành công thời điểm, không biết bởi vì cái gì biến cố, phi diên công chúa bỗng nhiên tỉnh ngộ trở nên càng thêm cuồng bạo hung mãnh, đánh bại hắn. Lúc này hắn nghe được tính phòng tiếng nghị luận, nội tâm mười phần nặng nề. Ha ha, ta liền nói, cái kia con lửa chọc đánh không lại ta đạo môn tiên tiêu. Hòa thượng thủ đoạn thần thông mặc dù kỳ kỳ quái quái khiến người ta khó mà phòng bị, nhưng đối thủ tốt xấu là đến từ ta Tam Đại Vĩnh Hằng Tiên Triều thứ nhất Vạn Long Tiên Triều công chúa, tất nhiên sẽ không mất đi chúng ta nhân tộc trận doanh mặt mũi. Hòa thượng, lại trở về tu hành mấy vạn năm lại đến ta Đại Tần đi, ngươi đường đường một cái đỉnh cấp độ kiếp sơ kỳ cao thủ, vậy mà bại bởi hợp thể kỳ thiên tiêu, mất mặt à? Mặc dù nói mới kim cương La Hán thi triển ra thần thông đã đầy đủ cường đại, đủ để khiến ở đây rất nhiều độ kiếp kỳ tu sĩ cảm thấy không bằng, nhưng trong đó tích chứa uy năng cũng chỉ có độ kiếp kỳ cường giả có thể cảm ứng được. Phổ thông người xem tu vi phần lớn ngay cả phản hư kỳ cũng chưa tới, chỉ có thể nhìn cái náo nhiệt. Bọn hắn đã cảm thấy Phật môn treo lên đến loẹt loẹt, Phật quang đầy trời, còn có thể dùng Phật kinh mê hoặc nhân tâm, nhưng này phi diên công chúa nhất lực phá bản pháp, mấy chục kiếm liền đem nó đầu chặt phát nổ, đây mới thật sự là ngạnh thực lực, chân chính ba khí. Bọn hắn xem không hiểu quá trình, nhưng lại rất dễ dàng thấy rõ kết quả. Kết quả chính là Phật môn thua, Tam Đại Vĩnh Hằng Tiên Triều đạo môn một mạch đại khoái nhân tâm. Nói cách khác, kim cương La Hán lần này đăng tràng, không có thể cho vô lượng Phật quốc mang đến chỗ tốt gì, ngược lại mang đến chỗ xấu. Cái này để cho trong lòng hắn làm sao không khó chịu. Kim cương La Hán rất nhanh bay đến Phật tháp bên trong, chỉ thấy Phật tháp tầng cao nhất bày biện mấy cái rơm dạ biên chế giản dị bồ đoàn, có hai tên tăng nhân xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, một người chính là cái lao hòa thượng, sợi râu trắng bạc, dáng vẻ trang nghiêm, một người khác thì là cái Nico, ngũ quan tinh xảo, tư thái thư tha, mặc một mạc tăng y điệp, nhìn không ra tuổi tác. Hai người này đều là có được độ kiếp trung kỳ tu vi. Tại kim cương La Hán bước vào Phật tháp về sau, Phật tháp kết giới mở ra, ngăn cách ngoại giới thần thức dò xét. Diệp Lân bỗng nhiên nhíu mày, cái này Phật môn thủ đoạn quả nhiên là có chút lợi hại, ngay cả ta thần thức đều không thể xuyên thấu cái kia Phật tháp kết giới đại trận. Cái này Phật tháp không phải là một kiện cực phẩm chí bảo. Cực phẩm chí bảo chân quý bực nào? Diệp Lân bây giờ thượng phẩm chí bảo đã có một đống, nhưng cực phẩm chí bảo căn bản tiếp xúc không đến, dù là tiểu khí không biết ngày đêm nghiên cứu luyện khí, trước mắt cũng xa xa luyện chế không nhậm chức ý một kiện cực phẩm chí bảo đến. Những này hòa thượng, tựa hồ có chút vấn đề, đáng tiếc thần thức dò xét không rõ. Diệp Lân khẽ lắc đầu, không còn quan tâm vô lượng Phật quốc cao tăng độc tĩnh, mà là đưa ánh mắt về phía bốn tòa lôi đài. Bây giờ Tam hoàng tử khóa chặt bại cục, mà hắn tự nhiên là khóa chặt thắng cục, nếu như không có ngoài ý muốn, trận này lôi đài chiến sắp kết thúc. Tam hoàng tử âm nhu bị toàn bộ vỡ nát, Thanh Dương Tiên Tông nhất định giành chấn thiên hạ trở thành người thắng lớn nhất, Diệp Lân thì là thành công bảo vệ tự mình đạo lữ Ngọc Kiếm Tiên tử. Nhưng Diệp Lân cũng không có vì vậy phất lờ, hắn vẫn như cũ bảo trì cẩn thận. Diệp Lân thủy chung cảm giác, việc này không phải mặt ngoài nhìn lên tới đơn giản như vậy, có rất nhiều điểm đáng ngờ, cũng tỉ như đã không hỏi quốc sự ngàn vạn năm đại tần hoàng hậu vì sao đột nhiên xuất hiện ban hôn. Phật tháp bên trong, Nico cùng Lao Tăng nhìn thấy người mặc cà sa thoáng có chút chật vật Kim Cương La Hán trở về, đều là mở to mắt, Kim Cương La Hán mười phần ấy nấy. Tuệ tâm vô năng, cô phụ hai vị trưởng lão mong ngợi, không ngừng không thể phát dương ta vô lượng sơn uy danh, ngược lại là để rất nhiều đại tần tu sĩ càng phát ra khinh thị Phật môn. Lao Tăng kia mỉm cười lắc đầu. Ngươi đã làm được rất khá, không cần quá tự trách. Nico nói, mặc dù ngươi chiến bại, nhưng chúng ta đạt thành Phật chủ lời nhắn nhủ mục tiêu, đây là một chuyện tốt. Kim Cương La Hán hơi sững sờ, trên mặt hiện ra một vòng vui mừng. Nói cách khác, chúng ta rốt cuộc tìm được người kia, xác định thân phận của hắn. Dung mạo tinh xảo Nico khẽ gật đầu. Đúng là như thế, hạ giới phi thăng mà đến người có đại khí vận, đã khóa chặt, chính là vị yêu Tống tiên sinh, hắn nguyên danh họ Diệp, tên Lân. Phật chủ nói, kẻ này cùng ta Phật hữu duyên, nếu có thể đem độ hóa, trốn vào Phật môn, đem lấy được vô lượng công đức. Hỏi nghe được vô lượng công đức bốn chữ, Kim Cương La Hán ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt trở nên mười phần nóng bỏng. Phật kinh có ghi chép, chỉ cần có đại công đức gia thân, phi thăng tiên giới lúc liền sẽ không tao ngộ phi thăng lôi kiếp, có thể lập địa thành Phật, phi thăng đạo tiên giới Phật quốc, mà không phải phi thăng tới bình thường tiên giới. Cái này vô lượng công đức đối ứng chính là vô lượng nghiệp lực cuốn thân hạng người tương nên đến diệt tiên lôi kiếp, ngay cả thiên tiên đều có thể đánh chết, huống chi là đại thừa kỳ tu sĩ, cho nên đại thừa kỳ tu sĩ vô cùng e rẻ nghiệp lực gia thân. Tam hoàng tử phi thuyền bên trên, sắc mặt mười phần tái nhợt, Tam hoàng tử nằm ngửa ở giường trên giường, xung quanh có nhóm lớn thị nữ lo lắng hầu hạ chờ đợi. Tam hoàng tử đã hôn mê hơn một ngày thời gian, các nàng đã hoàn toàn không còn quan tâm ngoại giới phát sinh hết thảy, chỉ hy vọng Tam hoàng tử sớm một chút thức tỉnh. Trên thực tế, độ kiếp kỳ tu sĩ bình thường sẽ không hôn mê là một loại tự mình bảo hộ cơ chế, để phòng cảm xúc quá kịch liệt thương tới tự thân. Cho nên cấp độ này tồn tại một khi hôn mê, tỉnh lại thời gian hoặc sớm hoặc muộn, có chút mấy canh giờ liền có thể tỉnh lại, có chút thì là muốn chờ mấy vạn năm thậm chí mấy trăm ngàn năm, tỉnh lại đã cảnh còn người mất. Khụ khụ. Tam hoàng tử ho hai tiếng, rốt cục mở mắt, hắn cũng không có thụ trọng thương, chỉ là trước đó quá tuyệt vọng. Điện hạ, điện hạ. Điện hạ ngươi cảm giác thế nào? Tam hoàng tử có chút hư nhược hỏi, bên ngoài thế nào? Một tên thị nữ đáp, đã không người lên đài, mấy cái kia cái gì danh xưng tứ đại tuyệt vọng tiên tử, vẫn tại trên đài. Tam hoàng tử khẽ thở dài một cái, thở ra một hơi, thôi, tuyên bố nhận thua đi. Chương 1543, Đại Tần hoàng hậu chương 1543, Đại Tần hoàng hậu trước mắt tình huống, đại biểu cho Thanh Dương Tiên Tông tứ đại tuyệt vọng tiên tử đã tuyên bố lấy hợp thể kỳ tu vi khiêu chiến độ kiếp kỳ tu sĩ, với lại vẫn như cũng là chưa bại một lần, nếu là Tam hoàng tử lại cưỡng ép tổ chức chính là tự rước lấy nhục. Thanh Dương Tiên Tông bên kia hoàn toàn có thể tiếp tục điều động tứ đại tuyệt vọng ma nữ đi lên khiêu chiến bọn hắn độ kiếp kỳ tu sĩ. Đến lúc đó thủ lôi độ kiếp kỳ tu sĩ thua ở hợp thể kỳ tu sĩ trong tay, vậy coi như là càng lớn cho cười. Đương nhiên, cái này đi theo trận tất cả độ kiếp trung kỳ tu sĩ không có đăng chẳng có quan hệ, mặc dù tứ nữ đều bưng lời nói có thể lên đài khiêu chiến người ở trong bao quát độ kiếp trung kỳ tu sĩ, nhưng đến cùng là không có bất kỳ cái gì một vị độ kiếp trung kỳ tu sĩ lên đài. Cấp bậc này cường giả, cho dù là tại các đại đỉnh cấp trong thế lực cũng là số một đại lão, liền giống với Thanh Dương Tiên Tông tông chủ, Vô Pháp Môn tông chủ đều là độ kiếp trung kỳ tu sĩ, dạng này người tại người bình thường trong mắt tuyệt đối là cao nhân tiền bối, một tông chí tôn. Chỉ cần bọn hắn lên đài, vô luận kết quả như thế nào, vậy cũng là một chuyện cười, lấy lớn hiếp nhỏ, không để ý đến thân phận, không biết xấu hổ các loại thuyết pháp có thể chuyển khắp Tam Đại Vĩnh Hằng Tiên Triều. Trừ cái đó ra, tứ nữ trước mắt biểu hiện ra thực lực cực kỳ cường hành, thật là có cùng độ kiếp trung kỳ tu sĩ chính diện một trận chiến tư cách, vô luận là giao thủ thời điểm đánh cái cân sức ngang tài vẫn là hơi chiếm thượng phong, vậy cũng là mất hết mặt mũi, nếu là chiến bại, cái kia quả nhiên là phía sau toàn bộ thế lực tu sĩ đều không ngẩng đầu được lên. Cho nên, độ kiếp trung kỳ tu sĩ lên này, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại là vô luận kết quả như thế nào đều sẽ náo chuyện tiếu lâm, tự nhiên là không có người lên đài khiêu chiến, cái này để tứ nữ hoàn toàn mất đi uy hiếp. Diệp Lân sở dĩ an bài như thế, tự nhiên là đã sớm cân nhắc đến điểm này. Cứ như vậy, độ kiếp trung kỳ tu sĩ không cách nào đăng tràng, độ kiếp sơ kỳ tu sĩ không cách nào chiến thắng, độ kiếp kỳ lôi đài không có cách nào lại mở ra, tất cả sinh lộ đều bị phá hỏng, Tam hoàng tử cũng chỉ có nhận thua con đường này có thể đi. Nếu là hắn quả quyết nhận thua, còn có thể có cái thua dứt khoát thanh danh. Tại bọn thị nữ chen chúc dưới, Tam hoàng tử lại lần nữa đi vào phi thuyền bông thuyền, hắn nhìn một cái đã nhàm chán đến bắt đầu gặm hạt dưa uống đồ uống mấy chục tỷ người xem, bên hai lại lần nữa truyền đến khán giả tiếng nghị luận. Thật nhàm chán a, mấy cái canh giờ không có người đăng tràng. Đến cùng còn muốn đánh nữa hay không à, Tam hoàng tử điện hạ bên kia đến cùng vẫn được không được? Đại khái là không được, Thanh Dương Tiên Tông một phương thực sự quá độc ác, đầu tiên là có tứ đại tuyệt vọng ma nữ quét ngang phản hư kỳ lôi đài, lại có tứ đại tuyệt vọng tiên tử quét ngang hợp thể kỳ lôi đài, cái này vẫn chưa xong, ngay cả độ kiếp kỳ tu sĩ cũng bị tứ đại tuyệt vọng tiên tử quét ngang, đơn giản liền không hợp thói thường, đổi lại là ai đều sẽ tuyệt vọng a. Dạng này cũng rất tốt, Tam hoàng tử điện hạ không cần đem hứa hẹn đi ra ba kiện thượng phẩm chí bảo đưa ra ngoài. Đủ loại tiếng nghị luận còn có rất nhiều, Tam hoàng tử từng cái ghi nhớ trong lòng, đương nhiên, hắn không phải mang thủ, lấy thân phận của hắn cùng địa vị không đáng cùng phổ thông tu sĩ so đo, hắn đây là muốn ghi khắc hôm nay thất bại, biết hổ thẹn sau đó dũng. Nghĩ đến đây, Tam hoàng tử siết chặt nắm đấm, bắt đầu dùng pháp lực truyền âm, thanh âm tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Lần này cùng Thanh Dương Tiên Tông lôi đài chiến lấy Thanh Dương Tiên Tông toàn thắng chấm dứt, ta nhận thua, phi thường cảm tạ các đại thế lực, các vị đạo hữu đến đây quan chiến. Nguyên bản ta hứa hẹn muốn cho biểu hiện xuất sắc thiên kiêu ba kiện thượng phẩm chí bảo, nhưng bây giờ bên ta đã chiến bại, cho nên ta sẽ đem ba kiện thượng phẩm chí bảo tặng cho Thanh Dương Tiên Tông. Khi đang nói chuyện, Tam hoàng tử vung tay áo bảo, một đạo lưu quang kích xạ hướng Thanh Dương Tiên Cung tông chủ, rất nhanh liền đã đến. Thanh Dương Tiên Tông tông chủ bàn tay lớn vồ một cái liền đem nắm trong tay, chính là một viên nhận chứa vật, trong nhận chứa đồ chính là để đó ba kiện thượng phẩm chí bảo, phẩm chất trung đẳng không tính đỉnh tiêm. Nhưng dù vậy, ba kiện thượng phẩm chí bảo thêm lên giá trị cũng không thể đo lường. Thanh Dương Tiên Tông tông chủ cởi mở cười to nói: "Tam hoàng tử điện hạ tặng cho ba kiện thượng phẩm chí bảo đã thu được, Tam hoàng tử người sảng khoái, cho dù nhận thua cũng như thế có phong độ, thật là làm tại hạ bội phục." Hai người cách không nhìn nhau, đều là có chút chắc tay. Tam hoàng tử đáp lại nói: "Thua thì nên trả ra đại giới, thắng liền nên thu hoạch được chiến lợi phẩm, đây là tu tiên giới quy tắc, Niết tông chủ, ngày khác hữu duyên gặp lại." Thanh Dương Tiên Tông tông chủ nói: "Điện hạ, hữu duyên gặp lại." Dứt lời, Tam hoàng tử vung tay áo, phong tỏa Thanh Dương Tinh đại trận ầm vang tán loạn. Trong tiên độ kiếp kỳ tu sĩ hóa thành đạo đạo lưu quang rời đi, Tam hoàng tử đối thị nữ nói: "Hồi kinh đều, hướng mẫu hậu thỉnh tội." Tam hoàng tử không do dự nữa, xoay người rời đi vào phi thuyền lầu cắt trong phòng ngủ, hắn phải thật tốt an tĩnh một chút, suy nghĩ lần này thất bại đem mang đến những cái kia ảnh hưởng, lại nên như thế nào ứng đối, đồng thời cũng muốn nghĩ lại lỗi lầm của mình. Cũng liền tại hắn vừa đi vào cửa phòng thời điểm, đột nhiên một đạo ánh sáng màu xanh hiện lên, một tên người mặc màu xanh nhạt cung trang, phong hoa tuyệt đại, tư thái thức tha, da thịt như ngọc, khí chất thanh lãnh nữ tử xuất hiện trước người, nữ tử kia hoàn toàn nhìn không ra tuổi tác, khí tức phiêu miểu, càng không cách nào phán đoán tu vi cảnh giới. Tam hoàng tử hơi sững sờ, mà phía sau sắp lại biến, vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất. Hoàng nhi gặp qua mẫu hậu. Phía sau theo tới bọn thị nữ cũng là hơi biến sắc mặt, nhao nhao quỳ xuống đất hành lễ. Người đến lại là đại tần tiên triều hoàng hậu nương nương, bước vào đại thừa kỳ mấy triệu năm linh giới cường giả tối đỉnh, thực lực của nàng mặc dù không có leo lên phi thăng bảng, nhưng nàng lực ảnh hưởng không thể so với một chút phi thăng bảng cuối cùng tu sĩ yếu. Cái kia thanh lãnh nữ tử hơi nhìn lướt qua quỳ xuống đất tam hoàng tử, hơi gật đầu. Đứng dậy. Tam hoàng tử cùng đông đảo thị nữ lập tức đứng dậy. Thần sắc vô cùng cung kính, trong lòng càng là tâm thần bất định, hoàng hậu nương nương tự mình ban hôn, nhưng tam hoàng tử làm hư hại, chẳng những là không có cưới đến ngọc kiếm tiên tử, ngược lại là thất bại thảm hại, đem hoàng tộc mặt mũi đều mất hết. Giờ phút này phía ngoài mấy chục tỷ tu sĩ còn tại trò cười hắn. Cái này hoàng hậu nương nương vân thân hạ giới, sẽ không phải là suy tính đến lúc này, đến đây giáng tội à. Hoàn toàn có loại khả năng này. Cái này gọi tam hoàng tử cùng rất nhiều thị nữ làm sao không trong lòng tâm thần bất định. Liên nghe đại tần hoàng hậu vung tay lên, rất nhiều thị nữ lập tức hiểu ý thối lui ra khỏi gian phòng còn đóng kỹ cửa phòng. Gian phòng bên trong lập tức tạo thành kết giới, ngăn cách ngoại giới hết thảy. Tam hoàng tử muốn lại lần nữa quỳ xuống thỉnh tội, nhưng cảm giác chung quanh có nhu hòa pháp lực bao khỏa, hắn không cách nào quỳ xuống, liền nghe đến đại tần hoàng hậu thanh âm nhẹ nhàng, không vui không buồn: "Ngươi thất bại ta sớm có đoán trước, đây là tất nhiên sự tình, không cần tự trách." Tam hoàng tử hơi sững sờ, thật dài phun ra một hơi. Hoàng nhi biết được. Giờ phút này trong lòng hắn có chút bi thương, chính như hắn mới đầu suy nghĩ như thế, tại cục này bên trong, hắn chỉ là một quân cờ, mà kỳ thủ là mình thân sinh mẫu thân, hắn nhất định thất bại thảm hại. Không có bất kỳ cái gì thân tình có thể nói, nhưng hắn tuyệt không dám biểu đạt ra đến, chỉ có thể đem buồn khổ giấu ở trong lòng chỗ sâu nhất. Thiên tử vô tình, hoàng tộc vô tình. Xưa nay đã như vậy. Nhưng mà đại tần hoàng hậu câu nói tiếp theo, làm hắn triệt để ngây dại. Của ngươi phát triển quá mức xuôi gió xuôi nước, là vì nương thất trách, ngươi cần một trận triệt triệt để thất bại đến nghĩ lại bản thân, cải biến bản thân, nếu không, ngươi vĩnh viễn cũng đừng hỏng leo lên thái tử chi vị. Về phần như thế nào nghĩ lại, như thế nào cải biến, muốn hết dựa vào ngươi cá nhân linh ngộ, vì nương không thể chỉ điểm. Chương 1544 Khải Hoàn ban thưởng chương 1544, Khải Hoàn ban thưởng Thanh Dương Tiên cung bên trong, từng đầu phi thuyền trên, hàng trăm triệu Thanh Dương Tiên tông đệ tử đang tại nhảy cẫng hoan hô, cho dù là ngày xưa cực kỳ thanh lãnh tiên tử, cực kỳ trầm mặc u ám tu sĩ, cực kỳ kiệm lời ít nói tích chữ như vàng hàng người, tại lúc này đều khó mà kiềm chế trong lòng bộc phát cảm xúc. Chúng ta thắng, ha ha ha, chúng ta vậy mà thắng. Tông môn bạt thuế, tông chủ bạt thuế. Chúng ta tông môn tương lai chắc chắn vô hạn qua mình. Thật sự là quá khó mà làm cho người tin, chúng ta không ngừng thắng, còn thắng được rất nhẹ nhàng. Tại Thanh Dương Tinh bị Tam hoàng tử mang theo trên trăm tên độ kiếp kỳ tồn tại phong tỏa thời gian bên trong, mỗi cái Thanh Dương Tiên Tông đệ tử đều trôi qua 10 phần kiềm chế, cảm giác phong vũ nổi lên, thậm chí cảm giác tông môn sẽ bởi vậy sụp đổ mất đi che chở chi địa. Ở phía ngoài áp lực dưới, các đệ tử đều vươn lên hùng mạnh không muốn mạng tu hành, dù là tuyệt đại bộ phận người đều biết tu hành như vậy không có chút ý nghĩa nào. Lại xuất phát trước đó, tuyệt đại bộ phận người đều không nhìn thấy một tia hy vọng, trong lòng có chút bi phẫn. Nhưng không ngờ, từ tứ đại tuyệt vọng ma nữ đăng tràng, hết thảy cũng không giống nhau, tứ đại tuyệt vọng tiên tử ra sân càng là khóa chặt thắng cục. Hết thể giống như mộng đẹp, không ngừng các đệ tử nhảy cẫng hoan hô, các trưởng lão, các thái thượng trưởng lão cũng là cười ha ha, hồng quang đầy mặt, bởi vì cái gọi là người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Lần này cần phải may mắn mà có vị kia Tống tiên sinh, thật sự là quá lợi hại, không nghĩ tới đệ tử của hắn, đạo lữ của hắn, thực lực vậy mà có thể đạt tới trình độ như vậy. Mới đầu ta còn đối với hắn không nhiều bất tin tâm đâu. Nói ra thật xấu hổ, trước đó ta còn phản đối tông môn cùng kẻ này kết minh bảo hộ Ngọc Kiếm trưởng lão, bây giờ xem ra là lão hủ tầm nhìn hạn hẹp, vẫn là lão tổ nhìn thấu triệt, trực tiếp quyết định cùng Tống tiên sinh kết minh. Đó là tự nhiên, lão tổ liệu sự như thần, há lại chúng ta có thể so sánh. Tông chủ, sau khi trở về, cần phải hảo hảo cảm kích một cái Tống tiên sinh, cùng cho chúng ta tông môn xuất chiến rất nhiều tiên tử. Tam hoàng tử tuyên bố nhận vua, lôi đài chiến tự nhiên cũng liền kết thúc. Thanh Dương Tiên Tông tông chủ phất ống tay áo một cái, tất cả mọi người chuẩn bị trở về tông môn, Minh Nhật tổ chức hội nghị trưởng lão, lấy nghiên cứu thương thảo lần này lôi đài chiến đối tông môn mang tới ảnh hưởng cùng ứng đối phương sách. To lớn cực phẩm chí bảo Thanh Dương Tiên Cung bắt đầu chậm rãi hướng phía Thanh Dương Tinh gia tốc. Thanh Dương Tiên Cung bên trong, bao quát Diệp Lân dưới chân màu đen nhạt phi thuyền tự nhiên cũng sẽ tùy theo cùng nhau rời đi. Thanh Dương Tiên Tông tông chủ nhìn về phía cái kia chiếc màu đen nhạt phi thuyền, theo lý thuyết hắn nên lập tức đi ở trước mặt biểu đạt cảm tạ, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là coi như thôi, các loại Diệp Lân nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hắn lại tổ chức cảm tạ yến hội cũng không mượn. Tam hoàng tử đưa tới ba kiện thượng phẩm chí bảo lẽ ra về hắn, trừ cái đó ra, lại từ tông môn trong bảo khố lấy ra một chút nội tình bảo vật đưa tặng ra ngoài. Lần này, ta Thanh Dương Tiên Tông chắc chắn danh dương tam đại vĩnh hằng tiên triều, đem triệt để thoát khỏi Tung Lũ Kỳ, tiến vào lên cao kỳ, Tống tiên sinh công lao thực sự quá lớn. Phi thuyền bên trên, Diệp Lân chính nên đón khải hoàn bốn vị anh hùng, theo thứ tự là Tiểu Bạch, Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm tiên tử cùng Phi Diên công chúa. Tiểu Bạch, Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm tiên tử đều là Diệp Lân đạo lữ, với lại đều không phải là loại kia lập được công liền yêu cầu hung hăng ban thưởng người, các nàng đều tương đối hàm súc. Diệp Lân đi lên liền đem ba vị tuyệt sắc mỹ nữ một trận ôm một cái hôn hôn, ngược lại là tam nữ có chút ngượng ngùng, không ngừng lườm mũi hắn, Ngọc Kiếm tiên tử càng là tức giận trừng Diệp Lân một chút, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ đi ra. Tiểu Bạch cùng Tần Cẩm Nhi cùng Diệp Lân đã là lao phu lao thê, không giống như là Ngọc Kiếm tiên tử mới cùng Diệp Lân trở thành đạo lữ không lâu, tự nhiên là hiểu rõ Diệp Lân tính cách tác phong, sớm đã thành thói quen, ngược lại là không có chừng hắn. Tiểu Bạch nói, tốt tốt, chú ý ảnh hưởng, vừa thu mới đồ đệ còn nhìn xem đâu. Ngươi xử lý chuyện khác đi, ta muốn đi dạy bảo đồ đệ. Dứt lời, Tiểu Bạch từ Diệp Lân trong lồng ngực tránh ra, đối tân thu đồ đệ Kiếm Nhất vây vây tay, Kiếm Nhất hiểu ý, lập tức đi theo. Giờ phút này Kiếm Nhất đối với mình cái này mới bái sư tôn đây chính là bội phục đầu giảm xuống đất, không khác, liền một chữ, mạnh đến mức kinh khủng, tựa hồ không có hạn mức cao nhất. Ngày xưa nàng cần ngưỡng vọng hợp thể đại viên mãn thiên kiêu tại tự mình sư tôn trước mặt lại là một chiêu đều tiếp không được, thậm chí nói là ngay cả Tiểu Bạch ra chiêu đều thấy không rõ liền bị chém giết. Kiếm Nhất phi thường khẳng định, tự mình sư tôn thực lực nhất định không tại vị kia chính diện đánh bại Kim Thân La Hán Phi Diên công chúa phía dưới, chỉ bất quá trận này lôi đài chiến không có cho nàng phát huy ra thực lực chân chính cơ hội. Nàng duy nhất có điểm không hiểu chính là, vì sao như thế kỷ tại ngút trời mỹ nữ kiếm tiên sẽ cùng cái khác nữ tử cùng chung một chồng, chỉ sợ tự mình sư tôn đạo lữ cũng không phải người bình thường a. Lần này trong ngực chỉ để lại Tần Cẩm Nhi, Tần Cẩm Nhi đối Diệp Lân chớp chớp đôi mắt đẹp, có chút vũ mị tại lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói một câu, đại đình quảng chúng, quá mức thân mật cuối cùng không ổn, tối nay tới phòng ta. Diệp Lân lúc này là liên tục gật đầu. Thiếu dung thần bí, phải biết Tần Cẩm Nhi tương đối chú trọng tu hành, ngày bình thường đều đang luyện kiếm, ngộ kiếm, cùng Diệp Lân khổ tu cơ hội cũng không nhiều, đạt được hứa hẹn Diệp Lân trong lòng tự nhiên cao hứng, liền đem Tần Cẩm Nhi bưng ra. Tần Cẩm Nhi gương mặt xinh đẹp thoáng có chút đỏ ửng, cũng là rời đi phi thuyền bóng thuyền. Như vậy Diệp Lân trước người cũng chỉ còn lại có một người, chính là đại công thần thứ nhất Phi Diên công chúa. Phi Diên công chúa mới liền gặp được Diệp Lân phi thường vô sỉ, tuyệt không tỵ ý cùng ba tên đạo lữ anh em, không ngừng mắt trợn trắng, gương mặt xinh đẹp cũng có chút đỏ, bốn mắt nhìn nhau. Diệp Lân nhìn qua Phi Diên công chúa đôi mắt đẹp, nháy nháy mắt. Phi Diên điện hạ, không biết có chuyện gì muốn nói a? Phi Diên công chúa cắn răng hừ lạnh một tiếng. Người ba tên đạo lữ khải hoàn đều có ban thưởng, bản công chúa đây này. Diệp Lân phi thường vô sỉ giật mình nói, ta đã hiểu, ngươi cũng muốn ôm một cái. Phi Diên công chúa vừa thẹn vừa xấu hổ, nổi giận mắng, Lan, ai muốn ngươi ôm, chết cặn bã nam, cùng bản công chúa bảo trì một trượng khoảng cách, bằng không chặt ngươi. Diệp Lân có chút lúng túng ho một tiếng. Ngươi nhìn, ta cái khác đạo lữ trở về đều là thu được ôm một cái ban thưởng, vì công bằng cũng không tốt cho ngươi những phần thưởng khác. Ngươi biết, nữ nhân nhà, phần lớn đều là lòng dạ hẹp hòi, nếu là cho ngươi đặc thù ban thưởng, các nàng khó đảm bảo không có ý kiến, thậm chí cho là chúng ta quan hệ rất không bình thường. Hiện tại ngươi cự tuyệt ôm một cái ban thưởng, về sau chúng ta coi như hòa nhau. Phi Diên công chúa kém chút tức giận đến thổ huyết, nàng nhịn không được đầu đen rau muốn nói. Cùng ngươi ấp ấp ôm một cái anh em mới rõ ràng nhất quan hệ không tầm thường tốt ta, ngươi cái này chết cặn bã nam đi vòng qua tới, liền là không muốn phát thưởng, không phát ta không để yên cho ngươi. Nói đến đây, Phi Diên công chúa khẽ hừ một tiếng. Ngươi tối nay có phải hay không bệ bội nhiều việc à? Ta liền trông coi ngươi, nhìn ngươi bận bịu chút cái gì, ta biết ngươi cái này chết cặn bã nam phi thường vô sỉ không ngại bản công chúa đứng ngoài quan sát, nhưng Tần Cẩm Nhi cũng không có ngươi vô sỉ như vậy. Diệp Lân lập tức nhíu mày. Đáng giận, thật đúng là bị nắm. Hắn chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp, tốt ta, ngươi muốn cái gì ban thưởng, cũng không thể trước đó nói ngươi đánh không lại liền muốn làm rửa chân nha hoàn, hiện tại Khải Hoàn trở về liền muốn Diệp mẫu người rửa cho ngươi 3 năm chân a. Nói xong Diệp Lân liền thuận Phi Diên công chúa đôi chân dài hướng phía dưới nhìn một cái Phi Diên công chúa trần trụi tinh xảo chân ngọc. Việc này giống như cũng không phải không thể a. Phi Diên công chúa xì một tiếng kinh miệt. Ngươi lưu manh này còn muốn chiếm bản công chúa tiện nghi, làm cái gì mộng đẹp đâu? Bản công chúa muốn mạch chơi, về sau tại ngươi bên này muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không cho phép ngươi lại lấy tiền. Chương 1545, hoàng hậu đích thân tới. Chương 1545, hoàng hậu đích thân tới. Phi Diên công chúa ngày thường thói quen liền là từ trước tới giờ không đi giày, trường kỳ trần trụi chân ngọc, thân là hợp thể kỳ tu sĩ tự nhiên không có khả năng bởi vì không mang giày chân liền trở nên thô ráp không chịu nổi, tương phản nàng một đôi chân ngọc tinh xảo trắng nõn, mười phần hút người nhãn cầu. Diệp Lân cũng tịnh không phải sắc lang chân khống, nhưng tốt xấu phi diên công chúa cũng giúp ân tình lớn như vậy, với lại quá trình có chút gian khổ, nàng đại khái là lên đài thủ lôi tứ nữ bên trong, quá trình nhất là gian tân một cái, vậy đến từ vô lượng Phật quốc hòa thượng hoàn toàn chính xác cường đại, còn bắt lấy nàng được điểm, kém chút liền thua, cho nàng dựa chân 3 năm làm ban thưởng. Tựa hồ cũng không phải một kiện rất khó tiếp nhận sự tình. Chỉ tiếc à, đề nghị của Diệp Lân bị phi diên công chúa vô tình cự tuyệt, nàng yêu cầu về sau muốn tại Diệp Lân nơi này ăn uống chùa, muốn tới thì tới muốn đến thì đến, tận hưởng bạch chơi bẻ đẹp. Cái này phi diên công chúa cũng không phải là không có tiền, nàng rất có tiền, nhưng ở tại Diệp Lân tiên cung trùng kỳ lân thu phí cũng không thấp, nếu là ở cái mấy trăm năm mấy ngàn năm nàng tự nhiên là phụ nổi tiền thuê nhà, nhưng nếu là mấy vạn năm mấy trăm ngàn năm, nàng thật đúng là không nhất định gồng gánh nổi. Không nói đến mấy vạn năm mấy trăm ngàn năm chuyện sau đó, chủ yếu vẫn là phi diên công chúa bị Diệp Lân thu tiền mới có thể ở chỗ này, để trong nội tâm nàng mười phần khó chịu, cảm thấy Diệp Lân hám lợi, tuyệt không bạn trí cốt. Diệp Lân nghe xong lập tức mở to hai mắt nhìn. Ta Diệp mỗi người luôn luôn đều là chiếm tiện nghi người khác, nào có người khác tới bạch chơi ta, không nên không nên. Phi diên công chúa lúc này là quay hàm nâng lên, nội chừng lấy Diệp Lân. Ngươi không đáp ứng thừa dịp hiện tại người còn chưa đi ánh sáng, ta phải lập tức tuyên bố ngươi phi lễ. Ngươi người này là thứ cặn bã nam thì cũng thôi đi, làm sao còn móc móc lục soát nhăn nhăn nhó nhó. Cùng lắm thì bản công chúa không cần danh tiết, cùng ngươi cùng một chỗ phát nổ. Diệp Lân lúc này mới nhớ lại phi diên công chúa chỉ là nàng này phong hào, tự bạo công chúa mới là nàng này chân thực đạo hiệu, vội vàng nhận sợ. Tốt ta, xem như ngươi lợi hại, về sau ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Được rồi, về sau đừng lại uy hiếp ta, bằng không ta cũng cùng ngươi phát nổ, đến lúc đó nhà ngươi lão cha không chừng cảm thấy ngươi không gả ra được, mà ta Diệp Mộ vóc người xoáy còn có tài hoa, lập tức hạ chỉ phong ta làm phò mã ra đâu. Đến lúc đó ngươi liền thật sự muốn ban đêm cho nhà ngươi phu quân đại nhân quỳ rửa chân. Phi diên công chúa tức giận đến hoa hoa kêu to, dương nhanh múa vuốt liền xông lên muốn hành hung Diệp Lân một trận, cũng may Diệp Lân cái kia phản ứng là phi thường nhanh, một cái lắc mình liền muốn chạy trốn. Tiểu Ngọc nhanh cho ta bắt lấy tên vương bắt đản này, hôm nay bản công chúa muốn hảo hảo giáo huấn một cái hắn. Phi diên công chúa một cái không có bắt lấy, thân hình linh hoạt liền đuổi theo, đồng thời còn triệu hoán mình thân mật nhất bằng hữu. Tư Đồ Ngọc hì hì cười một tiếng, không chút do dự một cái lắc mình liền muốn đem Diệp Lân tại chỗ bổ nhào. Nhưng cũng liền vào lúc này Diệp Lân bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, thân hình đột nhiên ngừng. Chờ một chút. Nhưng nào tới Tư Đồ Ngọc cùng đuổi theo tới phi diên công chúa cũng không kịp dừng lại, phu phu một tiếng, Tư Đồ Ngọc liền nhào tới Diệp Lân trong ngực, phi diên công chúa thì là nhào tới Diệp Lân trên lưng cùng hắn tới cái tiếp xúc thân mật. Phi diên công chúa tư thái một mực là rất ưu tú, lần này cảm giác phi thường mỹ diệu. Ngày bình thường đùa giỡn nói đùa bọn hắn đương nhiên sẽ không vận dụng pháp lực, thậm chí còn hạn chế nhục thân năng lực, liền liền giống như người bình thường mới có ý tứ, nếu không đều là tu vi cao thực lực mạnh người chiếm thượng phong tự nhiên không ai cùng hắn chơi, cho nên Diệp Lân một cái dừng trực tiếp trở thành bánh bao nhân thịt. Tư Đồ Ngọc tại Diệp Lân trong ngực cười khanh khách, còn dán tại Diệp Lân trên gương mặt thơm một ngụm, phía sau phi diên công chúa thì là trừng lớn đôi mắt đẹp, trong lúc nhất thời có chút bối rối. Làm sao lại dán đi lên? À, đây chính là cái cặn bã nam, nàng đường đường công chúa điện hạ băng thanh ngọc khiết thân thể. Còn không đợi phi diên công chúa báo nổi, đột nhiên cũng cảm giác được không gian xung quanh có chút vặn mèo, một bóng người xuất hiện tại Diệp Lân ba người trước người, đó là một người mặc màu xanh nhạt cùng trang thanh lãnh tuyệt mỹ nữ tử, phi thường lạ lẫm, Diệp Lân chưa bao giờ thấy qua. Nàng này vậy mà có thể xuyên qua tiểu lam biến thành phi thuyền trên lưng khắc lục trùng điệp đại trận, trực tiếp xuất hiện tại Diệp Lân trước người, hắn thực lực quả nhiên là thâm bất khả trắc. Diệp Lân không cố kỵ nữa mình trở thành bánh bao nhân thịt mà là đem ánh mắt khóa chặt tại cái này thanh lãnh trên người nữ tử, thần sắc có chút cảnh giác. Xin hỏi vị tiền bối này cần làm chuyện gì? Đột nhiên dáng lâm có chút không ổn làm a. Linh Ngậm Tư Đồ Ngọc chú ý tới có người đến, vội vàng một cái lắc mình trốn đến Diệp Lân sau lưng, nàng thực lực bây giờ mới chỉ phản hư kỳ, gặp được nguy hiểm quả thực không có năng lực tự vệ. Phi Diên công chúa hơi sững sờ, cũng ý thức được không ổn, vội vàng buông lòng ra Diệp Lân, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có chút cảnh giác nhìn chằm chằm cùng trang thanh lãnh nữ tử, nàng cảm thấy nữ tử này tựa hồ khá quen, tựa hồ là nơi đó nhìn thấy qua, hẳn là nhìn thấy qua nàng này chân dung, nhưng cụ thể là ai nàng nhất thời không thể nhớ tới đến. Tựa hồ là đã nhận ra không gian vặn vẹo ba động, hai đạo linh quang lóe lên, vừa rời đi không lâu Tiểu Bạch, Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm Tiên Tử đều là xuất hiện tại Diệp Lân bên người, đem hắn bảo hộ ở giữa. Mặc dù Diệp Lân thực lực cũng không yếu, nhưng so với Tần Cẩm Nhi cùng Tiểu Bạch còn hơi kém hơn bên trên một mạng lớn. So Ngọc Kiếm Tiên Tử là muốn cường không ít, dù sao Ngọc Kiếm Tiên Tử mới cùng Diệp Lân kết làm đạo lữ không lâu, nếu không phải Tần Cẩm Nhi cùng Tiểu Bạch tại thế giới tinh thần bên trong cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử giao thủ, nộ kiếm mấy trăm năm, nàng thực lực bây giờ còn muốn yếu hơn. Nhưng có lẽ là bởi vì Diệp Lân tu vi chỉ có hợp thể kỳ, Ngọc Kiếm Tiên Tử cũng vô ý thức đem Diệp Lân bảo hộ ở sau lưng, nàng dù sao cũng là phi thuyền bên trên duy nhất độ kiếp kỳ tu sĩ. Tần Cẩm Nhi đến thời điểm đầu tiên là có chút cảnh giác, nhưng ngay sau đó con ngươi có chút trừng lớn, sắc mặt biến hóa, vội vàng là cùng kính hành lễ. Gặp qua hoàng hậu nương nương. Câu này hoàng hậu nương nương khiến người khác sắc mặt đại biến, cho dù là Diệp Lân cũng không thể nghĩ đến, nàng này lại là Đại Tần hoàng hậu, không, chính xác tới nói là Đại Tần hoàng hậu hạ giới pháp lực phân thân. Đại Tần hoàng hậu đây chính là cực kỳ cường hành đại thừa kỳ tu sĩ, danh khí cực lớn, so Diệp Lân trước đó thấy qua Thanh Dương Tiên Tông lão tổ Thanh Phong Tiên Tử danh khí còn muốn lớn hơn nhiều. Thanh Phong Tiên Tử tại đại thừa kỳ tu sĩ ở trong ứng làm xem như cái hậu bối, mà vị này Đại Tần hoàng hậu là thật sự nội tình thâm hậu, thực lực thâm bất khả chắc hạng người, có tư cách cùng phi thăng trên bảng đỉnh cao cường giả khiêu chiến tồn tại. Dù là Đại Tần Hoàng hậu không có phóng xuất ra bất kỳ áp lực, nhưng biết được thân phận nàng về sau, một cô vô hình bảng bạc áp lực của tới, đặt ở trái tim của mỗi người. Tần Cẩm Nhi tự nhiên là muốn trước tiên hành lễ, thứ nhất là dùng cái này tới nhắc nhở người đến thân phận, thứ hai nàng muốn là Đại Tần công chúa, vị này Đại Tần Hoàng hậu vẫn là nàng trên danh nghĩa nghĩa mẫu. Những người khác theo bản năng cũng muốn hành lễ, nhưng đột nhiên cảm giác xung quanh có pháp lực bao khỏa, Diệp Lân thanh âm truyền vào trong đầu của các nàng. Không nên quá khách khí, cái này Đại Tần Hoàng hậu không chừng kẻ đến không thiện. Diệp Lân đối Đại Tần Hoàng hậu tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ấn tượng tốt, chính là người này lung tung cho Ngọc Kiếm Tiên Tử ban hôn, đưa tới Thanh Dương Tiên Tông, hắn cùng Tam Hoàng Tử một trận kịch liệt tranh chấp. Diệp Lân thần sắc có chút bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, nguyên lai là Đại Tần Hoàng hậu nương nương, xin hỏi nương nương tự mình đến này có gì chỉ giáo? Chương 1546, Linh Trà Đổi Trí Bảo. Chương 1546, Linh Trà Đổi Trí Bảo. Diệp Lân đặc biệt nhấn mạnh Đại Tần Hoàng hậu nương nương mấy chữ này, lộ ra phi thường lạnh nhạt, cái này cũng biểu lộ hắn tự nhận là cũng không phải là Đại Tần tiên triều người, ngươi Đại Tần Hoàng hậu không quản được trên đầu ta đến. Diệp Lân thậm chí không có sợ hãi đắc tội tôn này thực lực kinh khủng cường giả đỉnh cao, cái này dù sao cũng là tầng thứ 5, mà trước mắt Đại Tần Hoàng hậu chỉ là một tôn pháp lực phân thân, cho dù là một lời không hợp động thủ, Diệp Lân cũng không e ngại. Hắn Diệp Lân hiện tại chỉ là cái hợp thể kỳ tu sĩ, đối với quy tắc nghiệp lực cũng không phải là quá mức e ngại, mà Đại Tần Hoàng hậu thì hoàn toàn khác biệt, nàng là đại thừa kỳ tu sĩ muốn cân nhắc phi thăng tiên giới. Nhìn thấy Diệp Lân như thế không khách khí, Diệp Lân bên người đông đảo trên người nữ tử cũng càng phát ra cảnh giác bắt đầu, tựa hồ đã làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị. Cho dù là Tần Cẩm Nhi, mặt ngoài đối Đại Tần Hoàng hậu, cái này nàng trên danh nghĩa mẫu coi như cung kính, nhưng giờ phút này một dạng làm xong động thủ chuẩn bị, đối với linh giới Đại Tần tiên triều nàng cũng không có nhiều thiếu lòng cảm mến, cái này công chúa thân phận cũng có thể tùy thời bỏ qua, thậm chí ngay cả nàng bảy thanh Đại Tần đế binh đều có thể bỏ qua. Hết thệ cũng không bằng tự mình phu quân trọng yếu. Đại Tần Hoàng hậu tựa hồ không có chút nào phát giác được kiếm bạt nộ trương bầu không khí, vẫn như cũng là đang đánh giá Diệp Lân, sau đó lại đánh giá Tiểu Bạch một chút, lại quét Tần Cẩm Nhi một chút, cuối cùng lại đem ánh mắt rơi vào Diệp Lân trên thân, trước người nàng thanh lãnh. Xem ra ngươi rất có lực lượng. Diệp Lân trầm giọng nói, cũng không phải là rất có lực lượng, dù sao tiền bối ngài có được điều động một cái vĩnh hằng tiên triều đại bộ phận lực lượng quyền lực. Đại Tần Hoàng hậu nói, nhìn lên đến ngươi đối ta rất là bất mãn, bất quá cũng có thể lý giải, trước đó ban hôn hoàn toàn chính xác rất dễ dàng gây nên mâu thuẫn, nhưng nếu như không làm như vậy, ngươi tiểu tử này sẽ nguyện ý ngoan ngoãn nổi lên mặt nước sao? Diệp Lân nao nao. Tiền bối lời này là ý gì? Đại Tần Hoàng hậu nói, quan hệ này đến một cái linh giới bí văn, lấy ngươi thực lực trước mắt, biết được không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, tóm lại, ta sở dĩ ban hôn loạn điểm yên ương phủ có rất nhiều mục đích, trong đó mục đích quan trọng nhất chính là muốn ngươi hoặc là người bên cạnh ngươi không tiếp tục cần giấu, triển lộ thực lực. Mặc dù Đại Tần Hoàng hậu nói nàng không thể không làm như vậy, nhưng Diệp Lân vẫn như cũ đối Đại Tần Hoàng hậu không có cảm tình gì, đại bộ phận sự tình, không cần nhìn nguyên do, chỉ cần thấy kết quả là gây bất lợi cho hắn, cái này Đại Tần Hoàng hậu liền tất nhiên không có gì tốt tâm tư, hắn nhàn nhạt hỏi, sau đó thì sao? Đại Tần Hoàng hậu nói, tại sao khi xác nhận, ta sẽ bồi thường ngươi. Còn không đợi Diệp Lân mở miệng tự tuyệt, Đại Tần Hoàng hậu lại nói, tiểu tử ngươi không nên nóng lòng, ngươi nhưng có biết, tại linh giới bên trong, có không thiếu đại thừa kỳ tu sĩ đều đang đuổi tra tung tích của ngươi, có một bộ phận lòng mang thiện ý, có một bộ phận coi như khó mà nói thí dụ như tại ngươi phi thăng thời điểm ra tay với ngươi tồn tại, ngươi muốn biết là ai chăng? Diệp Lân lúc này là con ngươi đột nhiên co rụt lại. Phi thăng bị tập kích chuyện này chính là Diệp Lân tu hành kiếp sống bên trong trải qua chuyện nguy hiểm nhất, nếu không phải có sư tỷ bỏ tính mệnh phát động thần thông hơi ngăn cản vị kia tồn tại, Diệp Lân bây giờ vận mệnh còn không biết sẽ như thế nào, cùng Diệp Lân cùng nhau phi thăng đạo lữ nhóm, các đồ đệ lại đem như thế nào cũng khó có thể đoán trước. Bất cứ lúc nào, hắn chỉ cần vừa nhắm mắt lại, một màn kia liền rõ mồn một trước mắt, không thể ma diện. Hắn tại linh giới cũng truy tra thời gian rất lâu, chỉ bất quá bởi vì cấp độ không đủ không thể tìm tới hữu dụng manh mối, hắn bước kế tiếp dự định vốn là trở về Cửu Giao Hoang vực. Cửu Giao Hoang vực vực chủ đã từng muốn săn giết hắn nhận lấy một vị độ kiếp trung kỳ tu sĩ sai sử, bây giờ thực lực của hắn không sai biệt lắm có thể đi trở về điều tra một phen. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, vị này Đại Tần Hoàng hậu cũng hiểu biết việc này, với lại tựa hồ còn phi thường rõ ràng ra tay với Diệp Lân người kia là ai. Phải biết, Tần Cẩm Nhi thế nhưng là không cùng Diệp Lân cùng nhau phi thăng, mà bị kia tập sát Diệp Lân kinh khủng tồn tại che giấu thiên cơ, cái khác đại thừa kỳ tu sĩ theo đạo lý nói không cách nào suy tính ra. Bởi vậy suy đoán, có hai loại khả năng, thứ nhất là Đại Tần Hoàng hậu bản thân nàng hoặc là sau lưng nàng bị kia Đại Tần Hoàng đế có nghịch thiên thôi diễn năng lực, hay là ra tay với hắn căn bản liền là hai người này ở trong bên trong một cái, hiện tại đây hết thảy đều là nhằm vào hắn một cái bẫy. Diệp Lân nhíu mày, nhưng rất nhanh liền loại bỏ loại thứ hai suy đoán, nếu là Đại Tần tiên triều đại thừa kỳ tu sĩ ra tay với hắn, bọn hắn liền sẽ không tùy ý Tần Cẩm Nhi quan hệ với hắn tại linh giới thuận lợi phát triển, cho dù là ngay cả Tần Cẩm Nhi vị này thiên phú nghịch thiên hoàng tộc huyết mạch cũng không quan tâm, cũng không có khả năng tại việc này cùng Diệp Lân ngả bài dẫn đến Diệp Lân hoài nghi. Dù sao nơi này chính là tầng thứ 5, cho dù là Đại Tần tiên triều cảnh nội Đại Tần hoàng hậu ra lệnh một tiếng có thiên la địa võng vô số cường giả có thể xuất thủ bắt, chém giết Diệp Lân cũng không nhỏ cơ hội đào tẩu, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác có lòng tin này, nếu thật là Đại Tần hoàng hậu muốn nhằm vào hắn, đều có thể vô thanh vô tức điều động rất nhiều độ kiếp hậu kỳ tu sĩ đối với hắn triển khai hành động, tại Diệp Lân không có nói trước phát giác được tình huống, có thể khả năng đào tẩu tính cũng không lớn. Nghĩ đến đây, Diệp Lân thái độ hơi hòa hoãn, mặc dù hắn đối Đại Tần hoàng hậu vẫn là không nhiều thiếu hảo cảm, nhưng địch ý giảm bớt không ít, hắn làm cái cho mời thủ thế. Đứng ở đây nói chuyện cũng không ổn làm, mời hoàng hậu nương nương rời bước trong lầu cát. Diệp Lân đầu này phi thuyền mặc dù là tiểu lam biến thành, nhưng phi thuyền trên đỉnh đài lầu cát rất nhiều, thậm chí có sơn sơn thủy thủy, tiểu lam thực lực hôm nay cũng đạt tới hợp thể đại viên mãn, toàn lực trở nên cơ bản hình có thể so với tinh không cự thú. Đại tân hoàng hậu khẽ miệng phát họa ra một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Cái này còn tạm được, đại khách lẽ ra còn chờ khách chi đạo. Rất nhanh đám người lầu các bên trên, Tần Cẩm Nhi phụ trách pha trà, Tiểu Bạch thì là một tấc cũng không rời bảo hộ Diệp Lân, đám người còn lại, như Tư Đồ Ngọc, Phi Diên công chúa, hoặc là bởi vì thực lực không đủ, hoặc là bởi vì cùng việc này quan hệ không lớn không thích hợp tham dự đều rời đi. Nói cho cùng Diệp Lân đối đại tần hoàng hậu vẫn là có tâm phòng bị, chỉ bất quá địch ý không bằng trước đó rõ ràng. Linh trà mùi thơm xông vào mũi, đám người xếp bằng ở một phương bàn trà trước đó, đại tần hoàng hậu tựa hồ là yêu trà người, thưởng thức trà có chút cẩn thận chuyên chú, động tác ưu nhã tự nhiên. Cũng liền tại Diệp Lân uống trà thời điểm, đại tần hoàng hậu đột nhiên ném ra một viên ngọc thạch chiếc nhẫn lăn đến Diệp Lân trước người. Diệp Lân hơi nghi hoặc một chút, liền nghe đại tần hoàng hậu nói: "Bên trong có ba kiện đỉnh cấp thượng phẩm chí bảo, đổi lấy ngươi 150 kg linh trà, ta biết ngươi nơi đó còn có tốt hơn." Diệp Lân lập tức trong lòng giật mình, kém chút cho là mình nghe lầm, hắn dùng để đãi khách linh trà mặc dù coi như chân quý, nhưng lại chân quý cũng không đổi kịp phẩm chí bảo giá trị, đừng nói là 150 kg, cho dù là 3000 cân 30000 cân đổi ba kiện thượng phẩm chí bảo hắn cũng là máu lửa. Đây tuyệt đối là vô số tu sĩ nằm mơ đều mộng không đến chuyện tốt, nhưng để Diệp Lân gặp được. Diệp Lân chợt nhớ tới cái gì, không có trực tiếp nhận lấy ngọc thạch này nhận chữ vật, hắn hỏi: "Hoàng hậu nương nương hẳn là trước đó nói bồi thường chính là cái này ba kiện thượng phẩm chí bảo." Đại tần hoàng hậu nao nao, lập tức có chút dở khóc dở cười, đành phải bất đắc dĩ đáp lại: "Chỉ đổi linh trà, ngươi nếu không hài lòng, ta có thể lại thêm một kiện." Chương 1547, Phật môn cùng ma thần. Chương 1547, Phật môn cùng ma thần chỉ đổi linh trà. Lại thêm một kiện thượng phẩm chí bảo. Diệp Lân lúc ấy liền chấn kinh. Trong lòng chỉ có thể cảm khái, đại thừa kỳ thổ hào thế giới, hắn loại này kẻ nghèo hèn tu sĩ hoàn toàn không cách nào lý giải. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn tựa hồ cũng có thể đại khái lý giải một điểm. Đại tần hoàng hậu là nhân vật bậc nào, lại không luận tu vi của nàng nội tình, hắn nhưng là toàn bộ vĩnh hằng tiên triều mẫu nghi thiên hạ tồn tại, đại tần tiên triều đại bộ phận tài nguyên đều là nhà nàng, mà hắn chính là cái này nhà chủ mẫu, đối nàng mà nói, một kiện thượng phẩm chí bảo thật tính không được cái gì. Cho dù là cực phẩm chí bảo, đồng dạng cực phẩm chí bảo sợ cũng không nhất định có thể làm cho đại tần hoàng hậu tâm động. Đại tần hoàng hậu lơ đãng chí bảo đổi linh trà ngang tàng hành vi liền biểu lộ ra, nàng cùng Diệp Lân cũng không phải cùng một cái cấp độ tồn tại, đây có lẽ là cố ý, cũng có lẽ là vô tình. Diệp Lân lúc này là móc ra một viên nhẫn chứa vật dùng pháp lực nâng lên đưa đến đại tần trước người hoàng hậu, tiền bối nếu có cần, tại hạ tự nhiên là nguyện ý trao đổi, đây chính là nhặt cái đại tiện nghi chuyện tốt, không ai sẽ không nguyện ý, cái này trong nhẫn chứa đồ tổn phóng 5 loại thượng đẳng nhất linh trà, mỗi một loại 1000 cân. Làm nhẫn chứa vật tiếp xúc đến đại tần hoàng hậu trong nháy mắt đột nhiên biến mất, hẳn là bị đại tần hoàng hậu lấy đi, nàng cũng đúng hẹn lại thêm một kiện thượng phẩm chí bảo. Như vậy, bốn kiện thượng phẩm chí bảo đổi 5000 cân linh trà giao dịch liền đạt thành. Diệp Lân máu lửa một đợt, dù là Diệp Lân bây giờ coi như có chút vô liếng, nhưng bốn kiện đỉnh cấp thượng phẩm chí bảo đối với hắn mà nói cũng không phải một số lượng nhỏ, nếu là đổi tiểu khí luyện khí nhà máy sản xuất, bốn kiện thượng phẩm chí bảo tối thiểu cũng phải thời gian mấy chục năm mới có thể gõ đi ra, mà đây đã là nghe rợn cả người luyện khí tốc độ. Cũng không trách cái này đại tần hoàng hậu sẽ đối với Diệp Lân linh trà cảm thấy hứng thú, nàng trước kia ứng cho là không có uống qua linh trùng nhà máy sản xuất ra linh trà, toàn bộ linh giới cũng liền Diệp Lân nơi này có. Bởi vì hắn đi vào linh giới về sau một mực không có một cái nào mười phần vững chắc điểm dừng chân, cho nên không có bắt đầu đại quy mô làm ăn triển khai mậu dịch hoạt động, linh trùng nhà máy sản xuất ra đủ loại hàng hóa còn chồng chất tại trong kho hàng, đã chồng chất trở thành không biết nhiều thiếu toàn núi lớn. Cái này đại tần hoàng hậu giao dịch để Diệp Lân nhớ tới chuyện này, như đại tần hoàng hậu có thể xuất ra đầy đủ thành ý, biểu đạt ra đầy đủ thiện ý, đại tần tiên triều làm hắn căn cơ coi như không tệ, là thời điểm triển khai đại quy mô mậu dịch điên cuồng kiếm tiền. Đại tần hoàng hậu thản nhiên nói: "Diệp tiểu tử, ngươi muốn trước đàm thứ nào sự tình?" Trước mắt Diệp Lân có hai chuyện muốn cùng Đại Tần Hoàng hậu giao lưu, chuyện thứ nhất là nàng loạn điểm Yên Ương phủ, chuyện này Diệp Lân là bị tính kế một phương, Đại Tần Hoàng hậu hứa hẹn muốn làm bồi thường. Đương nhiên, Tam hoàng tử cũng là bị tính kế một phương, là so Diệp Lân còn muốn đáng thương quân cờ, bất quá cái này cùng Diệp Lân không có quan hệ gì, từ trước mắt đến xem, Tam hoàng tử cũng không phải là loại kia không có chút nào khí lượng tiểu nhân, người này rất hiểu chính trị quy tắc của trò chơi, trong thời gian ngắn ứng cho là sẽ không lại bởi vì Tần Cẩm Nhi uy hiếp đến địa vị của hắn lại ra tay làm những gì. Dù sao hắn hiện tại ở vào đại thế yếu, nếu là lại đi kém bước sai một bước, vậy coi như là vượt sâu vào trượng. Tại đại tần hoàng hậu vừa mới đến thời điểm, Diệp Lân cũng không vui lòng tiếp nhận đại tần hoàng hậu cái gọi là bồi thường, bị người tùy ý xem như con cờ, tùy ý tính toán về sau lại bồi thường một phen liền có thể ân oán thanh toán xong không có loại chuyện tốt này. Diệp Lân rất phản cảm có loại kia cao cao tại thượng cường giả đem hắn coi là con cờ, đặc biệt là dùng bên cạnh hắn đạo lữ đi mưu hại hắn, loại hành vi này phi thường không thể tha thứ. Nhưng thù hận cũng chia lớn nhỏ tuần tự. Diệp Lân có chút khó chịu đại tần hoàng hậu tùy ý nắm tính toán hắn, nhưng đến cùng không phải triệt để nhân, nhưng hắn cùng cái kia đang phi thăng trên lối đi chặn giết hắn cường giả tuyệt đối là không chết không thôi, không có bất kỳ cái gì thương lượng có thể nói. Cho nên Diệp Lân bức thiết muốn giải vị kia tồn tại tin tức, xác định mục tiêu là về sau báo thủ làm chuẩn bị, đồng thời tại xác định mục tiêu về sau chính hắn cùng đạo lữ của hắn, các bằng hưu mới có thể càng thêm an toàn. Điều này rất trọng yếu. Vì hiểu rõ chân chính tử địch, Diệp Lân cũng không phải không thể thả hạ đối Đại Tần Hoàng hậu bất mãn, đương nhiên trước đây ra điều kiện là Đại Tần Hoàng hậu lời nói có thể làm cho hắn tin phục, có đầy đủ thành ý Diệp Lân liền nói ngay, tự nhiên là chặn giết ta cường giả, ta muốn biết hắn là ai, vì sao muốn chặn giết ta. Cũng liền vào lúc này, Đại Tần Hoàng hậu ngón tay ngọc một điểm, trung quanh tạo thành tầng tầng pháp lực kết giới này huyền diệu đến cực điểm, tựa hồ có thể che đậy thiên cơ thôi diễn. Liền nghe Đại Tần Hoàng hậu thản nhiên nói, ta biết được ngươi cái này còn trùng tử biến thành phi thuyền bên trên có tương tự đại trận, ngươi cũng tu hành tương quan che đậy thôi diễn bí pháp, nhưng còn chưa đủ bảo hiểm. Đầu tiên, chặn giết ngươi người tin tức, ta chỉ có thể nói cho ngươi, lớn nhất có thể là Phật môn hoặc là viễn cổ ma thần, việc này không cách nào trực tiếp suy tính đến, chỉ có thể thông qua dấu vết để lại tiến hành suy đoán, có lẽ Phật môn cũng không phải là vì giết ngươi mà đến, có khác cái khác mục đích. Diệp Lân lúc này là lông mày thật sâu nhăn lại. Phật môn, ma thần. Diệp Lân trong nháy mắt liền nghĩ tới đoạn thời gian trước lên đài khiêu chiến phi diên công chúa Kim Cương La Hán, mà Kim Cương La Hán phía sau là Vô Lượng Phật Quốc, tòa kia Phật tháp hư hư thực thực cực phẩm chí bảo, ngay cả thần trí của hắn đều không thể xuyên thấu xem xét. Tại Kim Cương La Hán ra sân về sau, Diệp Lân nhiều lần cảm nhận được bị thăm dò cảm giác, nhưng cũng không có quá nhiều hoài nghi, dù sao người ở chỗ này thực sự nhiều lắm, có cường giả chú ý hắn không có gì lạ. Ma thần muốn chặn giết hắn còn có rất nhiều lý do có thể nói, dù sao thuộc về khác biệt trận doanh, chỉ là trận doanh quan hệ liền là tử địch, Phật môn hòa thượng vì sao muốn nhằm vào hắn? Diệp Lân trầm giọng nói, Phật môn, ta cùng Phật môn từ trước đến nay là không có cái gì mâu thuẫn khúc mắc, bọn hắn vì sao muốn vô duyên vô cớ nhằm vào ta? Hoàng hậu nương nương dù sao cũng phải cho ra một cái hơi nói quá suy đoán lý do. Đại Tần Hoàng hậu hỏi ngược lại, tại tu tiên giới, nhằm vào một người, khi nào cần mâu thuẫn khúc mắc? Có lẽ chỉ là bởi vì trên người ngươi có người khác thứ cần thiết, mang ngọc có tội đạo lý ngươi hẳn là rất rõ ràng, bí mật trên người của ngươi cùng bảo vật tuyệt không thiếu. Nói xong Đại Tần Hoàng hậu lộ ra một tia nhạt nhẽo mỉm cười, nhìn về phía Diệp Lân ngón tay phương hướng, nơi đó không có vật gì, nhưng từ nơi sâu xa, Đại Tần Hoàng hậu tựa hồ nhìn thấy cái gì. Diệp Lân cảm giác được dung nhập trong nguyên thần trùng hoàng cổ giới tại lúc này ẩn tàng đến sâu hơn, cho dù là Diệp Lân mình đều có chút khó mà cảm ứng được. Diệp Lân có chút mất tự nhiên đưa tay phóng tới dưới mặt bàn, đồng thời hơi biến sắc mặt, loại này đại thừa kỳ lão quái vật thật đúng là kinh khủng, cũng còn tốt hắn không có gặp được bản thể, bằng không hắn chỉ sợ sẽ cảm giác tuyệt vọng, những này kinh khủng tồn tại bản thể muốn tùy ý nắm hắn đơn giản quá dễ dàng, một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm được. Trên lệch cảnh giới thực sự quá lớn, hắn bây giờ chỉ có hợp thể kỳ, mà hợp thể kỳ phía trên còn có độ kiếp phía trên mới là đại thừa kỳ, mà vừa bước vào đại thừa kỳ tu sĩ cùng Đại Tần Hoàng hậu loại này nội tình đáng sợ đại thừa kỳ tu sĩ còn có cái này khó mà vượt qua hơn câu. Cũng tỉ như Diệp Lân thấy qua Thanh Dương Tiên Tông tổ sư Thanh Phong Tiên Tử, mặc dù Thanh Phong Tiên Tử là đột nhiên giáng lâm, nhưng cho Diệp Lân mang tới áp lực kém xa tít tắp thời khắc này Đại Tần Hoàng hậu, lúc ấy Thanh Phong Tiên Tử càng chú ý người chính là Tiểu Bạch, nàng nhìn ra Tiểu Bạch kiếm đạo tạo nghệ mười phần đáng sợ tương lai nhất định có thể cùng nàng sánh vai, cũng không có quá chú ý Diệp Lân. Mà Đại Tần Hoàng hậu chỉ là ban sơ nhìn Tiểu Bạch một chút, hơi dò xét, lực chú ý liền tất cả Diệp Lân trên thân. Đây chính là nội tình chênh lệch. Chương 1548, bồi thường điều kiện. Chương 1548, bồi thường điều kiện. Diệp Lân tự nhiên là minh bạch mang ngọc có tội đạo lý, nhưng cũng không có hoàn toàn tin tưởng Đại Tần Hoàng hậu lời nói. Theo đạo lý nói trùng hoàng cổ giới bản thân liền có che đậy thiên cơ năng lực, hắn lúc ấy vẫn là từ hạ giới phi thăng, dù là linh giới đại thừa kỳ cường giả có được kinh khủng suy tính năng lực, theo đạo lý nói cũng không nên có thể suy tính ra hắn chuẩn xác phi thăng lộ tuyến. Ở trong đó nhất định còn cất giấu rất nhiều hắn không biết được bí mật cùng nguyên do. Chỉ bất quá đi qua Đại Tần Hoàng hậu nhắc nhở, hắn về sau tất nhiên sẽ đối Phật môn cùng ma thần vô cùng cẩn thận, vô luận Đại Tần Hoàng hậu nói thật hay giả, hắn đều thà tin rằng là có còn hơn là không. Với lại Diệp Lân cũng sẽ không tin tưởng Đại Tần Hoàng hậu lời nói của một bên, việc này hoàn toàn giải về sau, Diệp Lân đem trở lại Cửu Giao Hoang vực điều tra hắn bị tập kích giết người giật dây, dùng cái này đến nghiệm chứng Đại Tần Hoàng hậu cung cấp tình báo. Đại Tần Hoàng hậu tựa hồ cũng nhìn ra Diệp Lân nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không có bởi vậy bất mãn, dù sao nàng nói tới tình báo cũng chỉ là thông qua một chút dấu vết để lại linh giới bí văn đến suy luận, mà cũng không phải là thiên cơ thôi diễn hoặc là tìm được thực tế chứng cứ. Diệp Lân uống vào một ngụm trà nói ra, rất cảm tạ hoàng hậu nương nương có thể cung cấp những tin tức này, tại hạ ngày sau sẽ đối với ma thần cùng Phật môn thực lực vạn phần coi chừng, tại việc này bên trên, hoàng hậu nương nương nhưng còn có cái gì có thể lộ ra? Đại Tần Hoàng hậu khẽ lắc đầu. Không có, trên thực tế đợi đến ngươi đột phá độ kiếp kỳ, đại khái tu hành đến độ kiếp hậu kỳ tiếp cận đại thừa kỳ tu vi, mình cũng có thể hơi suy tính đến những kết quả này, ta chỉ là sớm cáo chi ngươi, về phần tin hay không, từ chính ngươi phán đoán. Diệp Lân cùng Đại Tần Hoàng hậu có bản chất khác nhau, hắn là phi thăng thông đạo cấp giết sự kiện tự mình kinh lịch người, còn gặp qua tôn này đại năng tu sĩ pháp tướng nguyên thần, nếu như linh giác của hắn đủ cường đại, cảnh giới cùng tôn này đại năng tu sĩ chênh lệch cũng không phải rất lớn, xác thực có cơ hội thôi diễn ra rất nhiều hữu dụng tin tức. Diệp Lân lộ ra một vòng mỉm cười. Vậy chúng ta liền tiến hành xuống một cái đề tài thảo luận đi, hoàng hậu nương nương tựa hồ đối với ngài đem nói lên bồi thường rất có lòng tin, cho là ta nhất định sẽ hài lòng, đem thả xuống đối Đại Tần tiên triều hoàng thất cùng đối với ngài bất mãn. Diệp Lân nói chuyện rất là trực tiếp liền nói cho Đại Tần hoàng hậu, hắn rất không cao hứng, rất không hài lòng, bởi vì việc này đối Đại Tần tiên triều hoàng thất, thậm chí đối toàn bộ Đại Tần tiên triều ấn tượng cũng không quá tốt. Sở dĩ nói như vậy, bởi vì chỉ cần là cái coi như người bình thường trải qua loại sự tình này liền sẽ sinh ra những tâm tình này, Diệp Lân hắn cũng không phải cái không mang thủ thánh nhân. Tương phản, Diệp Lân thủ rất dai, có chút hẹp hòi. Nếu là Đại Tần hoàng hậu cùng hắn kéo cái gì vì đại cục suy nghĩ, vì nhân tộc đại nghĩa, vì Đại Tần tiên triều, thậm chí vì Diệp Lân mình không thể không tính toán hắn, Diệp Lân hơn phân nửa cũng sẽ không ngoan ngoãn tiếp nhận. Tính toán hắn thì cũng thôi đi, đem hắn đạo lữ làm quân cờ, còn 10 phần hoang đường ban hôn cho những người khác, là cái nam nhân đều muốn tức sủi bọt mép. Nhưng không ngờ Đại Tần hoàng hậu cũng không có nói nhiều với hắn chuyện này nguyên do, cũng không có nói nàng điểm xuất phát là cái gì, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn một chút một bên coi như tương đối cung kính Tần Cẩm Nhi một chút. Cẩm Nhi tại hạ giới xem như đạo lữ của ngươi a. Diệp Lân nhíu mày, cái này Đại Tần hoàng hậu đánh xong Ngọc Kiếm Tiên Tử chủ ý chẳng lẽ lại phải có ý đồ với Tần Cẩm Nhi. Hắn không chút khách khí nói, Cẩm Nhi đúng là tại hạ đạo lữ, không phải tại hạ giới như thế, bây giờ tại linh giới cũng là như thế. Đại Tần hoàng hậu nói, nhưng cũng không có thu hoạch được Đại Tần hoàng tộc thừa nhận, ta biết ngươi tiểu tử này sẽ nói có thừa nhận hay không đều không có quan hệ, sự thật đã là như thế, nhưng ngươi ứng giờ cũng có thể minh bạch, Tần Cẩm Nhi dù sao có được ta Đại Tần hoàng tộc huyết mạch, nàng khí vận cùng ta Đại Tần tiên triều hoàng tộc khí vận chiều sâu khóa lại, đây là không thể chia cắt, Đại Tần hoàng tộc hưng nàng mới có thể thuận lợi bước vào đại thừa kỳ, thuận lợi phi thăng thành tiên. Trái lại, Đại Tần hoàng tộc suy bại, nàng không có chỗ tốt gì. Cho nên quan hệ của các ngươi thu hoạch được hoàng tộc thừa nhận, có lợi cho Cẩm Nhi tương lai tu hành, cũng có lợi cho ngươi tương lai tu hành, mà ta làm Cẩm Nhi nghĩa mẫu, có tư cách hạ chỉ xác định ngươi cùng Cẩm Nhi quan hệ, đây là bồi thường thứ nhất. Diệp Lân vẫn như cũng như mày, hiển nhiên là đối với Đại Tần hoàng hậu nói lên cái gọi là bồi thường trước mắt mà nói không phải quá mức hài lòng. Tần Cẩm Nhi nắm giữ 7 thanh đế binh, không ngừng cùng Đại Tần hoàng tộc khóa lại cũng cùng Đại Tần tiên triều quốc vận khóa lại, rất khó chia cắt ra đến, cho nên để Tần Cẩm Nhi thoát ly Đại Tần phát triển dường như rất nhỏ khả năng. Như vậy cũng liền đại biểu cho Diệp Lân cũng không tốt quá mức căm thù Đại Tần tiên triều, dù sao đem Đại Tần tiên triều làm địch nhân liền có khả năng ảnh hưởng Tần Cẩm Nhi khí vận, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Muốn Tần Cẩm Nhi an ổn tu hành, xác thực cần Đại Tần hoàng tộc đến thừa nhận bọn hắn quan hệ, Diệp Lân không có bối cảnh, không có thân phận, không có huyết mạch, hoặc là nói huyết mạch của hắn không thể cho hấp thụ ánh sáng, phải phối bên trên Đại Tần tiên triều lớn nhất tiềm lực công chúa dường như rất nhỏ khả năng, cho nên bọn hắn quan hệ rất khó chiếm được Đại Tần hoàng tộc chính thức thừa nhận. Trừ phi một ngày nào đó Diệp Lân thành tựu đại thừa kỳ, đó là rất xa xôi một sự kiện. Dù vậy, quan hệ không bị thừa nhận đối Diệp Lân đối Tần Cẩm Nhi ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ cần bọn hắn nguyện ý lẫn nhau ưa thích cùng một chỗ, những người khác rất khó ngăn cản. Cho nên Đại Tần hoàng hậu nói tới bồi thường đối với hắn và Tần Cẩm Nhi mà nói cũng không nhiều thiếu thực tế chỗ tốt có thể nói, nhiều lắm là xem như cho bọn hắn giải quyết một cái phiền toái nhỏ. Cho dù là một bên Tần Cẩm Nhi, lúc này cũng không có lộ ra nhiều thiếu thần sắc kích động, vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, chắc là dưới cái nhìn của nàng, Đại Tần hoàng hậu đề nghị này cũng không thể coi là có thành ý. Đại Tần hoàng hậu tiếp tục nói, trừ cái đó ra, Diệp Lân, ngươi có thể lấy Đại Tần phò mã thân phận tiến một lần Đại Tần hoàng tộc thái miếu, ở nơi đó có thể thu hoạch được Đại Tần đế binh đi theo tán thành, thu hoạch được Đại Tần quốc vận gia trì, ta biết ngươi tu hành tổ long hóa thân, cái này tổ long hóa thân là trưởng thành tính cực cao công pháp, tổ long hóa thân uy năng cùng công pháp bản thân phẩm chất không có quá nhiều quan hệ, mà tổ long hóa thân uy năng nhận hai đại điều kiện ảnh hưởng. Thứ nhất là ngươi tự thân pháp lực mạnh yếu, thứ hai chính là tự thân khí vận, cá nhân của ngươi khí vận xác thực rất khoa trường, nhưng nếu có thể thu được Đại Tần quốc vận gia trì, chắc chắn nâng cao một bước, làm ngươi tổ long hóa thân bước vào một tầng thứ mới, cũng làm cho ngươi có được mạnh hơn năng lực tự vệ. Lời này vừa nói ra, một bên Tần Cẩm Nhi trong con ngươi hiện lên vẻ giật mình, thậm chí trên mặt đều xuất hiện kinh ngạc biểu lộ. Đại Tần tiên triều hoàng tộc thái miếu đối với tuyệt đại đa số hạch tâm hoàng tộc thành viên đều là cấm địa, năm đó nàng thức tỉnh Đại Tần hoàng tộc huyết mạch đều có đại lượng cường giả đi theo, hạn chế các nàng nhất cử nhất động. Nhưng bây giờ vậy mà cho phép Diệp Lân tiến vào, hơn nữa còn cho phép Đại Tần đế binh đi theo hắn, nhận hắn làm chủ, thậm chí cho phép Đại Tần quốc vận gia chỉ hắn. Đây quả thực có chút nghe rợn cả người, nói ra cũng sẽ không có người tin. Diệp Lân hắn họ Diệp, không họ Tần. Cho dù là rất nhiều hạch tâm hoàng tộc, hoàng tử công chúa đều không nhất định hưởng thụ được Diệp Lân đãi ngộ. Chương 1549, tê cả da đầu. Chương 1549, tê cả da đầu. Tần Cẩm Nhi trực tiếp thần thức truyền âm. Đầu này điều kiện tựa hồ rất có thành ý, nếu thật có thể để ngươi lấy phò mã thân phận tiến vào thái miếu từ đường, để Đại Tần đế binh cùng Đại Tần quốc vận gia chỉ phu quân, sẽ cùng tại phu quân cùng Đại Tần tiên triều có cực sâu lợi ích liên hệ, tạo thành lợi ích đồng minh, tương lai cũng không cần lo lắng Đại Tần tiên triều có người sẽ phản bội bán. Diệp Lân mặt hiện vẻ suy tư. Hắn tự nhiên là phi thường rõ ràng điều này có ý vị gì. Đại Tần đế binh chính là Đại Tần tiên triều lập quốc gốc rễ, là Đại Tần tiên triều hạch tâm nội tình thứ nhất, Đại Tần quốc vận càng là Đại Tần tiên triều căn cơ chỗ, người bình thường chỗ nào có thể tiếp xúc đến những này. Hắn hồi phục Tần Cẩm Nhi nói, đối với chúng ta tốt chỗ xác thực không ít, nhưng như vậy, chúng ta người một nhà này coi như gắt gao cột vào Đại Tần tiên triều đầu này trên chiến thuyền, về sau lại không xuống thuyền cơ hội. Vị này Đại Tần hoàng hậu Tiếu Dung có một tia nghiền ngẫm, tựa hồ đang tại quan sát Diệp Lân phản ứng. Nàng này nhìn lên đến lạnh lùng lại không hỏi thế sự hàng ngàn vạn năm, nhưng nàng tâm tư thâm trầm đến đáng sợ, cho dù là Diệp Lân bất ngờ không đề phòng cũng có chút khó mà chống đỡ. Nàng hạ chỉ ban hôn một động tác này liền ẩn chứa không biết nhiều thiếu mục đích, dùng một hòn đá ném hai chim, một cục đá hạ ba con chim đều không thể hình dung, mà bây giờ nàng mặt ngoài phi thường thành khẩn đưa ra muốn bồi thường Diệp Lân, nhưng mặt ngoài thoạt nhìn là phi thường có thành ý bồi thường, trên thực tế liền là đưa ra đến một phong đồng minh khế ước. Chỉ cần Diệp Lân gật đầu, đồng minh khế ước đạt thành, tương lai Diệp Lân sẽ chết đính tại Đại Tần tiên triều trên chiến xa, hắn lại không cách nào làm ra bất lợi cho Đại Tần tiên triều sự tình đến, hiện tại chỉ là cho Diệp Lân một điểm cực nhỏ lợi nhỏ. Tương lai Diệp Lân trưởng thành sau khi đứng lên, Đại Tần tiên triều thu hoạch được lợi ích khả năng lật gấp trăm lần, 1000 lần thậm chí vạn lần. Có lẽ chính là đã nhận ra Diệp Lân trên người một số bí mật cùng hắn tiềm lực khủng bố, vị này Đại Tần hoàng hậu mới tốt như vậy tính tình, từ lúc nàng bên trên phi thuyền đến Diệp Lân liền không có cấp nàng nhiều thiếu sắc mặt tốt, nhưng thân là nội tình hùng hậu địa vị cao thượng đại thừa kỳ tu sĩ, đại tần hoàng hậu giống như từ đầu đến cuối đều không có sinh khí, ngược lại là rất kiên nhẫn rất thành khẩn cùng Diệp Lân nói chuyện với nhau. Cũng có lẽ tại đại tần hoàng hậu xem ra, Diệp Lân tất nhiên sẽ trưởng thành đến cùng nàng cùng một cái cấp độ. Diệp Lân lại thở dài một hơi truyền âm cho Tần Cẩm Nhi, "Ai, thôi, ngươi bây giờ đã cùng đại tần tiên triều chiều sâu khóa lại, đáp ứng việc này về sau, khóa lại người cũng chỉ là từ một cái biến thành hai cái, kỳ thật cũng không có gì khác nhau." Dù là Diệp Lân không đáp ứng đại tần hoàng hậu, Tần Cẩm Nhi trên thân vẫn như cũ chạy xuôi đại tần hoàng tộc huyết mạch, bị đại tần quốc vận chiều sâu ảnh hưởng, như tương lai thật gặp được việc quan hệ đại tần tiên triều sinh tử tồn vong sự tình, hắn còn có cái năng lực kia, vì Tần Cẩm Nhi hắn cũng không thể ngồi yên không lý đến. Cho nên một người khóa lại cùng hai người khóa lại, khác biệt sắc thực không lớn, hiện tại đáp ứng đại tần hoàng hậu hắn chí ít còn có thể thu hoạch được rất nhiều thực tế chỗ tốt. Đương nhiên cái này cũng không đại biểu Diệp Lân liền đối đại tần hoàng hậu sinh lòng hảo cảm, hắn vẫn như cũ không quá ưa thích ý định này thâm trầm đến cực điểm nữ nhân, chỉ là kế tạm thời vì tự thân lợi ích không thể không làm như vậy. Cũng liền tại Diệp Lân muốn mở miệng đồng ý đại tần đề nghị của hoàng hậu lúc, đại tần hoàng hậu lại mở miệng. Trừ cái đó ra, còn có nhằm vào Ngọc Kiếm tiên tử cá nhân bồi thường, hôn ước tự nhiên sẽ hủy bỏ, đồng thời từ ta đưa nàng thu làm nghĩa nữ, thông cáo thiên hạ, sắp phong làm Ngọc Kiếm công chúa, thưởng thụ cùng Cẩm Nhi giống nhau đãi ngộ, cùng họ khác công chúa thân phận cùng ngươi cùng nhau tiến vào thái miếu, thu hoạch được đại tần đế binh đi theo tư cách, thu hoạch được quốc vận gia trì. Đây là đại tần hoàng hậu lại lần nữa tăng giá cả, lại lần nữa làm sâu sắc đồng minh khóa lại, mục đích hết sức rõ ràng. Diệp Lân khẽ miệng không khỏi kéo ra, hắn bây giờ thực là phi thường rõ ràng cảm thấy đến từ vị này đại thừa kỳ cường giả kết minh thành ý, hắn nhịn không được hỏi. Xin hỏi hoàng hậu nương nương, đầu tư lớn như vậy, ngươi liền xác định sẽ không lỗ vốn sao? Cái này đại tần đế binh mặc dù chỉ là thượng phẩm chí bảo, nhưng cũng không trở thành giống như là rau cải trắng một dạng đầy đất đều là đi, đại tần tiên triều quốc lực cường thịnh nhưng muốn luyện chế ra một thanh đế binh cũng không phải chuyện dễ dàng à. Ngài cứ như vậy tùy ý để cho chúng ta hai cái người khác họ cầm đi, nội bộ hoàng tộc liền sẽ không có một ít đức cao vọng trọng lao tiền bối phản đối sao? Đại tần hoàng hậu nhìn thật sâu Diệp Lân một chút, đây không đáng gì, ngươi tiểu tử này có rất nhiều giá trị đầu tư, với lại chúng ta vẫn còn cùng một chiến tuyến, cho dù là quan hệ với ngươi cũng không phải là phi thường hài hòa vạn long tiên triều, vạn long đại đế không phải cũng đối ngươi coi trọng mấy phần, thật sớm liền hạ xuống bốn gốc đầu tư sao? Diệp Lân nao nao. Vạn long đại đế hắn lúc nào xem trọng hắn một chút, lúc nào đối với hắn bỏ hết cả tiền vốn đầu tư, cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút, nhưng trong nháy mắt trong đầu hắn xẹt qua một đạo thoáng hiện, lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn giống như minh bạch. Hắn nhớ tới một người. Đại tần hoàng hậu khẽ miệng lộ ra một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Phản ứng không tính chậm, xem ra ngươi cũng minh bạch, chính là Vạn Long đại đế nữ nhi bà bối, Phi Diên công chúa, nàng này thiên tư kỳ thật cũng không so Cẩm Nhi kém, chỉ bất quá tâm cảnh kém xa tích tắc, Vạn Long đại đế suy tính ra ngươi đến, cố ý để Phi Diên công chúa tiến vào cắt vàng tinh vực lịch luyện. Cái này kỳ thật liền là đưa nữ nhi hành vi, nhưng nếu như nói thẳng ra, Phi Diên công chúa cái thứ nhất không vui, cho dù là Vạn Long đại đế muốn mạnh mẽ đưa, ngươi có thể thu sao? Cũng sẽ không. Cho nên hắn đem Phi Diên công chúa đưa tới khiêu chiến các ngươi. Hắn đã sớm đoán chắc Phi Diên công chúa tính cách của ngươi, tại Phi Diên công chúa sau khi chiến bại, đạo tâm vỡ vụn nghỉ lại ngươi nơi đó không đi cũng tại lao ra hỏa kia trong dự liệu. Ngươi chẳng lẽ liền chưa phát giác kỳ quái, vì sao Phi Diên công chúa lưu tại bên cạnh ngươi thời gian dài như thế đều không có Vạn Long tiên triều cường giả đưa nàng mang về? Đây chính là tốt nhất chứng cứ. Lời này vừa nói ra, Diệp Lân lúc này là như bị sét đánh. Trên mặt nguyên bản coi như hơi bình tĩnh biểu lộ triệt để không kèm được. Tu tiên giới thực sự thật là đáng sợ, đặc biệt là đại thừa kỳ lão gia hỏa, đặc biệt là làm hoàng đế hoàng hậu đại thừa kỳ lao ra hỏa. Làm sao một cái so một cái tâm tư thâm trầm, làm sao một cái so một cái kinh khủng, hắn trong bất chi bất giác liền bị an bài đến rõ ràng, đừng nói cái gì cơ hội phản kháng, căn bản không có phát giác nói gì phản kháng. Hắn cảm giác mình vận mệnh quỹ tích tại những lao ra hỏa này trong mắt liền cùng trong đêm tối sáng lên mặt trời một dạng, bị nhìn thấy rõ ràng rõ ràng. Tựa hồ nhìn thấy Diệp Lân sắc mặt đại biến để đại tần hoàng hậu phi thường hài lòng, nàng lại tiếp tục nói, về phần Phượng Minh tiên triều, đây không phải là tại phàm trần thời điểm liền đầu tư sao? Có một tên hạ giới Phượng Minh tiên triều công chúa, gọi là cái gì nhỉ? Phượng Cửu Thiên, cùng ngươi tiểu tử này quan hệ tựa hồ thật không minh bạch, nàng này trước mắt cũng bởi vì Thiên Phú Chắc Tuyệt đang tại một chỗ động thiên bên trong tiếp nhận truyền thừa, bằng vào nàng này, Phượng Minh Tiên Triều cùng ngươi quan hệ tất nhiên sẽ không quá hỏng. Diệp Lân lúc này đã tê cả da đầu. Tốt, tiền bối không cần nói nữa, ta đại khái đã hiểu, ta chỉ muốn biết, các ngươi đường đường đại thừa kỳ đại năng, tiếp cận phi thăng tồn tại, tại sao lại như thế chú ý ta chỉ là một cái hợp thể kỳ tiểu tán tu, tại hạ quả thực có chút tụ sủng nhược kinh. Chương 1550, mệnh bất do kỷ chương 1550, mệnh bất do kỷ. Trước lúc này, Diệp Lân còn tự cho là ẩn tàng đến tương đối tốt, ngày bình thường cũng coi như khiêm tốn, đương nhiên cái này khiêm tốn là tương đối như thế, hắn làm không thiếu đại sự, nhưng chưa từng có dùng qua tên thật cùng diện mục thật sự, như thế làm việc vì chính là tận lực không làm cho linh giới đại lao chú ý hắn vạn lần không ngờ, đều nghĩ trăm phương ngàn kế làm được tình trạng như thế, nhưng kết quả là chỉ là đổi lấy bản thân. Cảm giác tốt đẹp, những cái kia linh giới đại lao tựa hồ nhìn chằm chằm vào hắn, thậm chí tại hắn bất chi bất giác tình huống dưới tính toán hắn. Đương nhiên, loại này tính toán không nhất định cũng tìm được hỏng kết quả, đối Diệp Lân tạo thành ảnh hưởng xấu, chỉ là Diệp Lân trong bất chi bất giác trở thành một quân cờ, đang tại dựa theo các đại lao thiết kế tốt vận mệnh quỹ tích làm việc. Thời khắc này Diệp Lân cảm giác tức chấn kinh lại có chút hề bại, có một loại thật sâu cảm giác bất lực, các đại lao thế giới thực sự thật là đáng sợ. Cho nên dưới mắt, hắn phi thường bức thiết muốn biết, vì sao các đại lao sẽ để mắt tới hắn. Đại Tần hoàng hậu nói, cái này cùng Mang Ngọc có tội một cái đạo lý, trên người ngươi có bảo vật, có khiến người động tâm địa phương, tại cái khác trận doanh, chúng tộc khác thế lực xem ra chính là tội lớn, nhưng ở nhân tộc trận doanh, tại Minh Hữu xem ra, chính là cực kỳ tiềm lực, cực kỳ kết minh giá trị. Các tộc, từng cái thế lực lớn thừa kỳ giữa các tu sĩ cạnh tranh, vượt xa tưởng tượng của ngươi, chỉ là không có phát sinh ở tầng thứ 5, có rất ít người mắt thấy, có rất ít người đem tin tức truyền đi thôi. Nói đến đây, Đại Tần hoàng hậu lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Đương nhiên đây hết thảy điều kiện tiên quyết là, chúng ta hết sức rõ ràng, dù là đưa ngươi trong tay bí mật cùng bảo vật đoạt lại, chúng ta cũng vô pháp khống chế lợi dụng, cho nên cùng cường thủ hào đoạn, không bằng liền lưu tại trong tay ngươi giúp ngươi trưởng thành. Rất rõ ràng, Đại Tần hoàng hậu nói tới bảo vật, hơn phân nửa là chỉ Diệp Lân trong tay trùng hoàng cổ giới, trùng hoàng cổ giới chính là tiên giới chí bảo, nhưng chỉ có được trùng hoàng huyết mạch cổ tộc Diệp gia hậu nhân có thể kích hoạt sử dụng, cho nên dù là những cái kia linh giới cường giả từ trong tay hắn cướp đi cũng không có nhiều thiếu ý nghĩa. Diệp Lân quả thực là không biết được vì sao có quan hệ hắn, có quan hệ trùng hoàng cổ giới bí mật sẽ tiết lộ, sẽ bị Đại Tần hoàng hậu cấp độ này cường giả biết được tin tức tương quan, hắn hiện tại còn hoàn toàn tiếp xúc không đến cấp bậc kia. Đại Tần hoàng hậu nói, "Tốt, hôm nay tiết lộ cho bí mật của ngươi đã đủ nhiều, đã đầy đủ biểu đạt ta thành ý, có rất nhiều sự tình, đợi đến ngươi tu vi cảnh giới đầy đủ, thực lực đầy đủ có thể tự mình biết được, sớm nói cho ngươi cũng không có nhiều thiếu chỗ tốt, hiện tại ngươi nên hạ quyết định, là quyết định cùng ta Đại Tần tiên triều làm sâu sắc khóa lại, tiếp nhận ta nói lên bồi thường, vẫn là cự tuyệt, ngươi yên tâm, lấy ngươi cùng Cẩm Nhi quan hệ, dù là ngươi cự tuyệt, ta cũng sẽ không bắt ngươi như thế nào, dù sao nhiều cái tiềm ẩn minh hữu dù sao cũng so tương lai nhiều cái địch nhân cường đại cường." Diệp Lân khẽ thở dài một hơi, việc đã đến nước này, hắn kỳ thật không có quá nhiều lựa chọn. "Ta đồng ý tiền bối bồi thường đề nghị." Đồng ý Đại Tần hoàng hậu làm sâu sắc cùng Đại Tần tiên triều khóa lại đề nghị kỳ thật liền là bị ép tiếp nhận Đại Tần hoàng hậu hoặc là Đại Tần hoàng hậu phía sau Đại Tần hoàng đế vì hắn an bài tốt một cái mạng vận quy tích. Đây là tiếp nhận người khác an bài. Nhưng ở nhiều khi, cũng không phải là tiếp nhận người khác an bài liền là sai lầm, liền là không tốt. Diệp Lân chỉ là lựa chọn một đầu đối với mình trước mắt mà nói có lợi nhất con đường, cái này kỳ thật liền là dương mưu. Diệp Lân biết làm như vậy sẽ lên Đại Tần tiên triều thuyền hải tặc, nhưng không thể không làm như vậy. Đại Tần hoàng hậu nghe vậy lộ ra một vòng nhạt nhẽo mỉm cười. "Rất tốt, ý chỉ sẽ ở trong một tháng truyền đạt, mặc dù ta cảm giác được ngươi tiểu gia hỏa này đối với chúng ta những lao gia hỏa này có chút bất mãn, nhưng cái này không quan trọng." Vừa dứt lời, Đại Tần hoàng hậu bóng hình xinh đẹp đã biến mất ngay tại chỗ, dù là cũng nhanh thần thức cường hành đến cực điểm, giờ phút này cũng tìm không thấy Đại Tần hoàng hậu tung tích, nhưng linh giác nói cho hắn biết, Đại Tần hoàng hậu đã rời đi. Diệp Lân vẫn như cũng là có chút hề bại ngồi tại bàn trà bên cạnh, mặc dù hắn cũng không có bất kỳ lợi ích tổn thất, an toàn cũng không có nhận uy hiếp, thậm chí còn được rất nhiều chỗ tốt, nhưng hắn cảm giác mình có chút thất bại. Tiểu Bạch cùng Tần Cẩm Nhi đôi mắt đẹp liếc nhau, phi thường lý giải Diệp Lân bây giờ cảm xúc, hai người một trái một phải nắm lấy Diệp Lân tay, Tiểu Bạch nói khẽ, "Phu quân làm gì như thế, chúng ta cùng những đại năng đó tu sĩ chênh lệch vốn là quá khổng lồ, kẻ yếu nhiều khi chỉ có thể tiếp nhận an bài." Tần Cẩm Nhi nói, "Là đâu, với lại những này an bài tóm lại tới nói là tốt, cũng không phải là chuyện gì xấu không phải sao, chúng ta trước mắt nên làm, là muốn không ngừng đột phá mạnh lên, đợi đến chúng ta cùng bọn hắn đứng tại cùng một cái cấp độ, bọn hắn liền lại không cách nào đối với chúng ta vận mệnh quỹ tích hòa tay múa chân." Tiểu Bạch bổ sung một câu, "Không chỉ như vậy, đợi đến chúng ta đủ cường đại, còn có thể trái lại an bài vận mệnh của bọn hắn, để bọn hắn cũng nhấm nháp một chút mệnh bất do kỳ tư vị." Nói xong hai vị giai nhân tuyệt sắc đều mười phần ôn nhu nhích lại gần, Diệp Lân một tay ôm một vị, đi qua Tiểu Bạch cùng Tần Cẩm Nhi an ủi, tâm tình cũng là tốt không thiếu. "Đúng vậy à, ta không nên nghĩ nhiều như vậy vô dụng, người sống trên đời, nào có không bị người khác an bài người khác tính toán, ta cảm giác thất bại nguyên nhân căn bản là được an bài còn không hề hay biết, bản thân cảm giác tốt đẹp, cái này khiến ta thấy rõ chúng ta cùng những cái kia kinh khủng tồn tại ở giữa tồn tại chênh lệch thật lớn." Ba người cứ như vậy lặng lặng ôm nhau. Chờ giây lát, ba người mới đi ra khỏi lầu các bên ngoài, Ngọc Kiếm tiên tử, Phi Diên công chúa, Tư Đồ Ngọc đám người còn tại có chút lo lắng chờ. Liền ngay cả Diệp Lân đều không thể phát giác được Đại Tần hoàng hậu rời đi, các nàng tự nhiên là không có chút nào phát giác được, còn tưởng rằng Đại Tần hoàng hậu vẫn tại trong lầu các cùng Diệp Lân mật đàm. Nhìn thấy Diệp Lân ba người đi tới về sau, đám người không khỏi là thở nhẹ nhõm một cái thật dài, Đại Tần hoàng hậu đến không ngừng cho Diệp Lân mang đến áp lực thật lớn, cho các nàng cũng giống như vậy. Tư Đồ Ngọc mười phần ân cần nhào vào Diệp Lân trong ngực. "Phu quân thế nào, không có sao chứ?" Diệp Lân sờ lên Tư Đồ Ngọc mềm mại như tơ mái tóc. "Không sao, tổng thể mà nói, đối với chúng ta là một chuyện tốt, là đại hảo sự." Diệp Lân lời này vừa nói ra, đám người đều hiếu kỳ bắt đầu, liền nghe Diệp Lân nói tiếp, Đại Tần hoàng hậu quyết định làm ra bồi thường, hóa giải mâu thuẫn, nàng sau đó chỉ hủy bỏ hôn ước, sắp phong Ngọc Kiếm là công chúa, đồng thời chỉ để cho ta cùng Cẩm Nhi quang minh chính đại trở thành đạo lữ, ta sẽ thành Đại Tần tiên triều phò mã. Nhưng những này cũng còn không phải mấu chốt là ta cùng Ngọc Kiếm đều có thể tiến vào Đại Tần hoàng tộc thái miếu, thu hoạch được quốc vận gia trì, thu hoạch được Đại Tần đế binh đi theo. Lập tức tất cả mọi người ở đây đều mở to hai mắt nhìn, miệng nhỏ khẽ nhếch, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Đặc biệt là Phi Diên công chúa, nàng kinh hô một tiếng. "Họ Diệp, ngươi sẽ không phải là Đại Tần hoàng đế thất lạc nhiều năm lưu lạc bên ngoài con riêng à? Ngươi đến cùng họ Tần vẫn là họ Diệp?" Lời này cũng không có nên đón Diệp Lân bận nhãn, ngược lại là bị Diệp Lân ý vị thâm trường nhìn thoáng qua, Phi Diên công chúa lập tức cảm giác trong lòng run rẩy, liền cùng mình toàn thân trên dưới không mặc quần áo một dạng. Chương 1551, Hải Đảo Hưu Nhàn chương 1551, Hải Đảo Hưu Nhàn phi diên công chúa tâm tư cần phải so Diệp Lân còn muốn đơn thuần gấp một vạn lần, Diệp Lân đều không có phát hiện bạn Long đại đế bố cục, phi diên công chúa cái kia càng là không phát hiện được, nàng cho đến trước mắt đều nhận định mình làm hết thảy đều là bản thân lựa chọn, không có nhận bạn Long tiên triều bên trong bất luận người nào ảnh hưởng. Vạn Long đại đế cũng thật sự là nhân vật hung ác, liền ngay cả hắn thương yêu nhất nữ nhi đều tính được gắt gao. Diệp Lân đương nhiên sẽ không theo phi diên công chúa chỉ ra việc này, trước mắt hắn cùng phi diên công chúa coi như bằng hữu quan hệ, mà Vạn Long đại đế bố cục bên trong sợ không chỉ là cần bọn hắn là bằng hữu, cho nên đâm thủng về sau, phi diên công chúa sợ là không cách nào tự xử, thương yêu nhất nàng Vạn Long đại đế hình tượng cũng sắp sụp sập. Nàng vốn là đạo tâm vỡ vụn bất ổn, trước mắt đã tại tái tạo đạo tâm trên đường, nếu là lúc này biết được cái này tàn khốc sự thật, có khả năng đạo tâm hoàn toàn thất thủ, từ đó mất đi một lần nữa ngưng tụ đạo tâm cơ hội. Cho nên Diệp Lân chỉ là mang theo thâm ý nhìn nàng một cái, sau đó liền liếc nàng một cái. Tiểu gia ta ngồi không thay tên được không sửa họ, tự nhiên là họ Diệp, chỉ bất quá bởi vì quá mức ưu tú, liền ngay cả đại tần hoàng hậu nương nương cũng không thể coi nhẹ, cho nên cho đặc thù chiếu cố, cái này thật kỳ quái sao? Phi Diên công chúa khẽ hừ một tiếng. Vậy ngươi thật đúng là nhặt được đại tiện nghi, cứ như vậy dễ dàng trở thành đại tần phó mã, còn đãi ngộ tốt như vậy. Nói xong Phi Diên công chúa nhìn một cái Tần Cẩm Nhi, phát hiện nàng tựa hồ cũng không có quá nhiều vui mừng, trong nội tâm nàng có chút cảm giác khó chịu, ngáp một cái nói muốn đi tắm rửa nghỉ ngơi. Sở dĩ trong lòng có chút cảm giác khó chịu nguyên do vẫn là nàng cùng Tần Cẩm Nhi đều là tam đại vĩnh hằng tiền triều số một công chúa điện hạ, nhưng Tần Cẩm Nhi không ngừng thực lực mạnh hơn hắn, bây giờ còn có Diệp Lân danh chính luôn thuận phò mã, mà nàng giống như không có cái gì, liền rất thất bại. Phi Diên công chúa nhưng thật ra là ưa thích cùng cùng cấp độ cùng địa vị người lẫn nhau so sánh, trước kia nàng so sánh cái khác công chúa, cái khác hợp thể kỳ tu sĩ, cảm thấy những người kia đều kém xa tít tắp nàng, cho nên ưa thích dùng nhìn rác rưởi ánh mắt nhìn người khác. Bây giờ nàng cảm giác mình như cái rác rưởi, cũng là không phải ghen ghét mặc cho ai ở vào cảnh giới của nàng địa đều sẽ nhiều hơn thiếu thiếu sinh ra tâm tư như vậy. Ngọc Kiếm Tiên Tử giờ phút này có chút kinh ngạc, thậm chí đến bây giờ nàng cũng không hoàn toàn lấy lại tinh thần. Ta cũng sẽ trở thành công chúa, còn có thể tiến vào Đại Tần Hoàng tộc Thái Miếu. Làm sao có thể? Vận mệnh này thật sự là quá mức kỳ diệu. Tại vài thập niên trước, Ngọc Kiếm Tiên Tử vẫn chỉ là Thanh Dương Tiên Tông một tên phổ thông hợp thể đại viên mãn thiên tiêu. Sở dĩ nói phổ thông là đối so những tông môn khác cùng cấp độ tiên kiêu nàng không có chút nào ưu thế có thể nói, vì đột phá độ kiếp kỳ, nàng đuổi theo Tiểu Bạch kiếm khí cảm ứng làm quen Diệp Lân, đầu tiên là bị Diệp Lân an bài đến rõ ràng, cuối cùng lại trở thành Diệp Lân đạo lữ. Từ lúc giờ phút này lên vận mệnh của nàng quy tích liền trở nên không còn bình thường. Tại Tiểu Bạch cùng Diệp Lân trợ giúp dưới, nàng rất nhẹ nhàng vượt qua độ kiếp kỳ thiên kiếp, trở thành Diệp Lân đạo lữ nàng có được không dùng hết tu hành tài nguyên, có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn nguyên dương tinh khí, tu vi tiến triển cực nhanh, nhận lấy tông môn coi trọng. Độ kiếp đại điển khiến nàng danh dương toàn bộ đại tần tu tiên giới. Nàng đầu tiên là không hiểu thấu được ban cho cưới tam hoàng tử, bị ép muốn trở thành lệnh vô số nữ tu sĩ hâm mộ vương phi, nhưng nàng cũng không nguyện ý, bây giờ lại muốn thành là đại tần họ khác công chúa. Cái này khu mấy chục năm tao ngộ so với nàng trước đó trên vạn năm tao ngộ còn muốn không hợp thói thường. Ngay tại nàng trong lòng thấp thỏm thời điểm, Diệp Lân đưa nàng ôm vào lòng, cười nói, như vậy, ta muốn phải trở thành đại tần tiên triều hai đại công chúa điện hạ phò mã, cái này một người cưới hai tên chuyện của công chúa, tại đại tần tiên triều đoán chừng là ngàn vạn năm khó gặp. Ngọc Kiếm Tiên Tử gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ngượng ngùng trừng mắt liếc hắn một cái, trong lòng càng nhiều hơn chính là ngọt ngào cùng vui sướng. Đúng vậy à, vô luận xảy ra chuyện gì đều sẽ có tự mình phu quân làm bạn, đã như vậy, nàng còn lo lắng nhiều như vậy làm cái gì? Ngọc Kiếm Tiên Tử nói, toàn nghe phu quân an bài, phu quân nguyện ý như thế nào chính là như thế nào. Bây giờ cùng Tam Hoàng Tử tranh chấp đã có một kết thúc, bận rộn nhanh nguyên một năm Diệp Lân một đoàn người rốt cục có nhàn hạ thời gian nghỉ ngơi. Trở lại Thanh Dương Tiên Tông về sau, Thanh Dương Tiên Tông cử hành trước nay chưa có long trọng yến hội, toàn tông ăn mừng, trói lọi các loại pháo hoa thả trọn vẹn một tháng. Mỗi đêm đó đều có thể nhìn thấy đầy trời pháo hoa nở rộ kỳ cảnh. Thanh Dương Tiên Tông tông chủ tại 3 ngày sau đến nhà bái phòng Diệp Lân, đem Tam hoàng tử đưa tới 3 kiện thượng phẩm chí bảo đưa đến Diệp Lân trong tay, Diệp Lân cũng là không khách khí trực tiếp nhận lấy. Hắn từ trước đến nay là vô công bất thụ lộc tính tình, mà hắn bây giờ đứng hàng công đầu, vô luận là phản hư kỳ lôi đài chiến vẫn là hợp thể kỳ lôi đài chiến đều là hắn bên này nhân lực xoay chuyển tình thế, có tư cách nhận lấy chiến lợi phẩm. Theo Thanh Dương Tiên Tông tông chủ nói, bây giờ Thanh Dương Tiên Tông sơn môn người đông nghìn nghịt, tụ tập hơn chục triệu đến từ cả nước các nơi tu sĩ, trong đó có không thiếu tư chất không tệ thiên tiêu, đứng xếp hàng muốn gia nhập Thanh Dương Tiên Tông, còn có rất nhiều thế lực muốn cầu kiến tứ đại tuyệt vọng ma nữ tứ đại tuyệt vọng tiên tử đều bị Thanh Dương Tiên Tông từ chối. Có thể nói lần này lôi đài chiến lớn nhất kẻ thu lợi cũng không phải là Diệp Lân, mà là Thanh Dương Tiên Tông. Thanh Dương Tiên Tông tông chủ đối với hắn tự nhiên là tôn thờ. Diệp Lân cùng tứ đại tuyệt vọng tiên tử trong đó ba vị, Tần Cẩm Nhi, Phi Diên công chúa, Tiểu Bạch, trực tiếp trở thành Thanh Dương Tiên Tông khách khanh trưởng lão. Về phần Ngọc Kiếm Tiên Tử, nàng vốn là Thanh Dương Tiên Tông tu sĩ, hiện tại càng là nhảy lên trở thành Thái Thượng trưởng lão. Trừ cái đó ra, Thanh Dương Tiên Tông còn phân chia 5 viên coi như tương đối phồn hoa tinh cầu thuộc về Ngọc Kiếm Tiên Tử quản lý, ích lợi cùng Thanh Dương Tiên Tông bảy mở ra, Ngọc Kiếm Tiên Tử một người độc chiếm đầu to, trực tiếp trở thành thực quyền Thái Thượng trưởng lão. Diệp Lân một đoàn người ở sau đó trong một đoạn thời gian chính là du lãm thuộc về Ngọc Kiếm Tiên Tử 5 ngôi sao bóng, Ngọc Kiếm Tiên Tử đem cái này 5 ngôi sao bóng thực tế quyền quản lý giao cho nàng một đám đồ đệ trong tay, mình làm vung tay trưởng quỹ. Dù sao tiếp xuống một đoạn thời gian, nàng cũng không có ý định lưu tại Thanh Dương Tiên Tông, nàng phải bồi Diệp Lân, Diệp Lân đi nơi nào nàng liền đi nơi đó. Lôi đài chiến kết thúc về sau ngày thứ 20, Diệp Lân một đoàn người đang tại một viên tên là nguồn nước tinh một tòa không người trên hải đảo cử hành đồ nướng hải sản thịnh yến. Diệp Lân một người ngồi tại trên đá ngầm thả câu, Phi Diên công chúa, Tư Đồ Ngọc, Hứa Linh Âm các loại một đám ưa thích chơi đùa người đang tại trên bờ cắt bịch nước, các nàng vốn là ăn mặc khinh bạc, vào nước về sau càng là thước tha mê người. Trong đó là thuộc Phi Diên công chúa ăn mặc bảo thủ nhất, lấy tên đẹp không thể tiện nghi họ Diệp Cặn Bã Nam, nhưng cho dù là bảo thủ nhất, kỳ thật cũng không tính bảo thủ, mảng lớn tuyết trắng như ngọc da thịt hoàng đến Diệp Lân qua mắt. Tiểu Bạch, Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm Tiên Tử cùng Tiểu Bạch Tân Thu đồ đệ kiếm nhất chính xếp bằng ở từng cây rửa trên đỉnh cây ngộ kiếm. Tiểu Cương, Tiểu Lam là cực khổ nhất đang phụ trách đồ nướng, Khương Nguyệt Nhi, Tần Đình bọn người ở tại đi biển bắt hải sản, thỉnh thoảng đem tới một tùng lớn mỹ vị hải sản, có vỏ sò, con cua, bạch tuộc, nguyên liệu nấu ăn mặc dù tương đối bình thường, nhưng tự tay chộp tới nhất định có một phong vị khác. Sóng biển một đợt lại một đợt vọt tới vớt Diệp Lân tọa hạ đáng ngầm, Diệp Lân nhấc cần câu lên, một con cá lớn đã cắn lưới câu đang tại ra sức lôi kéo. Cũng liền đúng vào lúc này, một đạo độn quang phá không mà đến, một tên người mặc áo mãng bảo, hạc phát đồng nhan độ kiếp hậu kỳ tu sĩ giáng lâm. Chương 1552, Hoàng đế hạ chỉ. Chương 1552, Hoàng đế hạ chỉ. Cái kia áo mãng bảo độ kiếp hậu kỳ tu sĩ tựa hồ là một tên hoạt quan, một chút cũng không có nhìn nhiều, ánh mắt trực tiếp khóa chặt tại đang tại ngộ kiếm Tần Cẩm Nhi trên thân. Tần Cẩm Nhi chợt mở ra hai con ngươi, áo mãng bảo hoạn quan lập tức cung kính hành lễ. Lao nô gặp qua công chúa điện hạ. Nguyên lai tên này hoạn quan đến từ Đại Tần Tiên Triều hoàng tộc, cho nên trước tiên đối Tần Cẩm Nhi hành lễ. Tần Cẩm Nhi bình tĩnh hỏi thăm, vị này công công tới chuyện gì? Áo mãng bào hoạn quan nói, Lao nô phục mệnh đến đây truyền chỉ, có hai đạo thánh chỉ, thứ nhất là bệ hạ hạ chỉ ban hôn, Diệp Lân sẽ thành điện hạ phó mã, thứ hai là bệ hạ hạ chỉ thu Ngọc Kiếm Tiên Tử vì nghĩa nữ, sắc phong làm Ngọc Kiếm công chúa, ngoại trừ thân phận bên ngoài, còn có một đám phong phú ban thưởng. Tần Cẩm Nhi tựa hồ không có chút nào ngoài ý muốn, những người khác cũng không ngoài ý muốn, tính toán thời gian, trước đó Đại Tần Hoàng hậu nói đại khái trong một tháng sẽ có ý chỉ truyền đạt, hiện tại qua 20 ngày tới, truyền chỉ người cũng nên đến, Đại Tần Hoàng hậu bực này thân phận cứng giả, tổng không đến mức lừa gạt Diệp Lân, cái này không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Mà đi qua áo mãng bảo hoạn còn nói, trong ý chỉ cho cùng Đại Tần Hoàng hậu hứa hẹn không có gì khác nhau, có một chút để Diệp Lân cảm thấy kinh ngạc, cái kia chính là áo mãng bảo hoạn quan nâng lên hạ chỉ người cũng không phải là Đại Tần Hoàng hậu mà là Đại Tần Hoàng đế, mặc dù Đại Tần Hoàng hậu ý chỉ cũng rất có tính quyền uy, Đại Tần trong hoàng tộc người không dám không theo, nhưng đến cùng là không bằng Đại Tần Hoàng đế càng thêm danh chính ngôn thuận. Bởi vậy có thể thấy được Đại Tần Hoàng đế đối với hắn, đối Tần Cẩm Nhi coi trọng, về phần Ngọc Kiếm Tiên Tử hậu đãi đãi ngộ, vậy liền thuộc về là vì tiến một bước lôi kéo Diệp Lân thêm đầu. Tần Cẩm Nhi nói, ta sẽ chờ tuân theo phụ hoàng ý chỉ, không ngày trước hướng kinh đô thái miếu tế điện hoàng tộc tiền bối, công công đem thánh chỉ đem thả xuống liền có thể. Áo mãng bào hoạn quan nghe vậy lộ ra mỉm cười đến, không có chút nào giảng cứu tuyên đọc thánh chỉ các loại điều lệ lễ tiết, chỉ là vung tay áo bảo hai đạo có Đại Tần quốc vận ra chỉ không thể bắt trước kim sắc thánh chỉ liền bay đến Tần Cẩm Nhi trước người. Tần Cẩm Nhi ngón tay ngọc một điểm, trong đó một đạo thánh chỉ bay đến Ngọc Kiếm Tiên Tử trên thân, Ngọc Kiếm Tiên Tử đem bắt lấy. Áo mãng bào hoạn quan lần này phân biệt đối Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm Tiên Tử cùng Diệp Lân thi lễ. Hai vị công chúa điện hạ, phò mã ra, lão nô cái này cáo tử. Dứt lời áo mãng bào hoạn quan thân hình lóe lên dần dần trở nên mơ hồ, trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất, độ kiếp hậu kỳ tồn tại tốc độ, cho dù là Diệp Lân cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Ngọc Kiếm Tiên Tử cười nói, vị này công công cũng là thứ thời, không giống như là cái khác hoàng tộc hoạn quan bênh vang đắc ý, tuyên đọc thánh chỉ lúc, yêu cầu tiếp chỉ người dựa theo lễ tiết quỳ xuống, không thể đối hoàng tộc có một chút không tôn trọng. Tần Cẩm Nhi cười nói, tại hoàng đế hoàng hậu bên người hầu hạ lao thái giám từng cái đều là nhân tinh, nơi nào sẽ không rõ, trận này cái gọi là chuyển chỉ là đi cái hình thức quá trình. Tại gặp mặt hoàng hậu nương nương thời điểm chúng ta đều không có quy xuống, chớ nói chi là thánh chỉ. Vô luận phàm giới vẫn là linh giới, kỳ thật đều như thế, thực lực đủ mạnh, tiềm lực cũng đủ lớn mới có thể thu được tôn trọng, chúng ta vẫn là nhìn một chút thánh chỉ nội dung cụ thể, để tránh trong đó có cái gì ngoài ý muốn nội dung. Ngọc Kiếm Tiên Tử hơi gật đầu. Đang cấp cùng Tần Cẩm Nhi thánh chỉ bên trong, chỉ là đơn giản sáng tỏ biết rõ ban hôn nội dung, sát phong Diệp Lân là Tần Cẩm Nhi phò mã, cũng đưa cho không thiếu tân hôn ban thưởng. Tần Cẩm Nhi nhìn thấy mình cùng Diệp Lân cùng đạo lữ quan hệ rốt cục nhận lấy thừa nhận lại không khó khăn chắc trở, trong lòng hơi mừng rỡ. Mà Ngọc Kiếm Tiên Tử thánh chỉ ở trong lại có không thiếu ngoài ý muốn nội dung, nhưng những nội dung này đều không phải là tin tức xấu, mà là Đại Tần Hoàng đế sắp phong nàng là Ngọc Kiếm công chúa, còn ban cho 8 khỏa tài nguyên phong phú tinh cầu làm công chúa lãnh địa, những này lãnh địa cùng Tần Cẩm Nhi lãnh địa một dạng, không cần hướng Đại Tần triều đình nộp thuế, tất cả ích lợi đều có thể tự mình làm chủ. Cái này đãi ngộ đơn giản so con gái ruột còn muốn con gái ruột, phải biết tại Tam Đại Vĩnh Hằng Tiên Triều công chúa hoàng tử số lượng cũng không ít, chỉ là Đại Tần Tiên Triều công tử hoàng tử số lượng thêm bắt đầu liền có 3-40 vị. Trong đó có phần lớn người chỉ có một khỏa tinh cầu làm lãnh địa, với lại lãnh địa một bộ phận ích lợi còn muốn lấy thu thuế hình thức nộp lên Đại Tần triều đình. Cho dù là Tần Cẩm Nhi loại này chính tông hoàng tộc huyết mạch, hoàng tộc đỉnh tiêm thiên tiêu, cũng liền 10 khỏa tài nguyên rồi rào phi thường màu mỡ tinh cầu làm lãnh địa, mà Ngọc Kiếm Tiên Tử bắt đầu có 8 khỏa. Ngọc Kiếm Tiên Tử không khỏi có chút kinh hỉ, những tinh cầu này có thể đều là quần quần không dứt lượng lớn tài phú, lượng lớn tu hành tài nguyên, nàng vốn cho là mình chỉ là cái thêm đầu, đi cái hình thức, trở thành công chúa cũng là loại kia không đáng chú ý họ khác công chúa, có một khỏa tinh cầu làm lãnh địa cũng không tệ rồi. Không chừng một khỏa tinh cầu đều không có, chỉ có cái tên tuổi. Không nghĩ tới Đại Tần Hoàng đế như thế phúc hậu. Phu quân, mau nhìn xem đạo thánh chỉ này. Ngọc Kiếm Tiên Tử thức tha bóng hình xinh đẹp lóe lên xuất hiện ở Diệp Lân bên cạnh trên đá ngầm. Diệp Lân đem thả xuống cần câu cầm lấy thánh chỉ nhìn lướt qua không khỏi cười nói. Như vậy tăng thêm Thanh Dương Tiên Tông phân phối đưa cho ngươi 5 ngôi sao bóng, ngươi tổng cộng liền nắm giữ 13 viên tinh cầu, hơn nữa còn đều là có chút màu mỡ, không sai biệt lắm tương đương với nửa cái tinh vực, từ đó về sau, ngươi sẽ phải trở thành phú bà, cầu bang nuôi, sẽ làm ấm giường. Ngọc Kiếm Tiên Tử gương mặt xinh đẹp ửng đỏ trận nhìn Diệp Lân một chút, bổ tiên tử không nuôi tiểu bạch kiểm, tạ ơn. Tần Cẩm Nhi thân ảnh cũng đột nhiên xuất hiện, ta cảm thấy có thể là hoàng hậu nương nương cùng bệ hạ cũng đã nhận ra phu quân đối bọn hắn phi thường bất mãn, cho nên đặc biệt làm ra phong phú bồi thường. Diệp Lân nói, điều này cũng đúng một chuyện tốt, tiếp xuống một đoạn thời gian, chúng ta muốn bắt đầu kiếm tiền mậu dịch, lại đem kiếm được tiền đổi thành tu hành tài nguyên tăng cường thực lực bản thân, không nói những cái khác, liền nói ta cái kia nguyên thần thứ hai thế giới thụ liền là cái nuốt ăn tài nguyên không đấy, chỉ có đem thế giới thụ nuôi đến kế tiếp giai đoạn, chúng ta mới có thể có được luyện chế cực phẩm chí bảo tài liệu chính. Hiện tại chúng ta tại Đại Tần Tiên Triều xem như có căn cơ, tăng thêm Cẩm Nhi khống chế 10 khóa tinh cầu, chúng ta liền tổng cộng nắm trong tay 23 hành tinh làm mậu dịch đầu mối then chốt, lại thêm Thanh Dương Tiên Tông hết sức ủng hộ, chúng ta linh trùng nhà máy sản phẩm rất nhanh liền có thể tại Đại Tần Tiên Triều trải rộng ra. Đến lúc đó, mỗi một ngày chúng ta đều sẽ có lượng lớn nguyên thạch doanh thu, từ đó cáo biệt quỷ nghèo thời gian. Đang tại nghịch nước phi diên công chúa kỳ thật một mực chú ý Diệp Lân động tĩnh bên này, nàng mất đi một cái vỏ sò đi lên nhịn không được đầu đen rau muốn nói, ngươi thật đúng là trọng tân định nghĩa quỷ nghèo, ngươi bây giờ sợ là so bản công chúa còn muốn giàu có. Diệp Lân chợt nhớ tới cái gì? Đúng, xin hỏi vị này phi diên công chúa điện hạ, ngươi tại Vạn Long Tiên Triều lãnh địa bao nhiêu ít hành tinh? Phi diên công chúa nói, không qua nhớ kỹ, giống như cũng liền 45 quả đi, dù sao cách mỗi 100 năm sinh nhật, phụ hoàng đều sẽ đưa một viên. Diệp Lân không khỏi có chút im lặng, khó trách vị này bạch phú mỹ công chúa điện hạ như thế thổ hào, nguyên lai là một người liền nắm giữ trọn vẹn hơn phân nửa tinh vực. Cũng tốt tại Vạn Long Tiên Triều đất rộng của nhiều, mà phi diên công chúa mới không đến 2000 tuổi, bằng không cũng không biết Vạn Long đại đế tinh cầu số lượng có đủ hay không ban thưởng. Chương 1553, xem tiền như không khí. Chương 1553, xem tiền như không khí. Phi diên công chúa có chút cảnh giác nhìn Diệp Lân một chút. Ngươi hỏi việc này là muốn làm cái gì? Diệp Lân cười ha ha nói, chúng ta không phải bằng hữu à? Bằng hữu lẽ ra trợ giúp lẫn nhau à? Ngươi nhìn ngươi về sau đều có thể tại ta chỗ này mà chơi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngươi cũng đem ngươi trong tay khống chế tinh cầu lấy ra, chúng ta hợp tác một chút, cộng đồng phát tài. Đã muốn làm sinh ý, đem linh trùng nhà máy sản xuất ra trồng chất như núi các loại sản phẩm bán đi đổi thành tu hành tài nguyên. Nếu là điều kiện cho phép, Diệp Lân đương nhiên sẽ không chỉ làm Đại Tần Tiên Triều sinh ý, tốt nhất là Tam Đại Vĩnh Hằng Tiên Triều cùng một chỗ, thậm chí có thể làm được linh giới chủng tộc khác bên trong đi. Sinh ý làm được càng lớn, Phương Hằng mới có thể lừa càng nhiều. Nhưng bởi vì linh giới thực sự quá bao la, cho dù là tầng thứ 5 giao thông coi như tiện lợi, có các loại đều có bốn phương thông suốt truyền thống trận, nhưng muốn từ một cái Vĩnh Hằng Tiên Triều đến một cái khác Vĩnh Hằng Tiên Triều cũng nói không lên dễ dàng, cho nên Diệp Lân cần tại từng cái Vĩnh Hằng Tiên Triều thành lập mậu dịch đầu mối then chốt, có mậu dịch đầu mối then chốt liền có thể phóng xạ trùng quanh tinh vực, khiến cho linh trùng nhà máy sản phẩm nhanh chóng tại từng cái Vĩnh Hằng Tiên Triều trải rộng ra. Mậu dịch đầu mối then chốt tại Diệp Lân kế hoạch bên trong cực kỳ trọng yếu, nếu là tu kiến tại cái khác không thể tín nhiệm thế lực trong tay hắn không yên lòng, còn rất có thể sẽ bị thu lấy kết xù thu thuế, này lại giảm mạnh linh trùng nhà máy lợi nhuận, đồng thời Diệp Lân kế hoạch cũng đem nhận thế lực khác hạn chế. Cho nên phương pháp tốt nhất liền là đem mậu dịch đầu mối then chốt xây ở người đáng giá tín nhiệm, nhận phe mình thế lực khống chế tinh cầu bên trên, tại Đại Tần Tiên Triều Diệp Lân một phương có thể tín nhiệm cũng có thể khống chế tinh cầu số lượng không ít, mà Vạn Long Tiên Triều Diệp Lân tự nhiên là chọn lựa đầu tiên cân nhắc tìm phi diên công chúa hợp tác. Hắn nguyện ý phân một bộ phận lợi nhuận cho phi diên công chúa, bản này liền là đôi bên cùng có lợi sinh ý, lại thêm phi diên công chúa cùng hắn cùng đạo lữ của hắn, các đồ đệ quan hệ không tệ, nghĩ đến phi diên công chúa không có bất kỳ cái gì đạo lý cự tuyệt mới lạ. Nhưng không ngờ phi diên công chúa khẽ hừ một tiếng, tựa hồ có chút không hài lòng. Họ Diệp, ngươi nhìn bản công chúa giống như là người thiếu tiền sao? Diệp Lân hơi sững sờ, giống như hoàn toàn chính xác không thiếu tiền. Nhưng tiền thứ này không phải càng nhiều càng tốt à? Làm ăn này ta nói với ngươi cam đoan có thể kiếm được đầy bùn đầy bát. Diệp Lân lời còn chưa nói hết, có chút tức giận phi diên công chúa ngọc thủ vung lên, một đống màu xám bất minh vật thể liền hướng phía Diệp Lân trên mặt đập tới. Diệp Lân vô ý thức một chảo, mới phát hiện là một cái có 1-2 cân nặng bạch tuộc. Vừa rồi nếu là không có thể bắt ở, cái này bạch tuộc nhất định là muốn hút tại trên mặt hắn. Phi diên công chúa nhìn thấy bạch tuộc bị đánh trúng, lại ném đi 2 khối đại vỏ sò đi lên. Cũng may Diệp Lân tay mắt lanh lẹ, mặc dù không có vận dụng bất kỳ pháp lực cùng tu sĩ năng lực, nhưng vẫn như cũ tránh khỏi. Phi diên công chúa thoạt nhìn là thật có điểm tức giận. Diệp Lân có chút không hiểu, người cô nàng này không hiểu thấu phát cái gì lửa. Phi diên công chúa lại quăng ra một cái con cua, phi thường bất mãn vẫn để ý thẳng khí chẳng nói, không nghĩ tới à, họ Diệp, bản công chúa bắt ngươi làm bằng hữu, ngươi bắt ta làm ngoại nhân, còn nói cái gì cộng đồng phát tài, đôi bên cùng có lợi. Diệp Lân nao nao lúc này mới kịp phản ứng, thoáng có chút xấu hổ. Cái kia phi diên điện hạ, ngươi có phải hay không đối với bằng hữu cái từ này có cái gì hiểu lầm? Bằng hữu xác thực nên hô bang hỗ trợ, nhưng đôi bên cùng có lợi phát tài cũng không có tâm bệnh à? Phi diên công chúa trừng Diệp Lân một chút. Vấn đề là, ta đòi tiền làm gì? Tiền đối ta mà nói, ngay cả số lượng chữ cũng không tính. Ngươi mỗi ngày trong đầu đều nghĩ đến tiền, liền không thể chỉ nói tình cảm không nói tiền. Diệp Lân là kém chút một ngụm lao huyết phun ra xa 8 trượng, thực sự quá kỳ hoa. Hắn gặp qua xem tiền tài như cặn bã người, nhưng ở phi diên công chúa trong mắt, tiền khả năng ngay cả cặn bã đều không phải là không khí. Nhưng nghĩ đến cũng liền hiểu, phi diên công chúa từ sinh ra đến nay liền không có thiếu nguyên thạch, thiên tài địa bảo cái kia càng là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Hắn còn quá trẻ liền nắm trong tay mấy chục hành tinh, mỗi một năm thu thuế đều là cái thiên văn số tự, chỉ sợ ngay cả chính nàng cũng không biết mình nguyên thạch, các loại tu hành tài nguyên đến cùng bao nhiêu ít. Đề nghị của Diệp Lân thoạt nhìn là cùng có lợi, mọi người cùng nhau kiếm tiền, nhưng Phi Diên công chúa không thiếu món đồ kia. Diệp Lân một bộ ứng đối cái khác người làm ăn giọng điệu, Phi Diên công chúa tự nhiên là tức giận. Diệp Lân cho một bên cùng Phi Diên công chúa cùng nhau tại trên bờ cát chơi đùa Tư Đồ Ngọc, Hứa Linh Âm, Đường Tiểu Điệp nháy mắt ra dấu, hai người lập tức hiểu ý bắt đầu khuyên bảo an ủi. Tư Đồ Ngọc nói: "Tốt, đừng nóng giận, phu quân hắn liền là cái tiến vào tiền trong mắt chết đầu óc, chúng ta không tính toán với hắn." Hứa Linh Âm phụ hòa nói: "Phu quân hắn ngày bình thường nhìn lên đến thông minh, trên thực tế tuyệt không hiểu tâm tư của con gái, ngươi liền coi hắn là cái đồ đần liền tốt, chúng ta cùng một chỗ ba ngày không để ý tới hắn." Đường Tiểu Điệp phát khởi 10 phần mấu chốt trợ công, nàng thở dài một tiếng: "Điện hạ, kỳ thật ngươi cũng không thể quá trách cứ sư tôn, ngươi có lẽ không biết, sư tôn hắn tại phàm giới bắt nguồn từ không quan trọng, chưa tu hành thời điểm chỉ là cái phàm nhân gia đình nô bộc, ngay cả tiền tài cũng không thể có được, vừa cất bước tu hành thời điểm cũng chỉ là tại một cái cực kỳ xa xôi cằn cỗi trong tâm môn, chớ nhìn hắn hiện tại cho chúng ta hoa 100 triệu nguyên thạch con mắt đều không." Nháy mắt một cái, trước kia hắn đừng nói nguyên thạch, muốn kiếm một khối hạ phẩm linh thạch cũng không dễ dàng. Cũng chính là bởi vì sư tôn hắn đối kiếm tiền 10 phần chấp nhất, mới có thể cấp tốc góp nhặt vốn liếng tăng thực lực lên, cuối cùng mang theo chúng ta cùng một chỗ phi thăng, mới có thể gặp được điện hạ ngươi. Ngươi muốn à, một cái trường kỳ nghèo khó tiểu tán tu, tại đối mặt phát tài cơ hội thời điểm vậy mà nguyện ý cùng ngươi chia sẻ, còn nguyện ý xuất ra đại lượng lợi nhuận như thế vẫn chưa đủ bằng hữu sao? Thật nhiều người mặt ngoài quang đảm tình cảm không nói tiền, kỳ thật đều là dối trá hạng người, trong nội tâm đều là chỉ mới nghĩ lấy lợi ích không có một tia tình cảm. Phi Diên công chúa đang nghe Tư Đồ Ngọc cùng Hứa Linh Âm lời nói về sau, hết giận hơn phân nửa, đang nghe Đường Tiểu Điệp lời nói về sau, nàng nao nao. Đúng vậy a, mình là điều kiện gì, cái kia họ Diệp lại là cái gì điều kiện? Vừa rồi biểu hiện có phải hay không có chút vô lý thủ nháo? Nghĩ đến đây, Phi Diên công chúa ánh mắt một cái liền nhu hòa rất nhiều, nàng có chút ấp há ấp úng nói: "Đúng, thật xin lỗi a, Diệp Lân. Không nghĩ tới ngươi lúc ở hạ giới thảm như vậy." Phi Diên công chúa rất thiếu xưng hô Diệp Lân tên đầy đủ. Diệp Lân ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy, lộ ra phong khinh vân đạm mỉm cười: "Nào có cái gì thảm, ngươi đừng nghe Tiểu Điệp hắn nói bậy, còn không có tu hành thời điểm, cũng chính là 3 ngày chịu một trận mắng, 7 ngày chịu một trận đánh đập thôi. Đều là một chút đã buông xuống chuyện cũ. Tại cái này tu tiên giới, so với ta tao ngộ bi thảm gấp 10 gấp trăm lần người chỗ nào cũng có, hết thảy đều đi qua, bây giờ đều là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ." Phi Diên công chúa cơ hồ có thể viễn tượng Diệp Lân năm đó, người mặc vải bố giáp người hầu quần áo, xanh sao vàng gọn, bị bên vang đắc ý quản sự tùy ý đánh chửi dáng vẻ, trong lúc nhất thời nàng vậy mà 10 phần đau lòng. "Ta sai rồi, ta chưa từng có trải nghiệm thậm chí tưởng tượng qua loại cuộc sống đó, trước đó không nên như vậy cố tình gây sự, ngươi đừng để trong lòng, ngươi muốn cái gì bồi thường, ta đều đáp ứng." Chương 1554, chuyên trách phò mã gia. Chương 1554, chuyên trách phò mã gia. Phi Diên công chúa thân hình lóe lên, đã từ trên bờ biển xuất hiện tại Diệp Lân bên cạnh, nguyên bản một thân mát mẻ quần áo cũng đổi về màu tím nhạt váy dài, trên thực tế trên người nàng quần áo liền là một kiện thượng phẩm chí bảo, chỉ cần suy nghĩ khẽ động, muốn trở thành cái dạng gì thức liền có thể biến thành cái dạng gì thức. Phi Diên công chúa giờ phút này đang dùng 10 phần đau lòng, 10 phần mềm mại, 10 phần tự trách ánh mắt nhìn xem Diệp Lân, tựa hồ là đã khắc sâu nghĩ lại đến mình sai lầm, đang tại khẩn cầu Diệp Lân thông cảm. Diệp Lân ho khan: "Kỳ thật cũng không có gì, bồi thường cái gì cũng không cần, ngươi chỉ cần có thể để ngươi dưới tay tinh cầu cho ta cung cấp ổn định quyền mua bán hạn là được rồi, như vậy chúng ta sinh ý liền có thể rất nhanh tại Vạn Long Tiên Triều trải rộng ra." Phi Diên công chúa lộ ra một tia ngọt ngào tiếu dung đến: "Chúng ta sinh ý?" Trước đó nàng còn rất phản cảm loại lời này, nhưng bây giờ nghe bắt đầu lại là vô cùng dễ nghe, cảm giác 10 phần thân thiết cùng mới lạ, nàng đời này chưa từng có cân nhắc qua mình một ngày nào đó sẽ làm sinh ý nàng dưới trướng tinh cầu càng là mình mẫu hậu trong gia tộc người đang giúp đỡ quản lý, nàng xưa nay không hỏi đến, mỗi mấy chục năm 100 năm hắn đều sẽ thu được một bút 10 phần phong phú tu hành tài nguyên, nàng thậm chí sẽ không đi kiểm kê những này tu hành tài nguyên đến cùng bao nhiêu ít, đến cùng giá trị nhiều thiếu ước nguyên thạch. Nàng chấp chấp linh động đôi mắt đẹp: "Cái này dĩ nhiên không phải vấn đề, chỉ cần ta vẫn là những tinh cầu kia lãnh chúa, chúng ta sinh ý muốn làm bao lâu liền làm bao lâu, ngươi muốn chia cho ta bao nhiêu tiền liền phân nhiều ít, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến." Diệp Lân cũng là lộ ra tiếu dung đến: "Như thế nói đến, vậy liền chúc chúng ta kiếm một món hời." Phi Diên công chúa hừ nhẹ một tiếng có chút đắc ý nói: "Nhất định phải kiếm một món hời, có bản công chúa danh nghĩa tại, toàn bộ Vạn Long Tiên Triều ai địa bản dám không cho tiện lợi. Cho dù là ta cái kia hai cái ca ca, một dạng không dám." Phi Diên công chúa trong miệng hai cái ca ca, chính là thua ở Diệp Lân trong tay Vạn Long Tiên Triều trước thái tử cùng bây giờ thái tử điện hạ, cũng xác thực như thế, cũng còn tốt Phi Diên công chúa đối chính vụ quyền lực một chút hứng thú không có, nếu là có, Vạn Long Tiên Triều thái tử đại vị cùng hoàng tử khác công chúa cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ. Tại Vạn Long Tiên Triều trong hoàng tộc, Phi Diên công chúa có lẽ muốn so đương nhiệm thái tử lời nói càng có tính quyền uy. Nhắc tới cũng là thế sự khó liệu, nguyên bản Vạn Long Tiên Triều cùng Diệp Lân quan hệ không được tốt, Diệp Lân nguyên trong kế hoạch muốn đem linh sủng nhà máy sản phẩm bán được Vạn Long Tiên Triều nhất định phi thường khó khăn, nhưng không ngờ bây giờ Vạn Long Tiên Triều biến thành dễ dàng nhất. Thậm chí so Đại Tần Tiên Triều bên này còn muốn dễ dàng một điểm, Đại Tần Tiên Triều mặc dù có Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử hai vị công chúa lại thêm Thanh Dương Tiên Tông ủng hộ, nhưng thêm bắt đầu cũng không đổi kịp Phi Diên công chúa tại Vạn Long Tiên Triều quyền lên tiếng. Phi Diên công chúa lại hỏi: "Hiện tại kế hoạch của ngươi bên trong, Đại Tần Tiên Triều, Vạn Long Tiên Triều đều có mậu dịch đầu mối then chốt có thể đem sinh ý cấp tốc trải rộng ra, nhân tộc Tam Đại Vĩnh Hằng Tiên Triều, ngươi còn kém Phượng Minh Tiên Triều, bên kia ngươi dự định như thế nào?" Phi Diên công chúa cũng không có tham dự Diệp Lân cùng Đại Tần hoàng hậu mật đàm, còn không rõ ràng lắm Diệp Lân tại Phượng Minh tiên triều cũng có một vị quan hệ vô cùng tốt, thậm chí nói phi thường mờ, kém một chút liền thành đạo lữ hoàng tộc huyết mạch, hiện tại cũng hẳn là Phượng Minh tiên triều thân phận cao quý công chúa. Diệp Lân ho khan một tiếng, không hiểu thấu tiểu hữu điểm tâm hư. Bên kia tạm thời không nóng nảy, chỉ là Đại Tần tiên triều cùng Vạn Long tiên triều sinh ý đều muốn bận rộn đã nhiều năm. Một bên Tần Cẩm Nhi trừng Diệp Lân một chút, nói thẳng, nhà chúng ta phu quân kỳ thật tại Phượng Minh tiên triều bên kia cũng có rất sâu nhân mạch quan hệ, chỉ bất quá còn chưa kịp đi liên hệ, giao lưu một phen tình cảm. Phi Diên công chúa cảm thấy kinh ngạc. Còn có chuyện như vậy, chắc hẳn Phượng Minh tiên triều bên kia bằng hữu thân phận địa vị cũng không thấp đi. T. Sẽ không phải cũng nhận biết một vị công chúa a? Diệp Lân xấu hổ cười một tiếng. Có thể là đi, bên kia tình huống cụ thể còn không hiểu rõ lắm, đợi xử lý xong trong tay sự tình, khả năng rất lớn là muốn đi Phượng Minh tiên triều đi một lần, còn có tiến về Long tộc địa bàn cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng. Mặc dù Diệp Lân bây giờ nhìn lên đến phi thường nhàn nhã, còn có thời gian ngồi tại trên đá ngầm câu cá, nhưng cái này nhàn nhã là ngắn ngủi, hắn bây giờ tu vi đi tới hợp thể đại viên mãn, không cần lại vội vàng thời gian tu hành, nhưng phải xử lý rất nhiều sự vụ, là tăng cường tự thân tài lực, vật lực, thực lực làm chuẩn bị. Phi Diên công chúa nghe được Diệp Lân thật đúng là nhận biết cái Phượng Minh tiên triều công chúa, con ngươi lập tức trừng lớn, một mặt ghét bỏ chi sắc, như thế nói đến, vị kia Phượng Minh tiên triều công chúa quan hệ với ngươi cũng thật không đơn giản nha, Cát Bá Nam, ngươi đến cùng câu đáp nhiều thiếu cái Vĩnh Hằng tiên triều công chúa. Phải biết ngươi bây giờ một người tại Đại Tần tiên triều làm hai cái công chúa điện hạ phò mã ra liền đầy đủ làm cho người quay hàm đều rơi trên mặt đất, nếu là còn lên làm hai cái Vĩnh Hằng tiên triều phò mã ra, vậy thì thật là tuyên cổ hiếm thấy. Trên đời đều không có như vậy cặn bã người. Diệp Lân ho khan một tiếng. Cái bát út còn chưa lật lên đâu sự tình, ngươi có thể đừng muốn nói lung tung. Nói đến đây, Diệp Lân càng thêm chột dạ nhìn một cái bồi tiếp hắn ngồi ở bên cạnh, tư thái thất tha, đùi ngọc thon dài, dung nhan tinh xảo đến tìm không thấy một tia tỷ vết Phi Diên công chúa. Có lẽ hắn thật là có thể muốn trở thành một cái tuyên cổ hiếm thấy cặn bã nam, nếu như Đại Tần hoàng hậu suy đoán không có sai, hắn sợ là không ngừng muốn trở thành 2 triệu phò mã, thậm chí có thể là 3 triệu. Phi Diên công chúa lại bị Diệp Lân ánh mắt thấy tê cả da đầu, nàng cả giận nói, hỗn đản, ngươi nhìn cái gì vậy, vừa rồi ngươi nhìn chỗ nào? Nhìn chân lại nhìn con mắt cho ngươi đâm mù. Nói xong Phi Diên công chúa không chút khách khí liền muốn đâm Diệp Lân con mắt, Diệp Lân vội vàng không dám nhìn, một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, nghĩa chính ngôn từ nói, tùy tiện nhìn thoáng qua, lại nói ta một người nam nhân bình thường, nhìn mỹ nữ thời điểm tùy tiện quét mắt một vòng chân a cái gì, không quá phận a. Phi Diên công chúa quả thực là có chút chịu không được trước đó Diệp Lân ánh mắt, luôn cảm giác mình bị nhìn cái thông thấu, tựa như là không mặc quần áo nằm ở giường trên giường, không có một chút sức phản kháng. Phi Diên công chúa khẽ hừ một tiếng. Ngươi cái này cặn bã nam như thế cặn bã còn ưa thích nhìn loạn còn có đạo lý, ta nhìn ngươi sớm muộn nguyên nhân quan trọng là âm tâm bị một ít đạo lữ thừa dịp ngươi tu hành thời điểm, dẫn theo đao bổ tuổi đưa ngươi phân thây, đông một khối tây một khối. Diệp Lân cười ha ha, không chút khách khí đem một bên Tần Cẩm Nhi cùng Tiểu Bạch ôm vào lòng, nói vậy, nhà ta cô vợ trẻ đều ôn nhu đâu, làm sao lại thừa dịp ta tu hành thời điểm làm đánh lén, thật đúng là coi là tất cả mỹ thiếu nữ đều giống như ngươi tâm ngoan thủ là ta. Lúc nói lời này, Tiểu Bạch cùng Tần Cẩm Nhi cùng nhau đối với Diệp Lân liếc mắt, hai người tinh tế ngón tay cùng nhau vươn đến bóp lấy Diệp Lân eo thịt, Diệp Lân lập tức đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng bức bách tại hai vị đạo lữ dâm uy, hắn không dám phản kháng còn muốn cười đối mặt. Một bên Phi Diên công chúa lập tức phát ra thoải mái tiếng cười. Cặn bã nam chơi vui như vậy à, ta cũng muốn đến bóp lấy chơi. Chương 1555, Đại Tần Kinh Đô, chương 1555, Đại Tần Kinh Đô, Diệp Lân một đoàn người tại tòa này xa xôi không người trên hải đảo bưng lòng hưu nhàn 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đám người ngồi tiểu lam biến thành phi thuyền hướng phía nên tinh cầu chuyển tống trận bay trốn đi. Diệp Lân mục đích của chuyến này chính là tiến về Đại Tần tiên triều kinh đô. Bây giờ Diệp Lân nhận được tin tức, hắn được phong làm phò mã, Ngọc Kiếm tiên tử được phong làm công chúa, nguyên hôn ước hủy bỏ tin tức đã tại thánh chỉ ban bố sau thông cáo toàn bộ Đại Tần tiên triều. Lúc này toàn bộ Đại Tần tiên triều tu sĩ đều tại nhiệt nghị việc này. Nguyên bản Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm tiên tử bởi vì Thanh Dương tiên tông một chuyện liền ở vào nhiệt nghị bên trong, bây giờ càng là danh tiếng vô lượng, cho dù là xa xôi tiểu trấn trên đường cái bán thịt bán hàng rong đều có thể đối với chuyện này nói lên vài câu. Đặc biệt là Ngọc Kiếm tiên tử, mới đầu đại đa số người cho rằng nàng là đụng phải thiên đại cơ duyên, vậy mà nhảy lên được sắc phong làm tam hoàng tử vương phi, cái kia biết được Ngọc Kiếm tiên tử không đồng ý, đám người lại cho là nàng xông ra đại họa, nhưng không ngờ nàng chẳng những không có nhận bất kỳ phát động, ngược lại được sắc phong làm họ khác công chúa. Đại Tần hoàng tộc thao tác để tuyệt đại bộ phận căn bản xem không hiểu, thậm chí có tu sĩ suy đoán Ngọc Kiếm tiên tử nhưng thật ra là Đại Tần hoàng đế con gái tư sinh, có tu sĩ bắt đầu chất vấn Đại Tần hoàng tộc uy tín, cũng có tu sĩ hoài nghi đây là hoàng đế bệ hạ đang mưu đồ cái gì đại động tác. Bất quá đến cùng là tiểu phong tiểu lãng, Đại Tần hoàng tộc thống trị có chút vững chắc, một chút lời đàm tiếu dư luận không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Đại Tần cương vực bao la vô biên, cho dù Diệp Lân một nhóm có được đặc quyền người sử dụng thuận tiện nhất mau lẹ quân đội truyền tống trận, đến Đại Tần kinh đô cũng đầy đủ bỏ ra hơn một tháng thời gian. Theo kinh đô truyền tống trận quang huy long lánh, Diệp Lân, Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm tiên tử, ba người thân hình xuất hiện tại trong truyền tống trận, về phần những người khác thì là để cho tiện Diệp Lân đem những người này an bài tại trí bảo trong không gian, nên chơi chơi, nên tu hành cũng sẽ không bởi vì đi đường bị chậm trễ. Bây giờ, Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm tiên tử, Diệp Lân ba người đều là Đại Tần tiên triều hoàng tộc thành viên, có được rất nhiều đặc quyền, thân phận cao quý, tương đối thích hợp tại Đại Tần kinh đô hành động. Ba người vừa mới đến, liền nghe đến một cái thanh thúy thanh âm cô gái vang lên. Thanh Nguyệt tham kiến hai vị công chúa điện hạ, tham kiến phò mã gia. một tên người mặc trang phục đim cao mã vi tư thế hiên ngang nữ tử tiến lên nên đón, cũng liền tại Diệp Lân nghi hoặc nàng này là người phương nào thời điểm, chỉ thấy Tần Cẩm Nhi vung tay lên. Không cần đa lễ. Nói xong Tần Cẩm Nhi quay đầu giải thích nói, nàng này chính là ta phủ công chúa để bên trong thị vệ trưởng, tại ta rời đi kinh đô về sau, hệ thống tình báo, phủ công chúa tài vụ đều là về nàng quản lý, nàng cứ gọi Thanh Nguyệt tiết tử, tại chúng ta khi xuất phát, ta liền đưa tin thông chi Thanh Nguyệt, để nàng làm tốt tương quan chuẩn bị. Diệp Lân cùng Ngọc Kiếm tiên tử đều là đánh giá Thanh Nguyệt tiên tử một chút, hơi gật đầu, nhìn ra được, Tần Cẩm Nhi có chút tín nhiệm vị này Thanh Nguyệt tiên tử. Trong lúc nói chuyện, bốn người đã lại lần nữa leo lên tiểu Lam biến thành phi thuyền, theo đạo lý tới nói, truyền tống trận khu vực cấm chỉ trực tiếp bay lên không trung, nhưng người nào để Diệp Lân ba người đều là đại tần hoạch tâm hoàng tộc, tự nhiên là không người dám can đảm ngăn trở. Một đoàn người hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía đại tần kinh đô Tần Cẩm Nhi phủ công chúa để bay đi. Diệp Lân đứng tại mép thuyền nhìn xuống dưới, chỉ thấy đại tần kinh đô bao la đến cực điểm, phồn hoa đến khó có thể tưởng tượng. Hắn thấy được mấy trăm tầng hơn ngàn tầng lầu cắt, thật nhiều lầu cắt còn phiêu phủ ở trên bầu trời, có từng đầu cầu đồng hình thành con đường lẫn nhau kết nối. Đầu đường tiếng người huyên náo, ngựa xe như nước, đến không hết tu sĩ hoặc là khống chế phi kiếm hoặc là đáp lấy thanh phong tại đầu đường tung bay, nhưng những người này đều bị hạn chế phi hành độ cao, có từng đội người mặc kim loại chiến giáp thị vệ trên đường tuần tra, duy trì đại tần kinh đô cơ bản trật tự. Diệp Lân đi qua rất nhiều nơi, phồn hoa đại đô thị gặp qua đến cũng rất nhiều, nhưng cũng không đuổi kịp đại tần kinh đô 1/10, với lại đến chỗ này về sau, Diệp Lân cảm giác hắn tựa hồ nhận lấy cái gì không hiểu áp chế, làm hắn không dám tùy ý xuất thủ, linh giác nói cho hắn biết, một khi động thủ tất nhiên sẽ dẫn phát khó có thể chịu đựng hậu quả. Điều này nói rõ toàn bộ đại tần kinh đô sợ là đều bị cấm chế trận pháp bao trùm, với lại cấm chế này trận pháp phẩm giai vượt xa khỏi tiểu thư trước mắt có thể bố trí đại trận cực hạn, trừ cái đó ra, còn có vô số thực lực ngập trời cường giả ở đây tọa trấn, có đại tần hoàng đế, đại tần hoàng hậu, đại tần tu vi thâm bất khả chắc các loại đại thừa kỳ lao tổ phân thân tùy thời giáng lâm. Chỉ là suy nghĩ một chút, Diệp Lân liền có chút tê cả da đầu. Chân chính được xưng tụng tàng long ngọa hổ chi địa. Một bên, Tần Cẩm Nhi thị vệ trưởng Thanh Nguyệt tiên tử chính len lén đánh giá Diệp Lân cùng Ngọc Kiếm tiên tử. Đây chính là ta tương lai muốn phục vụ nam chủ nhân. Mặc dù nhìn lên đến tương đối bình thường tùy ý, nhưng có thể trở thành công chúa điện hạ phu quân, tất nhiên rất không bình thường. Ngay tại đoạn thời gian trước, Tam hoàng tử điện hạ liền ở đây trong tay người thất bại thảm hại, bây giờ Tam hoàng tử bên kia đều không thông thả lại sức. Trước lúc này, Thanh Nguyệt tiên tử mười phần không thể lý giải, vì sao mình kinh tài tuyệt diễm, có thể nói là đại tần hoàng tộc thiên kiêu số một nữ chủ nhân sẽ liều lĩnh tìm kiếm có quan hệ Diệp Lân tin tức, thẳng đến Tần Cẩm Nhi tìm tới Diệp Lân tiến đến đoàn tụ thời điểm, nàng mới biết được người này cùng Tần Cẩm Nhi lại là đạo lữ quan hệ. Nàng vốn cho rằng Tần Cẩm Nhi chỉ là nhớ tới phàm giới tình cũ không chịu dừng tay, nhưng cuối cùng cũng muốn bởi vì hai người tại linh giới thân phận địa vị chênh lệch tách ra, nàng thậm chí còn tự mình thuyết phục Tần Cẩm Nhi từ bỏ phàm giới tình cảm, chỉ bất quá không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Hiện tại nàng đại khái hiểu vì sao Tần Cẩm Nhi sẽ đối với Diệp Lân khăng khăng một mực. Tần Cẩm Nhi hỏi, bây giờ tình báo của chúng ta hệ thống thành lập đến như thế nào? Tần Cẩm Nhi rời đi đại tần kinh đô đã hơn 10 năm, tại nàng rời đi thời điểm, phân phó Thanh Nguyệt tiên tử nhiệm vụ chủ yếu liền là thành lập to lớn hơn đáng tin hệ thống tình báo. Thanh Nguyệt tiên tử nói, hồi bẩm điện hạ, cái này hơn 10 năm thời gian, nhân viên tình báo mở rộng gấp 3, mạng lưới tình báo bắt đầu hướng Vạn Long tiên triều, Phượng Minh tiên triều lan tràn. Tần Cẩm Nhi hơi gật đầu lại hỏi, Tam hoàng tử bên kia gần nhất tình huống như thế nào? Mặc dù Tam hoàng tử bị bại 10 phần triệt để, nhưng Tần Cẩm Nhi vẫn như cũ không thể hoàn toàn yên lòng, nàng muốn dự phòng Tam hoàng tử làm ra không lý trí bất kể đại giới phản công. Thanh Nguyệt tiên tử nói, Tam hoàng tử điện hạ trở lại kinh đô về sau, đình chỉ hết thảy chính trị tu vi, không còn hội kiến bất kỳ khách nhân, đối ngoại tuyên bố thanh tu, không còn hỏi đến triều chính. Tần Cẩm Nhi nghe vậy nhíu mày. Cái kia dạng một cái say mê quyền thế địa vị dã tâm hoàng tử, làm sao lại cam nguyện thanh tu không hỏi thế sự, việc này có kỳ quặc. Có hay không thẩm thấu Tam hoàng tử phủ đệ, xác nhận một chút hắn cụ thể trạng thái. Thanh Nguyệt tiên tử cũng có chút không hiểu đáp lại nói, Tam hoàng tử tựa hồ không còn bài xích thế lực khác thẩm thấu tu vi, tục truyền về tình báo, Tam hoàng tử giống như thật bắt đầu nghiêm túc tu hành. Thậm chí còn phi thường khác thường đã sắp phong mấy cái thị thiếp, truyền ngôn hắn đang nghiên cứu song tu bí pháp, tựa hồ dự định là đột phá độ kiếp hậu kỳ làm chuẩn bị. Chương 1556, Phi Diên Nha Hoàn chương 1556, Phi Diên Nha Hoàn mặc dù Tam hoàng tử trước đó cùng Diệp Lân phát sinh mâu thuẫn đến từ đại tần hoàng hậu Nhu Đồ, nhưng ở cái này trước đó, Tần Cẩm Nhi tại cắt vàng tinh vực tao ngộ thích khách ám sát cũng có Tam hoàng tử cái bóng, cho nên đối với người này, Diệp Lân là không thể không phòng. Dù là Tam hoàng tử bây giờ nhìn bắt đầu là danh vọng quét rác, ở vào đại thế yếu bên trong, nhưng Tam hoàng tử cầm quyền nhiều năm như vậy nội tình phi thường hùng hậu, không thua gì một cái đại tu tiên thế lực, cho nên Diệp Lân cùng Tần Cẩm Nhi đều phòng ngừa Tam hoàng tử phản công trả thù. Đương nhiên, nếu là Tam hoàng tử đã mất đi trả thù tâm tư, từ đó từ bỏ tranh quyền một lòng tu hành, đó là một chuyện tốt, hắn tu hành, Diệp Lân cũng tu hành, Diệp Lân có lòng tin rất nhanh liền có thể vượt qua hắn, đợi đến thực lực cùng lực ảnh hưởng đầy đủ, nhất định là muốn thanh toán người này một lần. Thanh Dương Tiên Tông sự tình mặc dù kết thúc, nhưng Tần Cẩm Nhi bị ám sát chuyện này còn chưa kết thúc. Cũng liền tại Diệp Lân phi thuyền vừa mới lên không, đột nhiên có một đạo độn quang xuất hiện ở phi thuyền phía trước, cái kia độn quang hóa thành một tên tư thái thức tha tuyệt mỹ nữ tử, đúng là Tam hoàng tử bên người trong đó một tên thị nữ. Còn xin phò mã ra, cùng hai vị công chúa điện hạ dừng bước. Diệp Lân chân mày hơi nhíu lại, phi thuyền chậm rãi giảm tốc độ, hắn đi đến phi thuyền phía trước hỏi: "Chuyện gì?" Cái kia Tam hoàng tử thị nữ nói: "Thiếp thân này đến thay Tam hoàng tử điện hạ truyền lời, Tam hoàng tử điện hạ đối ngày xưa sở tác sự tình thật cảm thấy hổ thẹn." Phò mã nếu có nhàn rỗi hoan nên đi vào vương phủ làm khách, ta Tam hoàng tử điện hạ đem cho ngài cùng Cẩm Linh công chúa điện hạ một cái hài lòng bồi thường. Diệp Lân mày nhíu lại đến sâu hơn. Cái này Tam hoàng tử lại tại náo cái nào vừa ra? Lấy lui làm tiến. Vẫn là nói tại thế cục bất lợi thời điểm mặt ngoài lấy lòng, đợi đến danh tiếng qua lại sau lưng ra tay đoạt. Không đúng, đây đều là trước tiên liền có thể nghĩ tới sự tình, Tam hoàng tử mưu đồ, tất nhiên không có mặt ngoài nhìn lên tới này đơn giản. Cho nên Diệp Lân cũng không có trực tiếp cự tuyệt, mà là lộ ra một vòng hiền lành mỉm cười. Tam hoàng tử điện hạ biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này, đã hắn nguyện ý đem thả xuống tư thái quá đáng quá khứ sai lầm bồi thường, bản phò mã không tiếp tụ liền có chút không nói được, dù sao về sau chúng ta có thể đều là thân thích, hắn còn tính là tại hạ hoàng minh, tại hạ lẽ ra đối với hắn tôn trọng một chút. Nói đến đây, tên địa thị nữ cũng lộ ra tiếu dung đến, vốn cho rằng lần này việc phải làm phi thường khó mà đạt thành, không nghĩ tới Diệp Lân như thế thất thời. Nói thật, thị nữ này cũng không biết Tam hoàng tử điện hạ gần nhất đang lưu đồ cái gì, chỉ cảm thấy hoàng tử điện hạ cải biến vô cùng lớn, có thể là bởi vì lúc trước thảm bại nhận lấy cái gì kích thích, chỉ bất quá có một chút lệnh rất nhiều thị nữ mừng rỡ, cái kia chính là Tam hoàng tử điện hạ vậy mà bắt đầu chủ động sắc phong thị thiếp. Phải biết, vĩnh hằng tiên triều cầm quyền hoàng tử thị thiếp cùng phổ thông tu sĩ thị thiếp cái kia chính là hai khái niệm, phổ thông tu sĩ thị thiếp cơ bản không có gì địa vị, thậm chí mặt ngoài nói là thị thiếp kỳ thật liền là song tu lô đỉnh, thậm chí bị thải bổ đáng thương lô đỉnh. Mà hoàng tử thị thiếp đó là chân chính thành viên hoàng thất, nếu có thể sinh hạ huyết mạch, liền là hoàng tộc huyết mạch, tương lai nếu là thiên phú cực giai, nát đất phong vương thậm chí kế thừa đại thống trở thành tân nhiệm vĩnh hằng tiên triều đại đế cũng có thể. Với lại Tam hoàng tử trước mắt mặc dù có chút thất thế, nhưng cũng không có đoạn tuyệt trở thành thái tử hy vọng, trở thành hắn thị thiếp hoặc là vương phi là đông đảo thị nữ mong mà không được. Cho nên từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, Tam hoàng tử bọn thị nữ đều muốn cảm tạ Diệp Lân, nếu không phải Diệp Lân để Tam hoàng tử thảm bại các nàng không chừng đời này đều không cơ hội. Cũng liền ở tên này Tam hoàng tử thị nữ tâm tình biến tốt thời điểm, Diệp Lân còn nói thêm, bất quá chúng ta gần nhất trong khoảng thời gian này phi thường bận rộn, khả năng không rảnh đến nhà bái phỏng, nếu là Tam hoàng tử điện hạ có thành ý, trước đưa lên 1000 nước nguyên thạch, 10 cái thượng phẩm chí bảo cùng các loại ẩn chứa rồi rào ngũ hành tinh khí bảo vật đến phụ công chúa, liền làm bồi thường một cái khởi đầu tốt ta. Tam hoàng tử thị nữ lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp. Ngươi, thực có can đảm công phu sư tử ngoạn, thật sự cho rằng thượng phẩm chí bảo là trên đường cái rau cải trắng sao? Diệp Lân lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Như thế nói đến, Tam hoàng tử điện hạ là không muốn biểu đạt bất kỳ thành ý liền muốn buông tha quá khứ ân oán. Trên đời này còn có loại chuyện tốt này. Diệp Lân tự nhiên không phải là muốn cùng Tam hoàng tử đàm bồi thường. Dù là Tam hoàng tử thật đại triệt đại nộ thống cải tiến phi, Diệp Lân cũng không có khả năng tùy tiện tin tưởng, coi như tin tưởng, trước kia ân oán cũng không có dễ dàng như vậy hóa giải. Hắn sở dĩ đáp ứng, đơn giản liền là lấy bất biến ứng và biến, dù sao mặc kệ Tam hoàng tử bên kia nói thế nào hắn đều bảo trì quan sát đồng thời tiến hành thăm dò, cái này nói lên điều kiện liền là một loại thăm dò thủ đoạn, nếu là Tam hoàng tử làm theo Diệp Lân liền chiếu đơn thu hết, cầm địch nhân tài nguyên bồi dưỡng hắn nguyên thần thứ hai thế giới thụ không thể tốt hơn, nếu là Tam hoàng tử không có làm theo cái kia Tam hoàng tử mời hắn đi vương phủ nhất định không có chuyện tốt. Tam hoàng tử thị nữ lập tức á khẩu không trả lời được. Nàng đi theo Tam hoàng tử bên người khi nào nhận qua loại này khí, với lại hắn cho rằng Tam hoàng tử chịu đem thả xuống tư thái đối Diệp Lân cùng Tần Cẩm Nhi làm ra bồi thường liền đã rất hiếm thấy, lập tức trong lòng có lửa giận bốc cháy lên đến, nàng chính thả hai câu ngoan thoại rời đi. Cũng liền tại lúc này, nàng đống nhiên nhớ ra rồi Tam hoàng tử tại nàng lúc rời đi giao phó. Muốn lễ phép, vô luận phò mã đáp lại ra sao cũng đừng xúc động, trở về bẩm báo là được, ta tự sẽ làm ra quyết đoán. Nghĩ đến đây, một ngụm nộ khí lại bị thị nữ nén trở về. Điều kiện của ngươi ta sẽ trở về bẩm báo. Bất quá là không đưa ngươi nói những cái kia bảo vật đưa đến phủ công chúa còn cần Tam hoàng tử điện hạ quyết đoán, cáo tử. Dứt lời cũng không đợi Diệp Lân đáp lại, quay đầu hóa thành một đạo độn quang rời đi. Bên cạnh Tần Cẩm Nhi cùng Ngọc Kiếm Tiên Tử đều là đại mi cao lại, Tần Cẩm Nhi khẽ hừ một tiếng. Không biết Tam hoàng tử lại tại mưu đồ âm như gì. Ngọc Kiếm Tiên Tử nói, phu quân ứng đối rất là xảo diệu, chúng ta mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, chỉ nhìn hắn như thế nào làm, chỉ cần chúng ta không đáp ứng thỉnh cầu của hắn liền sẽ không ăn thiệt thòi, như hắn thật có thể đưa tới đại lượng bảo vật, vậy chúng ta liền là trắng lựa. Cũng liền tại Diệp Lân phi thuyền vừa mới cất bước thời điểm, lại có từng đạo đội quang bay tới, người đến có mỹ mạo nữ tử, cũng có thái giám nô bộc. Gặp qua hai vị công chúa điện hạ cùng phò mã ra. Thất công chúa điện hạ đặc biệt mời hai vị công chúa điện hạ cùng phò mã ra tiến về phủ công chúa làm khách. Vũ hoàng tử điện hạ đối phò mã ra khâm phục đến cực điểm, phò mã ra nếu có nhàn rỗi, nhất định phải đi vương phủ làm khách, Vũ hoàng tử điện hạ chắc chắn dùng tốt nhất rượu ngon tiên nhượng thịnh đại nhất tiến hội khoản đãi. Thập lục công chúa điện hạ đặc biệt khâm phục hai vị công chúa điện hạ. Liên tiếp, chọn vẹn hơn 10 tên công chúa, hoàng tử điện hạ đều là mời Diệp Lân cùng Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm Tiên Tử tới nhà làm khách, thậm chí còn có không hỏi ít hơn bọn hắn khi nào có rảnh, dự định đến nhà bái phỏng. Diệp Lân trong lúc nhất thời có chút khó mà ứng đối, dù sao hắn mới vừa tới đến kinh đô, hoàn toàn không phân rõ những người kia là thiện ý những người kia là ác ý, cũng không rõ ràng những này công chúa hoàng tử cụ thể bao nhiêu ít địa vị cùng quyền lực. Ngọc Kiếm Tiên Tử càng là một mặt một bức, nàng nhất không am hiểu ứng phó những ân tình này lối đời. Cũng liền vào lúc này, Tần Cẩm Nhi mở miệng. Chư vị còn xin về đi, gần nhất đoạn này thời gian, ta cùng phu quân, Ngọc Kiếm hoàng muội đều tương đối bận rộn. Tạm thời không rảnh rỗi xuất hành tiếp đại khách nhân, nếu có nhàn rỗi tất nhiên đến nhà bái phỏng. Một câu cự tuyệt tất cả mọi người, Tần Cẩm Nhi tựa hồ cũng không tính quá cho cái này hơn 10 tên công chúa hoàng tử mặt mũi, một đám thị nữ nô bộc đều là cứ như vậy bị đánh phát đi. Tần Cẩm Nhi nói, những người này ở trong có không thiếu trước kia cho ta xử qua ngang chân, một số nhỏ mấy cái phóng thích thiện ý cũng không biết thật giả, bây giờ nhìn thấy chúng ta đã thế, có lẽ là dự định chữa trị trước đó quan hệ, cũng có lẽ có mưu đồ khác, trước toàn bộ cự tuyệt, các loại có rảnh rỗi lại từng cái ứng đối. Diệp Lân một đoàn người nhất định là muốn tại Đại Tần kinh đô lưu một thời gian, cùng những hoàng tử này công chúa liên hệ địa phương sẽ không ít, Tần Cẩm Nhi dạng này đáp lại cũng sẽ không quá trải qua tội, chỉ là không có như vậy nể tình lập tức tiếp nhận mời. Phi thuyền rốt cục tiếp tục xuất phát. Tần Cẩm Nhi phủ công chúa để khoảng cách Đại Tần hoàng thành khu vực cũng không tính xa xôi, đương nhiên, cái này cái gọi là không tính xa xôi cũng cách khoảng cách mấy triệu dặm, chỉ bất quá đối với tu sĩ mà nói, mấy trăm vạn dặm không hao phí bao lâu thời gian liền có thể vượt ngang, huống chi Tần Cẩm Nhi trong phủ đệ vậy mà xây dựng trực tiếp thông hướng Đại Tần hoàng thành truyền tống trận. Phủ công chúa để 10 phần to lớn, giống như một cái đơn độc mở ra tới tiểu quốc gia, trong đó kiến trúc lầu các nhiều vô số kể, hồ nước dòng sông núi cao nhiều đến hơn ngàn, từng tòa cung điện tọa lạc tại phong cảnh tươi đẹp chi địa, cho dù là ở lại 10 triệu người cũng sẽ không cảm thấy chán chút. Nhưng lớn như thế khu vực kỳ thật cũng không có nhiều người, chỉ có một đám thị vệ cùng số rất ít nô bộc nha hoàn. Theo Tiểu Lam biến thành phi thuyền đáp xuống phủ công chúa để Tần Cẩm Nhi ngày bình thường ở lại một tòa bên hồ, có mấy chục tên thị vệ, thị nữ đã sớm ở đây nên đón, bọn hắn cùng nhau hành lễ. Hoan nghênh công chúa điện hạ, phò mã ra trở về. Tần Cẩm Nhi vung tay áo. Ai đi đường nấy làm tốt bản chức làm việc, có cần bản công chúa tự sẽ triệu hoán. Tuân mệnh. Diệp Lân đem Tiểu Lam thu nhập nhẫn cổ thế giới, lại đem phi diên công chúa, Tiểu Bạch, Tư Đồ Ngọc đám người từ đạo khí trong không gian phóng xuất để các nàng riêng phần mình đi tìm tâm di nơi ở, tạm thời tại phủ công chúa bên trong giàn xếp lại. Tần Cẩm Nhi ở lại thói quen cùng Diệp Lân không khác nhau chút nào, dưới tình huống bình thường, không cần quá nhiều người hầu nha hoàn, số ít mấy vị cũng là ở tại phủ đệ phía ngoài nhất một chút quy định khu vực, cũng sẽ không đột nhiên xâm nhập đã quấy rầy Diệp Lân đám người sinh hoạt. Cũng liền tại Diệp Lân đám người đến phủ công chúa ngày thứ ba, Diệp Lân chính tính tọa ở bên hồ thả câu, cùng hắn cùng một chỗ thả câu chính là phi diên công chúa. Từ khi phi diên công chúa giải được Diệp Lân bi thảm qua lại, đối với hắn là ôn nhu rất nhiều, căn bản là cầu được cứ thấy. Cũng tỉ như nói thời khắc này Diệp Lân liền đang mười phần hài lòng nằm ngửa tại một khối to lớn đá cuội bên trên, một bên phi diên công chúa đang tại mười phần tỉ mỉ cho hắn lột vừa to vừa ngọt bồ đào, lột tốt sau còn thân hơn tay đưa đến Diệp Lân miệng bên trong. Về phần những người khác, đại đa số đều bận rộn tu hành, một phần nhỏ thì là bắt đầu bận rộn chuẩn bị như thế nào tuyên truyền linh trùng nhà máy sản phẩm. Diệp Lân có thể làm bung tay trưởng quỹ hay là bởi vì dưới tay hắn người tài ba quá nhiều, hắn chuẩn bị năng lực thật đúng là không bằng các nàng. Tại nhẫn cổ trong thế giới, Diệp Lân có một cái khổng lồ linh trùng cố vấn đoàn mạng lưới rất nhiều cực kỳ thông minh am hiểu mưu đồ suy tính linh trùng, bọn hắn giờ phút này chính phụ trách là linh trùng nhà máy các loại sản phẩm làm tuyên truyền phương án, suy tính từng cái sản phẩm mở rộng ra phải đối mặt nan để cùng tương quan phương án giải quyết. Tại ngoại giới, Diệp Lân có Tần Tình, Kim Diệu quốc trưởng công chúa, các nàng giờ phút này chính khống chế Tần Cẩm Nhi hệ thống tình báo thu thập chỉnh lý từng cái khu vực tình báo tương quan. Mặc dù là làm ăn, nhưng thương chiến cùng quốc chiến không có nhiều thiếu khác nhau. Một dạng cần đầy đủ chuẩn bị cùng mưu đồ cuối cùng mới có thể lấy thế xét đánh lôi đỉnh cấp tốc để Diệp Lân thương nghiệp đế quốc công thành đoạt đất, tại cái khác đối thủ cạnh tranh không có phản ứng kịp tình huống dưới liền ăn một cái thị trường số định mức. Tại dưới đại đa số tình huống, Diệp Lân chỉ cần căn cứ nhu cầu của hắn làm cuối cùng quyết sách hoặc là chế định đại phương hướng, chuyện còn lại liền muốn giao cho các nàng đi làm việc lục, cũng đúng như đây, Diệp Lân mới có cơ hội cùng phi diên công chúa cùng một chỗ nhàn nhã thả câu. Về phần phi diên công chúa, nàng mới đầu còn vì nàng và Diệp Lân sinh ý cảm giác mới lạ, nhưng hỗ trợ chỉnh lý tình báo tin tức không đến mấy canh giờ tìm lấy cơ chạy trốn, đối nàng mà nói công việc này thực sự quá nhàm chán. Phi diên công chúa ho nhẹ một tiếng, đều cho ngươi lột một mâm lớn, ngươi cũng nên ăn đủ rồi, bản công chúa còn muốn câu cá, không, rảnh, nếu không ngươi. Tìm phủ công chúa nha hoàn đến hầu hạ như thế nào? Diệp Lân thở dài một hơi. Ai? Phi diên công chúa nao nao, thở dài làm gì? Diệp Lân ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt thâm thúy. Chỉ là đột nhiên nhớ tới qua lại, tại ta vừa mới tu hành thời điểm, trong tông môn nghèo rất mỏng tơi à, trong tông môn đệ tử cũng liền càng nghèo, bực này linh quả, một viên liền có thể dẫn phát tu tiên giới động đất, nếu là không có ngoài ý muốn, ta cả một đời có lẽ đều nhấm nháp không được. Phi diên công chúa nhìn một cái trong mâm còn lại mấy quả đại bồ đào, cái này bồ đào cũng không phải là phi thường khó được cực phẩm linh quả, tại linh giới rất là phổ biến, nàng thực sự không thể nào hiểu được phàm giới tình huống đến cùng có bao nhiêu ác liệt nhiều cặn cỗi, vậy mà có thể vì một viên phổ thông bồ đào giết đến gió tanh mưa máu. Mà Diệp Lân liền là từ loại kia cực đoan ác liệt trong hoàn cảnh trưởng thành bắt đầu, nghĩ tới chuyện này, nàng lại mềm lòng. Cắn cắn môi đỏ, nàng khẽ hừ một tiếng. Cái kia cho ngươi thêm lột một bàn, ngươi không cho phép ngươi lại khóc cùng truy ức chuyện cũ, mặc dù bản công chúa biết ngươi trước kia rất bi thảm, nhưng bản công chúa đến cùng không phải nha hoàn của ngươi, ngươi nên biết đủ, hiểu không? Diệp Lân lập tức lộ ra mỉm cười đến, có chút hé miệng, phi diên công chúa vội vàng dùng thon dài ngón tay lột ra một cái bồ đào để vào Diệp Lân trong miệng. Nàng ẩn ẩn cảm giác nơi nào có điểm không thích hợp, nhưng bởi vì cảm thấy Diệp Lân tại phàm giới thời gian trôi qua quá thẳng rồi, nàng thực sự quá đồng tình, liền không có nghĩ nhiều như vậy. Làm bằng hữu, lẽ ra muốn chấn an bằng hữu trong lòng buồn khổ mới đúng, nếu không phải nàng trước đó sinh Diệp Lân khí, có lẽ Diệp Lân căn bản sẽ không thường xuyên nhớ tới tại phàm giới thời gian khổ cực. Về phần Diệp Lân, đó là đương nhiên là mười phần hưởng thụ vị này nguyên bản mười phần cao ngạo công chúa điện hạ hầu hạ, loại cơ hội này cũng không nhiều à, đợi đến phi diên công chúa kịp phản ứng, hắn nhưng là không còn hí, phi diên công chúa không mỗi ngày khinh bỉ hắn là thứ cặn bã nam cũng không tệ rồi, đừng nói ôn nhu thể thiếp như vậy hầu hạ. Cũng liền vào lúc này, một đạo linh quang hiện lên, người mặc trang phục tư thái hết sức xuất sắc, đim cao cao đôi ngựa thị vệ trưởng Thanh Nguyệt tiên tử bỗng nhiên xuất hiện. Thanh Nguyệt tiên tử nhìn thấy phi diên công chúa đang tại uy Diệp Lân ăn bồ đào, đầu tiên là hơi sững sờ, trong con ngươi hiện lên không giảng hòa vẻ kinh hãi, nhưng rất nhanh liền ẩn tàng đi lên. Nàng nửa quỳ tại Diệp Lân bên cạnh, mười phần cung kính túi đầu bẩm báo nói: "Bẩm báo phò mã, có hơn 10 tên hoàng tộc công chúa, hoàng tử điện hạ cùng nhau cầu kiến, người dẫn đầu là thất công chúa, ngũ hoàng tử đám người, tại kinh đô có được không nhỏ lực ảnh hưởng." Chương 1557, tiến hội mời. Chương 1557, tiến hội mời. Thanh Nguyệt tiên tử thân là Tần Cẩm Nhi phủ công chúa thị vệ trưởng có được độ kiếp sơ kỳ thực lực, vốn là trong hoàng cung một tên phổ thông cung đình thị vệ, tại đại tần hoàng đế sắc phong Tần Cẩm Nhi là công chúa thời điểm, đại tần hoàng đế để Tần Cẩm Nhi tại trong cung đình tùy ý tuyển thị vệ cung nữ mang về phủ công chúa. Tần Cẩm Nhi hoàn toàn có thể tuyển một vị độ kiếp trung kỳ, thậm chí độ kiếp hậu kỳ thị vệ, nhưng liếc thấy chúng Thanh Nguyệt tiên tử, nàng mặc dù chỉ có độ kiếp sơ kỳ thực lực, nhưng tuổi tác không đến 20.000 tuổi, thương pháp thông thần, có được cực mạnh tiềm lực. Thanh Nguyệt tiên tử sở dĩ chỉ là cái phổ thông thị vệ, cũng là bởi vì nàng xuất thân từ một cái không lớn tu tiên gia tộc cùng tán tu không sai biệt lắm, tại kinh đô không có bất kỳ cái gì thế lực căn cơ, trở thành cung đình thị vệ thời gian cũng không lâu lắm cũng có đạt được coi trọng cùng tấn thăng. Tiếp tục lưu lại trong hoàng cung, nàng chỉ sợ các loại một vạn năm thậm chí mấy vạn năm cũng không nhất định lại nhận coi trọng, nhưng bị Tần Cẩm Nhi chọn chúng về sau, nàng lập tức trở thành phủ công chúa thị vệ trưởng, toàn bộ phủ công chúa ngoại trừ Tần Cẩm Nhi chính là từ nàng định đoạt, nàng không chỉ ở địa vị nhận lấy trọng dụng, Tần Cẩm Nhi đối nàng ban thưởng từ trước tới giờ không keo kiệt. Có thể nói đi theo Tần Cẩm Nhi bên người nàng có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tu hành tài nguyên, cái này đặt ở trước kia hoàn toàn không dám tưởng tượng, cho nên nàng đối Tần Cẩm Nhi vô cùng cảm kích, vô cùng trung tâm. Tần Cẩm Nhi lúc trước vì sao chọn lựa nàng, khả năng cũng không chỉ là nhìn chúng thiên phú của nàng tiềm lực, còn một chút liền minh bạch nàng không có bối cảnh thế lực, có thể yên tâm trọng dụng. Cho nên làm Thanh Nguyệt tiên tử biết được Diệp Lân cái này phò mã vậy mà không ngừng một tên đạo lữ thời điểm, trong lòng cực kỳ bất mãn, nhưng Tần Cẩm Nhi đều không ý kiến, nàng tự nhiên cũng không dám có ý kiến. Nàng vốn cho là những cái kia đạo lữ đều là tại Tần Cẩm Nhi không có ở đây thời điểm kết bạn, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Lân vậy mà tại phủ công chúa để bên trong cùng với những cái khác nữ tử như thế thân mật, với lại nữ tử kia vẫn là đường đường vạn long tiên triều phi diên công chúa. Trong lòng kinh hãi có thể nghĩ, cũng còn tốt Thanh Nguyệt tiên tử tâm lý tố chất coi như quá cứng, rất nhanh liền đem không nên có biểu lộ che giấu đi, bây giờ Diệp Lân vào ở phủ công chúa chính là chủ nhân của nàng, dù là nàng trong lòng ý kiến lại lớn, cũng không dám đối chủ nhân sinh hoạt cá nhân khoa tay múa chân. Bất quá việc này, đến cùng muốn hay không bẩm báo một cái công chúa điện hạ đâu, cái này phò mã cũng thực đáng giận, hoa tâm thành tính, vậy mà thừa dịp công chúa điện hạ ngộ kiếm cùng bạn Long Tiên triều công chúa anh em. Cũng chính bởi vì Tần Cẩm Nhi tại tu hành ngộ kiếm, toàn bộ phủ công chúa đều để cho Diệp Lân cái này phò mã làm chủ, cho nên Thanh Nguyệt tiên tử mới đến đây bẩm báo. Bẩm báo về sau, Thanh Nguyệt tiên tử nghiến chặt hàm răng, tận lực cúi đầu, không dám nhìn nhiều, tính tình của nàng có chút thẳng thắn, sợ nhịn không được làm ra quá kích sự tình đến. Diệp Lân mặc dù là nàng nam chủ nhân, nhưng vừa mới đến liền làm ra loại sự tình này, làm sao có thể một cái liền bị nàng tán thành. Diệp Lân tựa hồ đã nhận ra Thanh Nguyệt tiên tử biểu tình biến hóa, nhưng không để ý, hắn đối Thanh Nguyệt tiên tử phất phất tay, liền nói ta cùng Cẩm Nhi tất cả đều bận rộn tu hành ngộ đạo, tạm thời không có thời gian hội kiến khách nhân. Thanh Nguyệt tiên tử nói, nhưng cùng đi tới này công chúa, hoàng tử thực sự hơi nhiều, đến nhà bái phòng cũng không thấy lời nói, có khả năng sẽ tạo thành không tốt lắm ảnh hưởng, đương nhiên đây là ti chức nông cạn cái nhìn, hết thể lấy phò mã làm chủ. Diệp Lân vẫn không có bởi vì Thanh Nguyệt tiên tử chất vấn mà tức giận, dù sao Thanh Nguyệt tiên tử là đứng tại bình thường góc độ nhìn lại đợi vấn đề, nàng chỉ biết là Diệp Lân một đoàn người bại hoàn toàn tam hoàng tử danh tiếng vang xa, nhưng không rõ ràng đại tần hoàng hậu cùng đại tần hoàng đế đối với hắn cùng đối Tần Cẩm Nhi thái độ. Diệp Lân cùng Tần Cẩm Nhi sở dĩ như thế không có sợ hãi, là căn bản không sợ đắc tội cái này một nhóm cái gì công chúa, hoàng tử. Cho dù là đắc tội, thua thiệt cũng tất nhiên không phải hắn, mà là những cái kia công chúa hoàng tử phải ngoan ngoan cắn răng đem máu nuốt vào trong bụng. Thanh Nguyệt tiên tử chỉ cho là Diệp Lân thắng tam hoàng tử sau liền có chút không coi ai ra gì, dù sao hắn hiện tại chỗ nào không rảnh, đều có thời gian cùng phi diên công chúa anh em, gặp một lần những cái kia hoàng gia quý tộc tựa hồ cũng không tốn bao nhiêu thời gian, tốt xấu cho chút thể diện tương lai không chừng liền có thể ít rất nhiều địch nhân. Diệp Lân ngữ khí hỏa hoãn mấy phần. Như vậy đi, ngươi cứ như vậy truyền lời, liền nói đại khái một tháng sau, bản phò mã sẽ hiệp đồng Tần Cẩm Nhi công chúa, Ngọc Kiếm công chúa cùng nhau mở tiệc chiêu đãi các nàng, mời nàng nhóm đến lúc đó đến đây đi gặp. Thanh Nguyệt tiên tử hơi sững sờ, trong lòng hơi thở dài một hơi. Ti chức cái này tiến đến truyền lời. Đối với lúc trước tránh xa người ngàn dặm cao ngạo, Diệp Lân đằng sau câu nói này có thể nói là hòa hoãn rất nhiều, mà lại nói sáng tỏ mở tiệc chiêu đãi thời gian chính xác lộ ra tương đối có thành ý dứt lời, Thanh Nguyệt tiên tử liền hóa thành một đạo độn quang tiến đến ứng phó đến đây bái phòng một nhóm hoàng tộc tử đệ. Bên cạnh, Phi Diên công chúa lộ ra vẻ nghi hoặc, ánh mắt có chút hồ nghi nhìn chằm chằm Diệp Lân, nhưng trong tay lột bồ đào động tác cũng không có đình chỉ, chỉ chốc lát sau lại lột tốt một cái đại bồ đào ném đút tới Diệp Lân trong miệng. Ngươi thế mà lại đem thả xuống tư thái hội kiến cái kia một đám phế vật hoàng tử công chúa. Đối ngươi mà nói, cái này căn bản là lãng phí thời gian xã giao, cái này không hợp lý a. Chẳng lẽ lại ngươi cái tên này lại chuẩn bị cái gì không thể cho ai biết âm mưu? Một đám phế vật hoàng tử công chúa, cũng chỉ có Phi Diên công chúa mới có tư cách này đến đánh giá những này cao cao tại thượng hoàng tử công chúa, nàng cũng không phải là nhằm vào đại tần tiên triều, mà là nhằm vào tất cả hoàng tộc, tại Vạn Long tiên triều nàng liền là không che giấu chút nào đối mặt như vậy Vạn Long tiên triều hoàng tộc đệ tử. Mặc dù nàng hiện tại tính tình thu liễm rất nhiều, nhưng trên bản chất vẫn như cũng là cao ngạo, nếu không phải Diệp Lân cùng Tần Cẩm Nhi tiểu bạch đám người bảo nàng ngoan ngoãn, nàng cũng sẽ không lựa chọn lưu tại Diệp Lân bên người cùng với các nàng cùng một chỗ khoái hoạt chơi bùa. Diệp Lân vô tội nháy máy mắt. Nào có, tại sao có thể có loại sự tình này, ta Diệp Mỗ một đời người làm việc quang minh lỗi lạc, nói mở tiệc chiêu đãi liền là mở tiệc chiêu đãi, mà lại là một trận phi thường yến hội long trọng, một trận yến hội tổ chức 3 ngày 3 đêm cái chủng loại kia. Đoạn này thời gian chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị, đi đại tần tiên triều tốt nhất thanh lâu, mời một nhóm lớn hoa khôi nương tử, thổi kéo đàn hát khiêu vũ cũng không thể thiếu thiếu. Diệp Lân bên người có Huyền Âm tiên tử cầm kỹ vô song, có Tô Yên Nhi vũ đạo rung động lòng người, nhưng đến cùng là bạn của Diệp Lân cùng đạo lữ, làm sao có thể hiến nghệ cho ngoại nhân nhìn, cho nên đi thanh lâu dùng nhiều tiền mời hoa khôi là nhất định. Diệp Lân là đang định làm tốt trận này đến hội. Phi Diên công chúa khẽ hừ một tiếng, hung hăng cho Diệp Lân lấp cái không có lột ra bồ đào, ngươi nhất định có âm mưu, ít đến lắc lư bản công chúa, nếu là không nói cũng đừng nghĩ an bản công chúa tự tay lột qua bồ đào. Diệp Lân một mặt bất đắc dĩ, thật không có âm mưu gì, chỉ bất qua cái này đến hội dĩ nhiên không phải đơn thuần đến hội, tiếp xuống chúng ta muốn vì linh sủng nhà máy các loại sản phẩm đánh ra danh khí đến, biện pháp tốt nhất là cái gì? Tất nhiên là trước công chiếm đại tần tiên triều thượng lưu hoàng tộc vòng tròn, chỉ cần những hoàng tộc này tử đệ, thân phận cao quý công chúa hoàng tử nguyện ý thay chúng ta tuyên truyền, nguyện ý giá cao mua hàng của bọn ta, danh khí liền có thể rất nhanh khuyết tán ra. Cho nên, đây là một trận không tầm thường yến hội. Chương 1558, thu hồi tiểu tâm tư. Chương 1558, thu hồi tiểu tâm tư. Cẩm Linh phủ công chúa cửa chính, có một khung từ ba đầu tinh không giao long kéo động xe sang trọng liễn tầng trời thấp lơ lửng, cái này tinh không giao long toàn thân tản ra sáng chói tinh quang, thân dài mấy ngàn trượng, chính là một loại phi thường hi hữu tinh không cự thú, lấy tinh quang làm thức ăn, mỗi một đầu tinh không giao long tuổi tác chỉ sợ đều vượt qua 10 triệu tuổi, cổ lao đến cực điểm cũng tương tự cường đại đến. Cực điểm, cái này ba đầu tinh không giao long thực lực, thình lình đều đạt đến độ kiếp chu kỳ, xe này liễn chủ nhân quả thực phô trương cực lớn. Thường xuyên ở tại Đại Tần kinh đô, quen thuộc thượng lưu hoàng tộc tử đệ vòng tròn người, nhưng phàm là nhìn thấy cái này tinh không giao long liền tất nhiên biết được xe kéo chủ nhân, chính là có phần bị Đại Tần hoàng đế, hoàng hậu sủng ái thất công chúa, cái này thất công chúa cũng là Đại Tần hoàng hậu con gái ruột cùng tam hoàng tử là cùng cha cùng mẫu huynh muội. Chỉ bất quá mọi người đều biết, cái này hai huynh muội quan hệ một mực không tốt lắm. Xe này liền có một tòa cung điện lớn nhỏ, từ bên ngoài nhìn xa hoa vô cùng, đồng dạng tản ra sáng chói tinh quang, nếu là nhìn từ đằng xa, còn tưởng rằng là ba đầu tinh không giao long kéo túm lấy một viên chói mắt tinh thần, có thể nói là vô luận đi đến nơi nào đều có thụ chú mục. Thất công chúa ngày thường xinh đẹp, kế thừa hoàng hậu cùng hoàng đế huyết mạch tu hành thiên phú cực giai, chỉ bất quá tương đối ngang ngược tùy hứng nhưng cũng hiểu được vừa đúng, từ trước tới giờ không treo chọc mầm thai bạn. Tại thất công chúa xe kéo bên trong tự thành một giới, tựa hồ vô cùng bao la, có núi có nước có đỉnh đài lầu cát, có rất nhiều hoàng tử, công chúa tề tụ tại một tòa bờ sông trong lương đình uống trà ngắm cảnh. Có một tên lộ ra tương đối non nớt, nhìn lên đến 16-17 tuổi hoàng tử cao mày tựa hồ có chút bất mãn. Cái này Cẩm Linh công chúa cùng Ngọc Kiếm công chúa kiêu ngạo thật lớn, lần trước chúng ta cùng nhau mời hắn đến trong phủ làm khách bị cự tuyệt, lần này tự mình đến nhà đợi thời gian dài như vậy vẫn chưa có người nào nên đón chúng ta đi bảo. Có một vị người mặc cung trang công chúa cũng nâng lên quai hàm, cũng không phải. Rõ ràng chỉ là hai cái tân tấn công chúa, kiêu ngạo như thế cũng không sợ đắc tội với người, nếu không phải Mẫu Phi cùng gia tộc thúc giục nhất định phải đi kết giao một phen ai sẽ mặt nóng tiếp người ta mông lạnh. Lại có một tên công chúa hì hì cười nói, không có cách nào đâu, ai bảo người ta đã thế, Tam hoàng huynh bây giờ đều muốn ở trước mặt các nàng túi đầu. Lần trước chúng ta phải đi truyền lời nô bộc còn nghe được tam hoàng tử thị nữ nói phải hướng các nàng chịu nhận lỗi. Thật sự là đáng sợ, địa thế còn mạnh hơn người, bây giờ là chúng ta muốn định bợ người ta, tư thái chỉ có thể hạ thấp một điểm. Chúng ta bị khinh bị khi nhục cũng không có gì lớn, trọng yếu là ngũ hoàng huynh cùng thất hoàng tỷ, các người đối hai vị này tân tấn công chúa là như thế nào thái độ. À đúng, còn có một cái tân tấn phò mã, thật sự là hoang đường. Ta đại tần hoàng tộc công chúa hôn phối vậy mà không có cử hành hôn lễ mời tân khách. Vị kia cười hì hì công chúa lời còn chưa dứt, bên cạnh một vị người mặc màu tím váy dài công chúa trở tay một bạt thai quất vào trên mặt nàng đưa nàng đánh cho bay hơn 10 trượng xa, 10 phần chật vật ngã trên mặt đất, kém một chút liền tiến vào trong sông. Mọi người sắc mặt khẽ biến, liền nghe đến xuất thủ tên kia váy tím công chúa khẽ hừ một tiếng, thu hồi các ngươi châm ngòi ly gián tiểu tâm tư, thật sự coi chính mình rất thông minh còn muốn đem bản công chúa cùng ngũ hoàng huynh làm đau làm, cũng không xem trước một chút cân lượng của mình. 23 hoàng muội, ta nhớ được ngươi đối vị kia Cẩm Linh công chúa có chút ghen ghét, đã từng trả lại cho nàng xử qua ngáng chân để nàng có xử, ngươi bây giờ như vẫn như cũ như thế, đều có thể tự mình đi lên thử một chút thủ đoạn của nàng. Cái kia chịu một bạt thai mỹ mạo công chúa bò người lên, sắc mặt có chút khó coi, nàng căm tức nhìn váy tím công chúa, ngươi dám đánh ta? Váy tím công chúa là việc nhân đức không được ai, đánh lại như thế nào? Có bản lĩnh đều có thể hướng phụ hoàng, mẫu hậu, rất nhiều quý phi cáo trạng. Đến lúc đó bản công chúa không ngại đưa ngươi trước kia khó xử Cẩm Linh chuyện của công chúa nói cho các nàng nghe, cũng đưa ngươi hôm nay ngôn luận nói ra, ngược lại muốn xem cuối cùng là ai ăn thiệt thòi. Cái này xuất thủ đánh người chính là bộ này tinh không xe kéo chủ nhân thất công chúa, ngày thường xinh đẹp vô song, một cặp hoa đảo con ngươi có thể nói là người gặp người thích, nàng lúc này hai tay chống nạnh một bộ ngang ngược bước đồng bộ dáng. Chịu cái tát công chúa nghe vậy sắc mặt lại lần nữa khẽ biến, không cần phải nhiều lời nữa, nàng đích sắc rất ghen ghét Tần Cẩm Nhi, rõ ràng chỉ là cái hạ giới phi thăng tới cùng hoàng tộc huyết mạch đều cách mấy ngàn mấy vạn đời hoàng tộc biên giới tiểu nhân vật, lại là thiên phú nghiền ép nàng, ân sủng nghiền ép nàng, địa vị nghiền ép nàng. Bây giờ bức bách tại gia tộc gáp lực cùng tình thế nàng còn muốn trái lại định bợ, thậm chí muốn tìm cách tự chữa trị quan hệ, nàng trong lòng tự nhiên là 10.000 cái không vui, cho nên mới mở miệng châm ngòi thất công chúa, ngũ hoàng tử cùng Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm tiên tử quan hệ. Cũng liền tại trong lương đình bầu không khí ngưng trọng thời điểm, một cái bạch đi tuấn lãng nam tử ho khan một tiếng, thất muội, 23 muội, các ngươi đừng làm rộn, tiếp tục náo loạn không tốt kết thúc, thất muội ngươi cũng nên cho điểm này, cũng không nên quên chúng ta hôm nay đến đây mục đích chủ yếu. Thất công chúa khẽ hừ một tiếng, xem ở Ngũ Hoàng huynh trên mặt mũi, hôm nay liền không tính toán với ngươi quá nhiều, lần sau còn dám châm ngòi ly rán cũng không cũng chỉ là một bàn tay đơn giản như vậy. Nguyên lai nam tử mặc áo trắng này liền là Ngũ Hoàng tử, xem như Tam Hoàng tử phía dưới người thứ nhất, hắn ngày bình thường làm người thân thiện, cực thiếu gây thù hằn hơn nữa còn thường xuyên giảm miễn lãnh địa thu thuế, trợ giúp cái khác hoàng tộc thành viên, lực ảnh hưởng tự nhiên không nhỏ. Liền nghe đến Ngũ Hoàng tử nhàn nhạt mở miệng, chúng ta này tới bái phòng Cẩm Linh Hoàng muội, Ngọc Kiếm Hoàng muội, cũng hoàn toàn là có ý tốt, muốn kết giao một phen, mọi người cùng là hạch tâm hoàng tộc, lẽ ra đoàn kết trợ giúp, ở đây rất nhiều các đệ đệ muội muội, các ngươi nếu là còn có cái khác tiểu tâm tư, tốt nhất thu hồi đến, nếu không không nên trách hoàng huynh ta không có nhắc nhở. Cái này tân tấn hai vị hoàng muội cùng vị kia thần bí phò mã, đừng nói là các ngươi, cho dù là ta, cũng rất khó trêu chọc được, ba người này việc quan hệ ta đại tần hoàng tộc hạch tâm lợi ích, Tam Hoàng huynh chính là vết xe đổ. Thất công chúa phụ hòa nói, Ngũ Hoàng huynh nói cực phải. Dù sao bản công chúa là quyết tâm muốn giao hảo bọn hắn, ai dám phá hư kế hoạch của ta, ai chịu không nổi. Ở đây rất nhiều hoàng tử công chúa bên trong, vốn là lấy thất công chúa, Vũ Hoàng tử lực ảnh hưởng lớn nhất, bây giờ hai người đều mở miệng, những người khác nơi nào còn dám nhiều lời. Không thiếu hoàng tử công chúa có chút kinh ngạc, cái này Ngũ Hoàng tử muốn giao hảo Tần Cẩm Nhi, Ngọc Kiếm tiên tử thì cũng thôi đi, dù sao hắn với ai quan hệ cũng còn tính không sai, thất công chúa thế nhưng là cực kỳ đương hoa, rất bất làm nhiệt tình mà bị hờ hững sự tình, bây giờ làm sao cũng đổi tính. Thâm tư bén nhạy người đã đại khái hiểu cái gì. Xem ra thất công chúa là từ trong hoàng cung thu được cái gì tin tức kinh người. Ngay cả thất công chúa đều cúi đầu, về sau không được đắc tội Cẩm Linh công chúa cùng Ngọc Kiếm công chúa. Cũng liền vào lúc này, Thanh Nguyệt tiên tử thân hình xuất hiện tại xe kéo trước, thanh âm của nàng truyền đến. Chư vị hoàng tử công chúa điện hạ, Cẩm Linh công chúa điện hạ cùng phò mã ra gần đây bận việc tại tu hành, thực sự không nhàn hạ gặp khách, còn xin chư vị thông cảm, vì biểu đạt tay nấy, Cẩm Linh công chúa điện hạ cùng Ngọc Kiếm công chúa điện hạ sẽ tại một tháng sau tổ chức long trọng yến hội, đặc biệt chư vị điện hạ dự tiệc, còn xin chư vị phó ước. Xe kéo đại môn mở ra, thất công chúa đi tới mặt lộ vẻ mỉm cười. Đã như vậy, vậy liền cùng ta hai vị kia tân tấn hoàng muội một tháng sau sẽ cùng nhau chơi nữa, chúng ta trước hết rời đi. Thanh Nguyệt tiên tử có chút kinh ngạc, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, vị này có chút điêu ngoa thất công chúa lại lốt như vậy nói chuyện, chẳng những không có mảy may bất mãn, ngược lại là khách khách khí khí với nàng. Chương 1559, Hoang Đường Phò Mã chương 1559, Hoang Đường Phò Mã Thanh Nguyệt tiên tử tới thời điểm còn rất có điểm tâm thần bất định, tại bị Tần Cẩm Nhi mời chào gia nhập phủ công chúa trước đó, nàng chỉ là trong hoàng cung một tên phổ thông thị vệ. Hoàng thành thật sự là quá lớn, ngày bình thường đừng bảo là đắc tội những này cao cao tại thượng hoàng tử công chúa điện hạ, dù là muốn gặp được một lần cũng là cực kỳ gian nan. Bởi vì nhận trong hoàng cung ảnh hưởng, nàng đối hoàng tử đám công chúa bọn họ đều duy trì tâm mang sợ hãi, nếu không phải trở thành Tần Cẩm Nhi thị vệ trưởng, dù là nàng có được độ kiếp sơ kỳ thực lực đối diện với mấy cái này không đắc tội nổi tồn tại cũng muốn cẩn thận bản phần. Nàng đều làm xong bị quăng sắc mặt thậm chí bị phá miệng mắng to chuẩn bị, nhưng không ngờ, lấy điêu ngoa nổi danh thất công chúa vậy mà như thế dễ nói chuyện, thậm chí rời đi thời điểm, còn đối Thanh Nguyệt tiên tử cơ cơ tay nhỏ. Gặp lại rồi. Thanh Nguyệt tiên tử trong lúc nhất thời ngu ngơ ngay tại chỗ một lát, chỉ cảm thấy trong đầu có chút trống không, có chút ngộng, nhìn qua thất công chúa tinh không xe kéo hóa thành một đạo sáng chói tinh quang rời đi, nàng thậm chí sinh ra một loại không chân thực ảo giác. Khó trách phò mã như thế có lực lượng. Đột nhiên, Thanh Nguyệt tiên tử tựa hồ là minh bạch cái gì, vừa mới nàng cũng bởi vì Diệp Lân không chịu cùng những này công chúa hoàng tử gặp mặt mà cảm giác lo lắng, nhưng bây giờ nàng mới phát giác, nàng thật sự là đánh giá thấp phò mã cùng tự mình nữ chủ nhân Tần Cẩm Nhi địa vị cùng lực ảnh hưởng. Thanh Nguyệt tiên tử dùng hàm răng trắng loãng cắn cắn đôi môi đỏ thắm. Tựa hồ bây giờ công chúa điện hạ cùng không cùng phò mã đoàn tụ công chúa điện hạ ở địa vị bên trên phát sinh không nhỏ cải biến, trước kia công chúa điện hạ địa vị mặc dù rất cao nhưng cũng không thể như thế tùy tính, cho nên có nên hay không đem phò mã con công chúa điện hạ vụng trộm cùng phi diên công chúa như thế thân mật sự tình cáo chi điện hạ đâu. Xoắn xuýt hồi lâu, Tần Nguyệt tiên tử cắn răng một cái, vẫn là quyết định đi Tần Cẩm Nhi Ngộ Kiếm chi địa trông coi. Nàng cảm thấy phò mã hành vi thật sự là đối Tần Cẩm Nhi quá không công bằng, mặc dù nói ra ngoài có khả năng sẽ ảnh hưởng hai người quan hệ vợ chồng, nhưng dù sao cũng so để Tần Cẩm Nhi mơ mơ màng màng tốt. Đợi 2-3 ngày thời gian, xếp bằng ở một gốc dưới cây liễu Tần Cẩm Nhi cuối cùng từ Ngộ Kiếm trong trạng thái tỉnh lại, đôi mắt đẹp của nàng bên trong hiện lên một vòng sắc bén kiếm mang, chỉ là một cái thoáng mà qua liền khôi phục ngày thường bộ dáng. Khí chất cao quý, thoáng có chút thanh lãnh. Thanh Nguyệt tiên tử hai đầu gối quỳ xuống đất, cúi đầu xuống. Công chúa điện hạ, có một việc, ti chức không thể không nói, nhưng đối điện hạ ảnh hưởng khả năng cực kỳ không tốt. Tần Cẩm Nhi hơi sững sờ, đứng dậy, thần sắc không khỏi nghiêm túc mấy phần. Xem ra là một kiện rất trọng yếu đại sự, ngươi lại nói đi, vô luận là chuyện gì, chỉ cần không phải ngươi phạm vào rất lớn sai lầm, ta cũng sẽ không trách cứ ngươi. Thanh Nguyệt tiên tử ấp a ấp nói, là như vậy, phò mã hán. Tại điện hạ tu hành trong lúc đó, cùng Vạn Long tiên triều công chúa cử chỉ có chút thân mật. Thanh Nguyệt tiên tử lời còn chưa nói hết, chợt nghe Tần Cẩm Nhi phốc thử một tiếng, đúng là yêu kiểu cười không thôi, thậm chí cười đến lấy tay bưng kín bụng. Thanh Nguyệt tiên tử một mặt ngượng ngứ, nàng không rõ công chúa điện hạ vì sao bật cười, thậm chí cười đến nhánh hoa loạn điên, nàng không nên phi thường sinh khí à, dù là không tức giận đến nổi trận lôi đình cũng nên lộ ra vẻ u oán. Tần Cẩm Nhi thật vất vả thu liễm tiếng cười, liền việc này, ta đã biết. Thanh Nguyệt tiên tử chỉ cảm thấy một viên thiên thạch đụng phải trên đông, có một loại trước nay chưa có cảm giác bất lực, nàng có chút kinh ngạc, điện hạ, phò mã cử động lần này tựa hồ có chút không ổn, nếu là những người khác đạo lữ thì cũng thôi đi, nhưng hắn là của ngài đạo lữ. Thanh Nguyệt Tiên tử đối Tần Cẩm Nhi phi thường trung tâm đến tùy thời có thể lấy liệu mình đến đáp Tần Cẩm Nhi lọt mắt xanh tri ân. Diệp Lân mặc dù bây giờ cũng coi là nàng nam chủ nhân, nhưng nàng không chút do dự chọn hướng về Tần Cẩm Nhi. Nàng không thể nào hiểu được, Tần Cẩm Nhi bực này kinh tài tuyệt diễm thế gian hiếm có thiên kiêu kiếm tiên tại sao lại dễ dàng như thế liền đối một cái nam tu sĩ cảm mến, với lại khăng khăng một mực, dù là đối phương tam thê tứ thiếp, cùng cái khác nữ tử câu kết làm bậy cũng không để ý chút nào, thậm chí còn có thể cười ra tiếng. Đừng nói là Tần Cẩm Nhi bực này thân phận cao quý thiên tư chắc tuyệt hạng người, cùng là nữ tử nàng liền hoàn toàn không dám tưởng tượng, nàng cảm thấy mình tuyệt không có khả năng có một ngày như vậy. Liền nghe Tần Cẩm Nhi nói ra, "Tốt tốt, đứng dậy đi, ta cũng biết ngươi là hảo tâm, nhưng ngươi sẽ không hiểu, ta cùng phu quân tình cảm sẽ không nhận bất kỳ ai khác ảnh hưởng. Lại lại, nếu là không có phu quân, nào có hôm nay Tần Cẩm Nhi. Về sau lại có chuyện như vậy, không cần chuyên tới bẩm báo." Nói đến đây, Tần Cẩm Nhi lại lộ ra thần bí mỉm cười. "Lại lại lại lại, ngươi cho rằng ta không biết sao? Ta so với ai khác đều rõ ràng phu quân đang suy nghĩ gì, đang làm gì. Với lại cái kia phi diên công chúa lưu tại bên người chúng ta thời gian dài như vậy, sớm muộn sẽ như thế, dù sao phu quân đối nữ tử mị lực thế nhưng là vượt mức bình thường." Nói đến đây, Tần Cẩm Nhi lại còn lộ ra một chút vẻ đắc ý. Thanh Nguyệt Tiên tử chỉ cảm thấy mình tam quan đều nhanh sụp đổ, nàng có chút thất hồn lạc phách đứng dậy. Ti trước minh bạch. Tần Cẩm Nhi cái này một trận lời nói có chút đổi mới nàng tam quan, nhưng có một câu rất trọng yếu, không có Diệp Lân, từ đâu tới bây giờ Tần Cẩm Nhi. Xem ra vị này mặt ngoài thoạt nhìn không có bất kỳ bối cảnh gì, không có bất kỳ cái gì thế lực phò mã cũng không đơn giản, thậm chí nói phi thường đáng sợ. Tần Cẩm Nhi dùng ngón tay ngọc chỉ Thanh Nguyệt Tiên tử. "Ngươi cũng muốn cẩn thận một chút a." Dứt lời, Tần Cẩm Nhi thân hình lóe lên biến mất ngay tại chỗ. Thanh Nguyệt Tiên tử một mặt không hiểu cùng nghi hoặc. "Ta tại sao phải cẩn thận? Điện hạ lời ấy ý gì? Chẳng lẽ lại nói liền ngay cả ta cũng có thể bị vị này phò mã 10 phần cổ quái mị lực cho bắt được, làm sao có thể?" Mặc dù công chúa điện hạ đối với chuyện này 10 phần rộng lượng không thèm để ý chút nào, nhưng chí ít ta vẫn như cũ cảm thấy, phò mã là cái 10 phần háo sắc cặn bã nam. Chỉ hy vọng hắn đừng đối ta có cái gì ý nghĩ xấu mới đúng. Diệp Lân mặc dù là Thanh Nguyệt Tiên tử nam chủ nhân, nhưng Thanh Nguyệt Tiên tử cũng không thể nghe lời giam giáp. Ngay tại buổi chiều, Thanh Nguyệt Tiên tử tam quan liền lần nữa lại bị đổi mới, Diệp Lân vậy mà mang theo một đám oanh oanh nghiến, bao quát phi diên công chúa nói là muốn đi dạo một vòng đại tần kinh đô thanh lâu, với lại phi diên công chúa, Huyền Âm tiên tử, Đường Tiểu Điệp còn một mặt hưng phấn vẻ chờ mong. Thanh Nguyệt Tiên tử thân là phủ công chúa thị vệ trưởng, cũng là đối đại tần kinh đô có chút người quen, tự nhiên muốn cùng nhau đi tới Lâm Thời Mạo Xưng làm dẫn đường. Mặc dù có 10.000 cái không nguyện ý, nhưng Thanh Nguyệt Tiên tử vẫn là nhịn được bất mãn trong lòng, 10 phần kiên nhẫn cho Diệp Lân cùng phi diên công chúa đám người giới thiệu đại tần kinh đô các nhà thanh lâu đại khái tình huống. Nàng mặc dù không có đi qua những này thanh lâu câu lan, nhưng làm hệ thống tình báo người quản lý, cơ bản tin tức đã đọc ngược như chạy. Liền nghe Diệp Lân nói ra, "Thanh Nguyệt Tiên tử, ngươi cứ dựa theo thanh lâu bảng xếp hạng, từ thứ nhất đến thứ năm nhất nhất giới thiệu, chúng ta cũng từ thứ nhất đến thứ năm một nhà vào xem, mục tiêu của chúng ta là cái gì?" Phi Diên công chúa hưng phấn cười nói, ôm đồm tất cả hoa khôi nương tử, để phò mã ra khoái hoạt đến không thể hô hấp. Diệp Lân ho khan hai tiếng. "Phi, ngươi nha hoàn này sao có thể tùy tiện ô ta trong sạch?" Chương 1560, Huyền Nguyệt Các chương 1560, Huyền Nguyệt Các tại nhân tộc khu vực bên trong, vô luận là phàm giới vẫn là linh giới, cơ hồ tất cả trong thành thị thanh lâu câu lan tất không thể ít, chỉ bất quá tại phàm giới thanh lâu khả năng chỉ là cái tầm hoan tác nhạc chỗ ăn chơi, nhưng ở tu tiên linh giới, thanh lâu có lẽ là một phương thật là cường thế lực, thậm chí là một cái tông môn. Cái này rất giống là Huyền Âm tiên tử chỗ Huyền Âm lâu, tại Kim Diệu quốc liền là một phương thế lực cường đại. Huyền Âm tiên tử bực này thành quan nhân dựa vào một tay xuất thần nhập hóa kỹ nghệ kiếm lấy đại lượng nguyên thạch bảo vật tu hành, không ngừng làm bản thân lớn mạnh. Tại Đại Tần tiên triều đồng dạng không ngoại lệ, Đại Tần tiên triều xếp hạng gần phía trước thanh lâu cũng là một phương thế lực, chỉ bất quá chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng thế lực, cùng Thanh Dương tiên tông, Cực Đạo Huyền môn loại này nội tình thâm hậu cường đại hào cường thực lực không thể tương đối. Đi theo Diệp Lân người bên cạnh bên trong, liền số Huyền Âm tiên tử kết nối xuống tới muốn đi thanh lâu mong đợi nhất, dù sao các nàng trước lúc này là đồng hành, nàng cũng rất là hiếu kỳ, phồn hoa như Đại Tần kinh đô thanh lâu là bực nào bộ dáng. Đương nhiên nàng hiện tại cùng gái lầu xanh đã không tính đồng hành. Thanh Nguyệt tiên tử tận lực che giấu đi trong lòng đối với mình nhà hoang đường phò mã bất đắc dĩ cùng kinh bị, bắt đầu là Diệp Lân đám người giới thiệu Đại Tần tiên triều xếp hạng 5 vị trí đầu thanh lâu tình huống. Nàng thoáng có chút chần chờ hỏi, "Phò mã gia, không biết ngài nói tới thứ hạng là chỉ loại nào bài danh, thật giống như hai cái nổi danh hoa khôi nương tử các nàng bài danh có lẽ là tồn tại biến động, năm nay thứ nhất sang năm có lẽ liền là thứ hai, thanh lâu thế lực cũng giống như thế, ta chỗ này có một phần kinh đô phong nguyệt bảng, xem như tương đối quyền uy, nhưng phong vân bảng chỉ là đại biểu cho thanh lâu lưu lượng khách, cũng không đại biểu cho thanh lâu chân thực thực lực, nếu là thật sự thực thực lực bảng xếp hạng, còn cần dựa theo Đại Tần kinh đô thế lực bảng xếp hạng đến giới thiệu, cái này thế lực bảng xếp hạng là căn cứ nên thế lực đỉnh cấp tu tiên giả số lượng nhiều quả, thực lực mạnh yếu đến bài danh." Thanh Nguyệt tiên tử lời nói không khó lý giải, thanh lâu lưu lượng khách nhiều ít cùng thanh lâu mạnh yếu cũng không phải là chính tương quan, dù sao khách nhân cùng khách nhân cũng tồn tại ngày đêm khác biệt chênh lệch, có chút thanh lâu phục vụ tại rộng rãi phổ thông tu sĩ, lưu lượng khách tự nhiên quần quần không dứt, mà có chút thanh lâu liền là không đáy nuốt bằng thú, chỉ phục vụ thượng lưu xã hội cảnh giới cao tu sĩ, lưu lượng khách tự nhiên ít, cho nên hoàn toàn không thể căn cứ lưu lượng khách để phán đoán thanh lâu mạnh yếu. Diệp Lân nói, dựa theo thực lực bảng xếp hạng giới thiệu đi, thực lực mạnh hơn thanh lâu, hoa khôi nương tử kỹ nghệ tự nhiên cũng càng mạnh, đối kinh đô thượng lưu cấp độ lực ảnh hưởng cũng lớn hơn, đồng thời còn đối với những khác cấp bậc thấp thanh lâu có được lực ảnh hưởng cực lớn. Cái này rất giống tại một tên có lực ảnh hưởng cực lớn hoa khôi tại chỗ mi tâm điểm một viên nốt rồi duyên, thu được vô số khen ngợi, đồng hành nghiệp cái khác kỹ nữ, thanh quan nhân nhất định nhao nhao bắt trước. Diệp Lân muốn tìm hoa khôi, chính là loại này đỉnh cấp tồn tại, lực ảnh hưởng quá nhỏ không phù hợp nhu cầu của hắn. Thanh Nguyệt Tiên Tử nói, dựa theo thực lực bảng xếp hạng, từ cao xuống thấp theo thứ tự là Huyền Nguyệt Các, Lăng Tiêu Huyền, Vân Miểu Lâu, Đan Hà Hiên, cùng Bích Lạc Hiên. Cái này Huyền Nguyệt Các, sáng lập tại 13 triệu năm, chính là đại tần tiên triều cổ xưa nhất thanh lâu thế lực, đã từng một lần trở thành qua đỉnh cấp thế lực. Phía sau có cổ lão đại thừa kỳ tu sĩ Huyền Nguyệt Tiên Tử tọa chấn, tiến về Huyền Nguyệt Các tiêu phí đều là linh giới cường đại tu sĩ, phàm không đến hợp thể kỳ vào không được môn, phàm danh vọng lực ảnh hưởng không đạt tiêu chuẩn vào không được môn. Thanh Nguyệt Tiên Tử tận chức tận trách, giới thiệu đến phi thường cẩn thận, Diệp Lân cùng những người khác nếu có vấn đề, nàng hỏi gì đáp đấy. Rất nhanh Diệp Lân liền đối cái này ngũ đại thanh lâu thế lực có một cái kỹ càng hiểu rõ, sau đó bắt đầu ra lệnh. Nhìn lên tới này năm nhà thanh lâu tại Đại Tần kinh đô lực ảnh hưởng cực lớn, thậm chí phóng xạ đến hơn phân nửa cái Đại Tần tiên triều, chúng ta trước hết đi Huyền Nguyệt Các, lại đi Lăng Tiêu Huyền, một nhà đi dạo, năm nhà cũng không thể lỡ mất. Một bên xem náo nhiệt không chê chuyện lớn Phi Diên công chúa xen vào hỏi. Phó Mã Hào hứng nhìn lên đến rất không tệ, năm nhà từng nhà đi dạo, chỉ ít hơn mấy chục tên tài bạo vô song hoa khôi, ngươi cái này tân hôn Phó Mã gia có thể ứng phó qua được tới sao? Với lại những này danh kỹ hoa khôi cũng không phải muốn gặp liền có thể gặp, Phó Mã ngươi vạn nhất ăn bế một canh, vậy là tốt rồi chơi. Phi Diên công chúa luôn luôn đều rất ưa thích khiêu khích Diệp Lân, đây cũng là nàng niềm vui thú thứ nhất, vốn cho rằng Diệp Lân sẽ tức giận đến hận hắn, nói chút hắn hôm nay tiến đến là có chính sự mang theo, ngươi chớ có ô ta trong sạch một loại lời nói, nhưng không ngờ Diệp Lân dùng sắc mị mị ánh mắt tại Phi Diên công chúa thức tha tư thái bên trên đảo qua. Vấn đề này hỏi rất hay, Diệp mỗ được hay không, công chúa điện hạ sao không tại chỗ khảo thí một phen? Phi Diên công chúa hơi sững sờ, lập tức gương mặt xinh đẹp phi hồng tức giận đến thất khiếu bốc khói, dương nhanh múa vuốt liền muốn nhào lên. Họ Diệp, ngươi tốt đại cổ gan, dám đùa giỡn bản công chúa, hôm nay không phải không để yên cho ngươi. Phi Diên công chúa nháo đằng tốt nguyên một, cuối cùng phát hiện mình nhào tới sau vẫn là mình ăn thiệt thòi, bị họ Diệp lưu manh cặn bã nam chiếm tiện nghi, đành phải hậm hực coi như thôi. Trong lòng đang nưu đồ nên như thế nào hố Diệp Lân một lần lấy tìm về nàng đường đường công chúa mặt mũi. Tần Cẩm Nhi phủ công chúa ngay tại hoàng thành trung quanh, khoảng cách kinh đô phồn hoa phong nguyệt nơi trốn tương đối xa xôi, nhưng Tiểu Lam biến thành phi thuyền tốc độ cực nhanh, cũng liền tại mọi người giữa lúc trò chuyện Diệp Lân đám người chính là đi vào kinh đô thanh lâu bảng xếp hạng đệ nhất Huyền Nguyệt Các. Đứng tại Tiểu Lam biến thành phi thuyền bong thuyền biên giới nhìn lại, chỉ thấy Huyền Nguyệt Các cao cao lơ lửng trên bầu trời, giống như một vòng trắng bạc mặt trăng hướng phía trung quanh tản ra nhu hòa màu trắng bạc quang huy, chỉ cần soi sang cái này trắng bạc quang huy liền cảm giác tâm tình thư sướng, tựa hồ muốn quên tất cả phiền não, làm cho người không khỏi đối Huyền Nguyệt Các sinh ra hướng tới suy nghĩ. Vẹn vẹn nhìn một chút liền có như thế mỹ hảo trải nghiệm, nếu là đăng lâm Huyền Nguyệt Các, vậy còn không được nhanh giống như thần tiên. Cho nên tại Huyền Nguyệt Các trung quanh từng đầu huyền không trên đường phố, có đại lượng tu sĩ chú bước ngắm nhìn, trên mặt lộ ra hưởng thụ, hướng tới chi sắc, có người nghị luận. Huyền Nguyệt Các không hổ là ta Đại Tần tiên triều kinh đô đệ nhất lâu, nay tấm khí tượng liền không phải cái khác thanh lâu câu lan có thể sánh được, đời này ta nếu có thể tiến Huyền Nguyệt Các một lần, chết cũng đáng. Nghe nói Huyền Nguyệt Các ra trận cần thỏa mãn rất nhiều điều kiện, ra trận phí tổn liền là 3 triệu nguyên thạch. 3 triệu a, rẻ hơn một chút thiên giai cực phẩm công pháp đều có thể mua nhất buồn. Ai, chúng ta đời này cũng chỉ có thể nhìn một chút, cho dù là may mắn có thể đột phá hợp thể kỳ, một cái nỗ lực 3 triệu còn chỉ có thể hưởng lạc 10 ngày, có mấy cái hợp thể kỳ tu sĩ hưởng thụ nổi. Nghe nói cho dù là không đạt tới hợp thể kỳ cũng có cơ hội tiến vào bên trong, nhưng điều kiện tiên quyết là danh vọng đầy đủ, thế lực bối cảnh cũng đủ lớn, hoặc là tiềm lực thiên phú đạt được tán thành. Tại Huyền Nguyệt Các cửa chính có một đầu lên mặt trăng thiên thê, có 99 tầng, chỉ có các đại thế lực đỉnh cấp thiên kiêu mới có thể leo lên đi. Nhưng phàm là leo lên 99 tầng trời bậc thang tu sĩ, có thể tại Huyền Nguyệt Các bên trong miễn phí sảng khoái trọn vẹn một tháng, nghe nói có thể được một tên đang hót hoa khôi nương tử quan tâm tiếp đãi. Chương 1561, Long Trọng nên đón chương 1561, Long Trọng nên đón Diệp Lân những năm này cũng đi qua không thiếu quy mô khổng lồ thanh lâu chi địa, đại đa số là ngựa xe như nước dòng người như dệt, nhưng Huyền Nguyệt Các là một ngoại lệ, hắn đứng tại Tiểu Lam biến thành phi thuyền đầu thuyền quan sát thời gian một chén trà công phu, cũng liền nhìn thấy giải rác mấy đạo độn quang bay vào Huyền Nguyệt Các. Cùng tiến vào Huyền Nguyệt Các lắc đắc không có mấy người so sánh, tại xung quanh ngưỡng vọng Huyền Nguyệt Các hướng tới Huyền Nguyệt Các tu sĩ thì là muốn bao nhiêu già không biết nhiều thiếu bạn lần. Diệp Lân không còn quan sát, truyền âm cho Tiểu Lam. Chúng ta cũng tiến vào. Minh Bạch chủ nhân. Tiểu Lam hóa thành một đạo màu đen nhạt lưu quang trở Diệp Lân một đoàn người liền hướng phía trong trời cao treo ngân nguyệt tới gần, trên mặt đất quần chúng vây xem lập tức bắt đầu nghị luận. Lại là cái kia tự cho là đúng tu sĩ tới gần Huyền Nguyệt Các. Chờ lấy xem kịch vui a. Có người liền nghi hoặc hỏi, huynh đài cớ gì nói ra lời ấy? Có người cười lấy giải thích nói, các ngươi lại cẩn thận quan sát, trước đó cái kia mấy đạo độn quang còn không có tiếp cận Huyền Nguyệt Các thời điểm liền có người mặc tiên y tuyệt mỹ nữ tử tiến lên tiếp đãi, mà cái này một chiếc phi thuyền tới gần cũng không có người đến đây tiếp đãi. Nếu là Huyền Nguyệt Các khách quen, Huyền Nguyệt Các làm xa xa đến đây nên đón, trừ cái đó ra, cái này phi thuyền trên không có bất kỳ cái gì thế lực tiêu ký, có thể là không có thực lực bối cảnh hạng người. Mỗi một ngày đều có rất nhiều lên cùng loại sự kiện phát sinh, có thật nhiều tu sĩ là thực lực không đủ còn muốn xông vào, có chút thì là danh vọng không đủ nhưng ra mặt tương đối dày, có chút thì là trong lòng còn có may mắn. A, như thế nói đến, thật có trò hay nhìn đi. Cũng liền tại một đám người chờ mong Diệp Lân đầu này phi thuyền bị cường giả chặn đường thậm chí đuổi đi thời điểm, Huyền Nguyệt Các phương hướng bỗng nhiên tiên quang đại phóng, có từng đạo đội quang bắn ra, hóa thành từng người tư thái thức tha, dung nhan tuyệt mỹ, tựa hồ tìm không thấy một tia tỉ vết mỹ mạo tiên tử. Tiên tử nhóm mặt mỉm cười xếp thành hai nhóm, Diệp Lân phi thuyền chậm rãi từ giữa đó xuyên qua, có tiên âm tấu vang, ba tên người mặc thanh, tím, đỏ ba loại hoa lệ cùng trang mỹ mạo nữ tử trần trụi chân ngọc chậm rãi đi tới, giống như ba tên đến từ trong cung đình quý phi hoàng hậu, cao quý, trang nhã, lại dẫn một tia mị hoặc làm lòng người động thần dao động. Ba vị cung trang nữ tử đối phi thuyền phương hướng nhẹ nhàng thi lễ. Thiết thân, Phong Hoa, Tuyết Nguyệt, Ngọc Lộ, hoan nên quý khách giáng lâm Huyền Nguyệt Các. Trong lúc nhất thời, quần chúng vây xem một mảnh xôn xao. T. Ông trời của ta, ta thấy được cái gì? Cái này, cái này, cái này. Đây rốt cuộc là cỡ nào thân phận tồn tại giáng lâm, mới có thể thu được lớn như thế phô trương nên đón. Không thể tưởng tượng nổi, cái này Phong Hoa, Tuyết Nguyệt, Ngọc Lộ thế nhưng là Huyền Nguyệt Các bên trong ba tên đang hoa khôi nương tử, mặc dù danh khí còn không đạt được cao nhất, nhưng thuộc về thường nhân khó mà với tới hoa khôi, cho dù là độ kiếp cường giả cũng không nhất định muốn gặp liền có thể nhìn thấy. T. Ba vị đang hoa khôi tính cả mấy trăm mỹ mạo tuyệt luân thị nữ cùng nhau nên đón, loại chuyện này thật sự là hiếm thấy, cho dù là thế lực ngập trời hoàng tử đến đây cũng không nhất định có thể có được này đãi ngộ, có một tên hoa khôi ra ngoài đón liền đã xem như cho đủ mặt mũi. Huyền Nguyệt Các vốn là nơi bướm hoa, ngày bình thường rất chú trọng tình báo thu thập làm việc, vốn là phục vụ nơi trốn Huyền Nguyệt Các cao tầng nhất định sẽ không lãnh đạo bất kỳ một tên thân phận cao quý thực lực ngập trời khách nhân. Diệp Lân tại vài thập niên trước còn không tính nổi danh, dù là hắn tại Cắt Vàng Tinh Vực làm ra một phen kinh người thành tựu, tại Đại Tần Tiên Triều bên trong danh khí cũng không lớn, nhưng từ Tam Hoàng Tử cùng Thanh Dương Tiên Tông một trận chiến, Diệp Lân liền đã bị các đại thế lực, các loại người hưu tâm chú ý. Tứ đại tuyệt vọng ma nữ, tứ đại tuyệt vọng tiên tử cũng không phải là Thanh Dương Tiên Tông một tay bồi dưỡng được đến, mỗi người đều cùng Tống Tiên Sinh tồn tại tương đối thân mật liên hệ. Thanh Dương Tiên Tông nguy cơ sở dĩ có thể hóa giải, tại cực đoan bất lợi tình huống dưới chuyển bại thành thắng, phía sau có Tống Tiên Sinh cái bóng. Ngọc Kiếm Tiên Tử ngay cả Vương Phi đều không làm, không tuân theo Hoàng Hậu ý chỉ, độc yêu tự mình đạo lữ phu quân, người này cũng có thể là Tống Tiên Sinh làm người ta khiếp sợ nhất, chính là không tuân theo ý chỉ Ngọc Kiếm Tiên Tử không có rơi vào kết cục bi thảm, hôn ước hủy bỏ, thậm chí bị đương kim đại tần hoàng đế sắc phong làm họ khác công chúa, duy nhất một lần ban thưởng 8 khỏa tài nguyên phong phú tinh cầu. Hoàng tộc ngôi sao mới, truyền ngôn năng lực ép tam hoàng tử một đầu Tần Cẩm Nhi, phong hào Cẩm Linh công chúa, tứ đại tuyệt vọng tiên tử thứ nhất, nàng gần nhất có được một tên thần bí phò mã gia, hai người không có tổ chức thịnh đại hôn sự nhưng vẫn như cũ đưa tới các đại thế lực chú ý, người này tại thánh chỉ chiêu cáo thiên hạ biểu lộ qua họ Diệp mà vị này Diệp phò mã gia cực khả năng liền là Tống Tiên Sinh. Từng đầu kinh người tin tức, từng cọc nghe rợn cả người đại sự, đều có Tống Tiên Sinh, hoặc là vị này Diệp phò mã cái bóng. Huyền Nguyệt Các đối với mấy cái này tin tức như không chút nào biết, liền không xứng trở thành đại tần kinh đô thứ nhất thanh lâu. Sở dĩ nên đón Diệp Lân chậm một nhịp, chỉ là bởi vì trước nay chưa có đại phô trường cần hơi điều hành nhân viên, hơi làm một chút chuẩn bị bởi vậy có chút chậm trễ. Diệp Lân đến đối với Huyền Nguyệt Các vốn là cái ngoài ý muốn, bất ngờ không đề phòng có chút cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn cũng là hợp lý, dù sao ai có thể nghĩ tới, một cái tân hôn phò mã gia vừa đến đại tần kinh đô không lâu có thể tới đi dạo thanh lâu. Huống hồ vị này phò mã còn không chỉ cùng một vị công chúa điện hạ quan hệ thân mật. Nói thật, lúc này đến đây nên tiếp ba vị hoa khôi nương tử mặt ngoài nhìn lên đến tự nhiên hào phóng, nhưng trên thực tế khẩn trương đến cực điểm, trong lòng cực sợ vị kia Cẩm Linh công chúa cùng mới sắc phong Ngọc Kiếm công chúa tới cửa đến hỏi tội. Huyền Nguyệt Các cố nhiên nội tình thâm hậu, nhưng Huyền Nguyệt Các vận mệnh cùng các nàng cá nhân vận mệnh cũng không phải là chặt chẽ tương liên. Diệp Lân chỉ là bình tĩnh quét ba vị hoa khôi nương tử một chút, ánh mắt cũng không có tại bọn hắn thức tha mê người tư thái bên trên dừng lại một chút, chỉ là nhàn nhạt đáp lại, "Dẫn đường a." Ba vị hoa khôi nương tử nhìn nhau, liền vội vàng tiến lên dẫn đường, cứ như vậy Tiểu Lam biến thành phi thuyền chậm rãi tới gần trên trời ngân nguyệt, cuối cùng biến mất tại to lớn ngân nguyệt bên trong. Đợi đến tới gần Huyền Nguyệt Các thời điểm, Diệp Lân liền lộ ra một chút vẻ chợt hiểu, nguyên lai cái này Huyền Nguyệt Các chính là một tòa cao lâu, có mấy ngàn tầng, mỗi một tầng vậy mà đều tự thành một cái tiểu thế giới, mỗi một cái bên trong tiểu thế giới đều có cao sơn lưu thủy, đình đài lầu cát, có đại lượng thiên tiểu bá mỹ thị nữ, dung nhan khuynh thành, kỹ nghệ vô song hoa khôi ở lại. Mà cái này toàn bộ Huyền Nguyệt Các chính là một kiện cực phẩm chí bảo, chỉ bất quá cái này cực phẩm chí bảo phẩm giai cấp độ, tự nhiên là kém xa Tít Tắp Thanh Dương Tiên Tông Thanh Dương Tiên Cung. Xin hỏi muốn xưng hô quý khách là Tống Tiên Sinh vẫn là phò mã ra đâu? Ba vị hoa khôi nương tử bên trong lá gan tương đối lớn Phong Hoa lấy dũng khí lộ ra ngọt ngào tiếu dung hỏi. Diệp Lân thần sắc không thay đổi, chỉ là nhàn nhạt đáp lại, "A, xem ra các ngươi Huyền Nguyệt Các đối có quan hệ tại hạ tin tức còn điều tra đến tương đối cẩn thận, vậy mà đã xác định thân phận của ta." Phong Hoa nói, "Thanh lâu vốn chính là các loại tin tức nơi tập kết hàng, nếu là ngay cả ngài đều không biết được, chúng ta Huyền Nguyệt Các há có thể tại kinh đô đặt chân?" Diệp Lân nói, "Vậy liền xưng hô ta là phò mã đi, dù sao cũng là tại kinh đô, dưới chân thiên tử, trong hoàng tộc người thân phận càng có mặt mũi, hành tẩu bắt đầu cũng càng thêm thuận tiện, không phải sao?" "Đúng đúng đúng, phò mã ra nói như thế nào liền như thế nào, không biết phò mã này tới là muốn vị nào hoa khôi, hoặc là những cái kia hoa khôi tiếp khách đâu. Ba chúng ta vị tỷ muội tư sắc, kỹ nghệ chỉ là đã trên trung đẳng, vẫn xứng không lên phò mã bực này thân phận người đâu." Diệp Lân cười nói, "Ta tới nơi đây, chỉ vì một sự kiện, ta muốn ôm đồm nhà các ngươi xếp hạng 10 vị trí đầu hoa khôi nương tử." Một tháng. Chương 1562, Diệp Lân bí mật chương 1562. Diệp Lân bí mật tại Thanh lâu Câu Lan bên trong nói mạnh miệng, khoác lác người thật sự là nhiều lắm, vô luận là phàm giới vẫn là tu tiên giới đều chỗ nào cũng có, tỉ như rất nhiều khách hàng vào cửa nhất định phải cầu đầu bài hoa khôi nương tử tiếp khách, vào cửa liền muốn bao xuống cả tòa Thanh lâu tùy ý vui đùa, thậm chí có chút kỳ hoa một điểm, chứng mắt tuổi mới 18 hoa khôi hết lần này tới lần khác ưa thích phong vận vẫn còn tú bà, bưng trà, dâng nước tối tớ. Những người này phần lớn bị coi là trò cười, có bộ phận đặc biệt quá phận còn bị Thanh Lâu tay chân hành hung một trận ném ra ngoài, mặt mũi mất hết. Nhưng có ít người nói mạnh miệng là thật đang nói khoác lác, có ít người nói tới đi ra lời nói lại bởi vì phân lượng quá nặng, để cho người ta không thể không nghiêm túc ứng đối. Diệp Lân câu này muốn ôm đồn Huyền Nguyệt các 10 vị trí đầu hoa khôi một tháng, liền là thuộc về cái sau, dù là Diệp Lân dự tính ban đầu là thuận miệng nói đùa, Huyền Nguyệt các người cũng không thể không nghiêm túc ứng đối. Liền ngay cả Tam hoàng tử Diệp Lân cũng dám đắc tội, còn thắng, Huyền Nguyệt các dù là nội tình thâm hậu, cũng tuyệt đối không thể tùy tiện đắc tội cái này nhất tôn đại thần rồ. Ba vị đến đây nên tiếp hoa khôi đều là gương mặt xinh đẹp hơi biến sắc, Phong Hoa mỉm cười hỏi, "Phò Mã gia lời này nhưng là thật?" Lấy thân phận của ngài cùng địa vị, dù là chỉ là tùy ý mở một câu nói đùa, chúng ta Huyền Nguyệt các có thể đều sẽ coi là thật đây này. Tuyết Nguyệt cũng phụ hòa nói, đúng nha, phải biết muốn xếp hạng đi 10 vị trí đầu tỷ tỷ tiếp khách điều kiện yêu cầu có thể đều là cực cao, cũng chỉ có Phò Mã gia bực này thân phận mới có cơ hội nói gặp liền gặp. Liền nghe Diệp Lân mỉm cười nói, tự nhiên coi là thật. Phong Hoa nói, đây chính là một kiện khó lường đại sự, Phò Mã gia, chúng ta không cách nào làm chủ, cái này tiến đến bẩm báo các chủ, cho mời Phò Mã gia tiến về thứ 99 tầng, các chủ sẽ cùng Phò Mã tự mình gặp mặt nói chuyện. Rất nhanh, Hoa Khôi Phong Hoa tiến đến bẩm báo, mà Thu Nguyệt, Ngọc Lộ thì là một trái một phải, mười phần cung kính ôn nhu dẫn dắt Diệp Lân tiến về Huyền Nguyệt các thứ 99 tầng. Diệp Lân đi tới một tòa phong cảnh độc đáo trong lương đình, Hoa Khôi Ngọc Lộ tựa hồ có chút tinh thông trà đạo, chính tự tay là Diệp Lân pha trà, mỗi một cái động tác đều ưu nhã đến cực điểm, trong đó tựa hồ ẩn chứa thiên địa đạo nội hàm, chỉ là nhìn một chút tiểu khiến người tâm tình vui vẻ. Một bên Phi Diên công chúa dùng trần chùi chân ngọc đá đá Diệp Lân bắt chân, thấp giọng hỏi, ngươi thật muốn bao 10 vị trí đầu Hoa Khôi một tháng? Chậc chậc, đây cũng không phải là một bút tiểu hoa phí, ngươi không phải lão keo kiệt, lúc nào trở nên như thế hào phóng? Đứng ở một bên Thanh Nguyệt tiên tử cũng chú ý tới Phi Diên công chúa hỏi thăm, lập tức lô thai đều kém chút dựng thẳng lên đến. Đối với hoang đường Phò Mã, Thanh Nguyệt tiên tử đã bất lực đầu đen rau muống, nàng hiện tại chỉ hy vọng Phò Mã gia có thể thiếu bại một điểm nhà. Tần Cẩm Nhi 10 quả tinh cầu, nàng cũng là chủ yếu quản lý người, nói cách khác Thanh Nguyệt tiên tử lại là làm hộ vệ đội trưởng, lại làm nửa cái quản gia. Phủ công chúa là không có quản gia chức vị này, Tần Cẩm Nhi cũng không có chiêu, chỉ bất quá gần nhất quản gia chức trách từ trong tay nàng bị di giao ra ngoài, nghe nói là chuyển giao cho Phò Mã gia hai cái nhân tình, một cái gọi Tần Tình, một cái khác chính là một cái xa xôi tiểu quốc trưởng công chúa. Thanh Nguyệt tiên tử 10 phần Tần Cẩm Nhi 10 phần giàu có, 10 khỏa tinh cầu mỗi một năm đều có thể cung cấp lượng lớn thu thuế, đồng thời những tinh cầu này bên trong còn có khoáng sản tài nguyên 10 phần phong phú, mỗi một năm bán ra khoáng sản cũng là một món khổng lồ. Nhưng vô luận Tần Cẩm Nhi như thế nào giàu có, cũng chịu không được Diệp Lân dạng này phá sản, mới mở miệng liền yêu cầu kinh đô thứ nhất đại thanh lâu 10 tên hoa khôi nương tử cùng hắn một tháng. Vị này Phò Mã háo sắc trình độ cùng hoang đường trình độ, sợ là muốn xếp hạng đi kinh đô Phò Mã đệ nhất, nhất làm cho nàng làm không rõ ràng chính là, vì sao một người như vậy, Tần Cẩm Nhi còn đối với hắn khăng khăng một mực, liền ngay cả bạn Long Tiên Triều được sủng ái nhất công chúa cùng hắn quan hệ tựa hồ cũng có chút mờ. Các nàng đều đổ hắn cái gì, đồ Diệp Lân đủ hoang đường háo sắc. Nhất định cũng không phải là như thế, vị này Phò Mã tất nhiên có đầy đủ nhiều ưu điểm, chỉ là nàng còn không có phát hiện. Diệp Lân đối Phi Diên công chúa trừng mắt nhìn, cái này có vấn đề gì không? Vị công chúa điện hạ này, để cho ta hỏi ngươi một vấn đề, kiếm tiền mục đích là vì cái gì? Phi Diên công chúa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vắt hết bóc, cuối cùng thở dài một hơi, thật có lỗi, bản công chúa trả lời không được, dù sao bản công chúa sẽ chỉ dùng tiền sẽ không kiếm tiền. Diệp Lân cho Phi Diên công chúa một cái liếc mắt, bên cạnh pha trà hầu hạ hai vị hoa khôi nương tử cũng là tay nhỏ run lên, quả nhiên người với người chênh lệch so với người cùng chó còn lớn hơn. Một bên Huyền Âm tiên tử có chút hiểu được đáp, ta hiểu được, kiếm tiền mục đích đúng là vì dùng tiền, cho nên chúng ta hiện tại muốn hung hăng dùng tiền. Diệp Lân cũng cho Huyền Âm tiên tử một cái liếc mắt, Huyền Âm tiên tử một mặt phiền muộn, biết mình đã sai. Đang tại thưởng thức trà đường tiểu điệp hì hì cười nói, các ngươi đều không hiểu rõ nhà ta sư tôn đâu, vấn đề này vẫn là để ta tới trả lời đi, kiếm tiền mục đích đương nhiên là vì lựa tiền nhiều hơn rồi. Phi Diên công chúa cùng Huyền Âm tiên tử đều một mặt một bức, chỉ có Diệp Lân cười ha ha bắt đầu, sờ lên đường tiểu điệp đầu, đưa nàng nhu thuận tóc dài vào rối. Người hiểu ta, tiểu điệp cũng. Phi Diên công chúa cùng Huyền Âm tiên tử hai cái cũng không đần tương phản các nàng mười phần thông minh, nhưng giờ phút này sửng sốt nghĩ nửa ngày cũng sửng sốt không nghĩ minh bạch, cái này kiếm tiền là vì lựa tiền nhiều hơn cùng hắn ở chỗ này vung tay quá chán bại ra có cái gì trực tiếp liên hệ. Trừ cái đó ra nghĩ không hiểu còn có thị vệ trưởng Thanh Nguyệt tiên tử, chỉ bất quá nàng hiện tại hơi an lòng một điểm. Vị này Phò Mã ra đến đây Huyền Nguyệt các tựa hồ không chỉ là vì cùng mỹ nữ hoa khôi khoái hoạt chơi đùa, tựa hồ là vì kiếm tiền mà đến. Diệp Lân tựa hồ đã tính trước. Các ngươi liền nhìn tốt ta. Phi Diên công chúa nhìn thấy Diệp Lân cái này cần ý lại thần khí bộ dáng rất khinh thường khẽ hừ một tiếng, ngược lại muốn xem ngươi như thế nào làm đến lừa tiền nhiều hơn, chẳng lẽ lại ngươi còn có thể bán nhan sắc để hoa khôi nương tử cũng cho ngươi bỏ tiền ra không thành. Diệp Lân cười ha ha, cái này cũng không khó, chỉ bất quá ta Diệp mẫu người tương đối thận trọng, không phải tùy tiện nam nhân. Phi Diên công chúa trực tiếp cho Diệp Lân một cái liếc mắt, căn bản không tin, nhưng một bên Huyền Âm tiên tử tựa hồ nhớ ra cái gì đó, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nàng thấp giọng nói, nếu là Diệp công tử bán nhan sắc, không chừng thật là có số lớn hoa khôi thậm chí độ kiếp kỳ tiên tử lấy lại tiền đâu. Phi Diên công chúa ha ha một tiếng, không có khả năng, liền hắn, dáng dấp là có một chút tiểu soái, nhưng so với những cái kia chân chính soái đến kinh thiên động địa nam tu sĩ kém thật lớn một đoạn, những người kia đều làm không được sự tình, bằng cái gì họ Diệp có thể. Huyền Âm tiên tử hì hì cười một tiếng, lôi kéo Phi Diên công chúa bám vào bên tai nàng, lặng lẽ nói một câu cái gì, cái kia tựa hồ là thần thức truyền âm, những người khác căn bản nghe không được. Phi Diên công chúa lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp, gương mặt xinh đẹp cũng có chút đỏ bừng, nhìn một cái bên cạnh Diệp Lân một bộ vẻ không dám tin. Chuyện này là thật? Gia hỏa này thật đúng là như vậy năng lực. Huyền Âm tiên tử cười gật đầu. Đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng hắn vì sao đạo lư nhiều như vậy? Phi Diên công chúa lập tức lộ ra ghét bỏ chi sắc, cố ý cùng Diệp Lân kéo ra một cái chỗ ngồi, về sau nhất định phải cách ngươi loại người này xa một chút. Không nghĩ tới ngươi còn cất giấu loại này cực đoan vô sỉ bí mật. Chương 1563, mục đích thật sự chương 1563, mục đích thật sự Diệp Lân lúc này là ho khan hai tiếng, biểu lộ có một chút mất tự nhiên, chợt nhìn một bộ ghét bỏ chi sắc Phi Diên công chúa một chút, cái gì gọi là cực đoan vô sỉ, đây chính là vô số nam nữ tu sĩ đều hâm mộ muốn khóc thiên phú thần thông có được hay không? Phi Diên công chúa hừ hắn một tiếng, gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ đỏ bừng, bản công chúa mới không hâm mộ. Diệp Lân về đôi, đó là một vị nào đó công chúa ngươi còn quá trẻ tuổi. Phi Diên công chúa lại mắng một câu Diệp Lân háo sắc vô sỉ. Một bên Tuyết Nguyệt, Ngọc Lộ hai đại hoa khôi giờ phút này cũng là nhìn nhau, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, các nàng tuy là không biết vị này thần bí phò mã ra cụ thể có được cái gì kỳ lạ năng lực, nhưng chỉ là bằng vào Phi Diên công chúa thái độ đại khái cũng có thể đoán cái 7-8 phần, nói chung chính là cái gì đem ngự 100 lư không đến, đạo lư 3000 nhưng mỗi cái đạo lư đều rất thỏa mãn một loại năng lực. Cũng khó trách vị này phò mã ra mở miệng liền muốn ôm đồn Huyền Nguyệt các 10 vị trí đầu hoa khôi nữ tử, năng lực cường tròn nên khẩu vị đại. Hai người truyền âm cho nhau. Không biết vị này phò mã có biết hay không chúng ta Huyền Nguyệt các 10 vị trí đầu hoa khôi thế nhưng là không có dễ dàng như vậy liền dường hầu hạ khách nhân, đại đa số thậm chí đều vẫn là tấm thân xử nữ, nữ tử nguyên âm cũng còn giữ lại, nếu là vị này phò mã phải dùng bá đạo thủ đoạn đó cũng không phải là một chuyện tốt. Cũng may chuyện này không cần tỉ bội chúng ta đau đầu, nên giao cho các chủ cùng 10 vị tỷ tỷ đau đầu đi, chúng ta ngược lại là không quan trọng, chỉ cần phò mã ra có thể ra giá, tùy tiện hắn an bài như thế nào. Làm hoa trận lão thủ, các nàng kỳ thật đối với cái này đã sớm không quá ngượng ngùng, chỉ bất quá rất tự nhiên lộ ra một chút ngượng ngùng bộ dáng càng thêm hấp dẫn nam tính tu sĩ, dẫn phát bọn hắn chinh phục muốn. Nhưng mà Diệp Lân cũng không có quan tâm kỹ càng hai vị này hoa khôi, hai vị hoa khôi tinh xảo diễn kỹ không người thưởng thức, cái này khiến các nàng trong con ngươi lộ ra một chút vẻ u oán. Nếu có cái ôn nhu quan tâm nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ tại trước mặt nam nhân mặt lộ vẻ u oán, giống nhau là mười phần hấp dẫn nam nhân, chỉ tiếc vị này phò mã vẫn như cũng là không có quan tâm kỹ càng, chỉ là đang cùng Phi Diên công chúa đấu võ mồm, đang cùng Huyền Âm tiên tử cùng Đường Tiểu Điệp nói chuyện phiếm. Đại khái uống vào 2-3 chén trà, hai đạo quang mang hiện lên hóa thành hai bóng người xuất hiện tại Diệp Lân đám người trước người, một người trong đó chính là tiến đến bẩm báo các chủ hoa khôi nương tử Phong Hoa, một cái khác thì là một tên phong vận bất còn, tư thái tỷ lệ 10 phần khoa trương mỹ phụ nhân, nhìn lên đến 3-40 tuổi tuổi tác, tựa hồ chỉ cần nhìn một chút, thân thể liền sẽ sinh ra khó mà khắc chế sao động. Mỹ phụ nhân kia mỹ thuật đã tu hành đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh, lại thêm nàng bản thân liền có được hại nước hại dân chi tư, cho dù là Diệp Lân bực này đạo tâm vững như bản thạch người cũng không khỏi có chút kinh diễm, bởi vậy nhiều đánh giá mệ hơi thở. Hoa khôi Phong Hoa giới thiệu nói, phò mã ra, vị này chính là chúng ta Huyền Nguyệt lâu các chủ. Mỹ phụ nhân vội vàng mỉm cười thi lễ, nụ cười này càng là phong tình bất trùng, nếu có định lực không tốt hạng người cho dù là độ kiếp kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng phải bị mê đến thần hồn điên đảo, ngay cả mình danh tự đều quên. Phò mã ra quang lâm, thiếp thân vốn nên tự mình nên đón, chỉ tiếc ngài không có nói trước thông chi, lần sau quang lâm Huyền Nguyệt các, phò mã cần phải phân công người cáo chi một cái thiếp thân. Diệp Lân chỉ là mỉm cười đứng dậy chắp tay, các chủ, khách sáo chi ngôn chúng ta liền nói ít, dù sao Diệp mỗ bệ bội nhiều việc, hôm nay còn có rất nhiều chuyện muốn làm, còn xin các chủ nhập tọa. Huyền Nguyệt các chủ nhìn thấy Diệp Lân vậy mà không nhúc nhích chút nào, trong mắt đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc chi sắc, đối với Diệp Lân không khỏi là càng thêm coi trọng, cũng càng thêm cẩn thận. Phải biết, nàng có được độ kiếp trung kỳ tu vi, một tay mỹ thuật có thể mê đến rất nhiều độ kiếp sơ kỳ tồn tại liệu mình làm liếm cầu, dù là rất nhiều độ kiếp trung kỳ tu sĩ đối nàng cũng là thèm nhỏ nước dãi, nhưng vị này chỉ là hợp thể cảnh giới đại viên mãn phò mã ra, không chút nào vì đó mà thay đổi. Quả nhiên không đơn giản, không hổ là có thể làm cho tam hoàng tử cả bàn đều thua tồn tại, dù là chỉ có hợp thể đại viên mãn tu vi, nhưng ta cái này độ kiếp trung kỳ tu sĩ cũng rất khó trêu chọc được. Huyền Nguyệt các chủ đi ngang qua ngồi xuống, làm gió thơm ập vào mũi, Hoa Khôi Ngọc Lộ lập tức cho các chủ châm trà, liền nghe Diệp Lân nói, sự tình các chủ cũng đã biết được, ta muốn ôm đồn các ngươi Huyền Nguyệt các 10 vị trí đầu hoa khôi nương tử, trong vòng 1 tháng, từ 10 ngày sau bắt đầu. Các chủ không ngại nói cái giá đi. Huyền Nguyệt các chủ lập tức có chút mặt lộ vẻ khó xử, phò mã ra, đây cũng không phải là vấn đề linh thạch, cũng không phải là thiếp thân không muốn thành toàn ngài chuyện tốt, mà là chúng ta Huyền Nguyệt các 10 vị trí đầu hoa khôi nương tử, từng cái đều là thành quan nhân, cực ít cùng nam tử từng có quá thân mật tiếp xúc, các nàng cũng tương đối giữ mình trong sạch, phò mã ra mặc dù quyền lớn thế lớn, nhưng cũng không tốt lấy thế để người a. Huyền Nguyệt các chủ tựa hồ thu thập qua Diệp Lân rất nhiều tình báo, biết được hắn đạo lữ rất nhiều, với lại từng cái tuyệt mỹ, mỗi ngày bên người đều đi theo một đám vây quanh yến, tự nhiên sẽ phán đoán Diệp Lân là cái tương đối tốt sắc phò mã. Huyền Nguyệt các muốn bồi dưỡng 10 vị băng thanh ngọc khiết hoa khôi cũng không dễ dàng, dù là Diệp Lân ra giá rất cao, một khi đã mất đi nữ tử nguyên âm, hoa khôi nương tử giá trị bản thân nhưng chính là trong nháy mắt sụt giảm. Trường kỳ kiếm tiền cây dụng tiền một cái trở thành một phiếu mua bán, Huyền Nguyệt các chủ đương nhiên sẽ không vui lòng, Diệp Lân mặc dù thế lớn, nhưng Huyền Nguyệt các cũng còn có chút nội tình, cũng không phải là Diệp Lân tùy ý liền có thể nắm. Diệp Lân nghe vậy lập tức cười nói, chắc hẳn các chủ là có chỗ hiểu lầm, tại hạ ôm đồn cái này 10 vị hoa khôi nương tử, cũng không phải là muốn cùng cái này 10 vị cô nương phát sinh cái gì quan hệ thân mật, thậm chí nói, các nàng đều không cần rời đi Huyền Nguyệt các, cũng không cần tiếp đãi ta. Huyền Nguyệt các chủ hơi sững sờ, hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Không phải tiếp đại phò mã ngài, đó là muốn tiếp đại ai, không phải là ngài cái gì trọng yếu bằng hữu. Diệp Lân tiếp tục lắc đầu. Cũng không phải, chỉ cần giúp ta làm một chuyện, thậm chí sẽ không chậm trễ cái này mười vị hoa khôi nương tử tiếp đại khách nhân khác. Lần này Huyền Nguyệt các chủ mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nàng vẫn là lần đầu gặp được loại sự tình này, nếu không phải Diệp Lân thân phận không phải bình thường, nàng tất nhiên sẽ coi là Diệp Lân là đang đùa bỡn nàng. Xin hỏi phò mã, rốt cuộc muốn các nàng làm những gì? Diệp Lân nói, kỳ thật sự tình rất đơn giản, chỉ cần các nàng sử dụng Diệp Mỗ một chút hàng ngày thương phẩm, cũng vì mỗi cái đến đây tiếp đãi khách hàng hơi giới thiệu một hai, như thế là được rồi. Trừ cái đó ra, Diệp Mỗ còn muốn tại một tháng sau mở tiệc chiêu đãi kinh đô một nhóm lớn hoàng tử, công chúa điện hạ. Đến lúc đó, các nàng cần tiến về công chúa biểu diễn một chút tài nghệ. Huyền Nguyệt các chủ rốt cục đại khái hiểu một điểm. Nguyên lai phò mã ra đây là muốn làm ăn, đây coi như là tới nói chuyện hợp tác sao? Phò mã ra ngài tài sản vạn vạn ức ức, công chúa điện hạ thế nhưng là có được 10 khỏa màu mỡ tinh cầu làm lãnh địa, ngài còn cần làm ăn kiếm tiền sao? Đám người giờ mới hiểu được, nguyên lai Diệp Lân vào xem thanh lâu cũng không phải là vì những cái kia tuyệt sắc giai nhân sắc đẹp mà đến, lại là vì làm ăn. Hắn là vì hắn kiếm tiền kế hoạch mà đến. Chương 1564, linh trùng thương phẩm. Chương 1564, linh trùng thương phẩm. Liền nghe Diệp Lân cười nói, các chủ lời ấy sai rồi, các ngươi Huyền Nguyệt các ngoại trừ thanh lâu bản thân sản nghiệp bên ngoài cũng còn có rất nhiều sản nghiệp, các chủ không giống nhau cần làm ăn kiếm tiền sao? Huyền Nguyệt các chủ cười nói, phò mã ra nói đùa, chúng ta Huyền Nguyệt các làm sao có thể cùng cao quý đại tần hoàng tộc tương đối? Diệp Lân lại nói, vậy liền cầm Tam Đại Vĩnh Hằng Tiên Triều tới nói, Tam Đại Vĩnh Hằng Tiên Triều có tinh cầu bên trên bạn, tay cầm vô tận tài nguyên, nhưng vẫn như cũ cần hướng cái khác quốc độ, chủ tộc khác triển khai mậu dịch, mục đích vẫn là kiếm tiền phong phú quốc khố, Vĩnh Hằng Tiên Triều đều cần làm ăn kiếm tiền, Diệp Mỗ một cái tiểu tiểu phò mã ra, vì sao không thể kiếm tiền? Diệp Lân lời này vừa nói ra, Huyền Nguyệt các chủ lập tức á khẩu không trả lời được, trong đôi mắt đẹp có chút kinh dị. Tại Huyền Nguyệt các chủ xem ra, Diệp Lân thân phận cao quý, tại đại tần trong hoàng tộc địa vị cũng rất cao, mặc dù chỉ là cái phò mã, nhưng địa vị hoàn toàn không thua gì một chút chính quy hoàng tử. Như thế thân phận cao quý người, đại đa số cũng sẽ không tự mình quản lý dưới trướng tinh cầu, đều là an bài quản gia hoặc là phía sau gia tộc thế lực quản lý. Nghe nói Tần Cẩm Nhi công chúa chính là hạ giới phi thăng giả, gia tộc thế lực hoàn toàn chính xác không có, nhưng chỉ cần nàng nguyện ý, vô số người chèn phá đầu cũng muốn giúp nàng quản lý dưới trướng sản nghiệp. Cho nên loại thân phận này cao quý người bình thường sẽ không chủ động làm cái gì sinh ý, hoặc là nói khinh thường tại làm cái thương nhân, có rất nhiều chuyện trọng yếu hơn cần bọn hắn xử lý. Mà Diệp Lân lại là tự mình đến đây, có thể nói là có chút mất đi đại tần hạch tâm hoàng tộc mặt mũi, nhưng Huyền Nguyệt các chủ vẫn như cũ không dám bởi vậy liền khinh thị Diệp Lân, ngược lại càng phát ra cảm thấy Diệp Lân không đơn giản, ứng đối thời điểm càng phát cẩn thận. Vị này phò mã quả nhiên không phải người bình thường, không chỉ có thể không thèm quan tâm đem thả xuống cao quý thân phận, còn ánh mắt lâu dài, minh bạch tu hành căn cơ ở chỗ tu hành tài nguyên, làm ăn mục đích cũng là vì tích lũy tu hành tài nguyên. Huyền Nguyệt các chủ cười nói, phò mã nói có lý, là thiếp thân ánh mắt thiệt cận, nếu thật như phò mã ngài nói, chỉ cần 10 vị trí đầu hoa khôi nương tử phối hợp, đợi đến một tháng sau tiến về phủ công chúa biểu diễn tài nghệ sinh động bầu không khí, không cần bán mình tiếp khách, thiếp thân khả năng này cự tuyệt. Diệp Lân cười nói, vậy thì mời các chủ nói cái giá đi. Huyền Nguyệt các chủ một bên yêu kiều cười, một bên thận trọng nói, vậy liền 500 triệu nguyên thạch. Tựa hồ sợ hãi Diệp Lân đối cái giá tiền này không hài lòng, Huyền Nguyệt các chủ đội vàng nói bổ sung, nếu chỉ là phò mã yêu cầu trong một tháng hỗ trợ tuyên truyền ngài bên kia sản phẩm, chúng ta Huyền Nguyệt các tuyệt sẽ không thu phò mã ngài một khối nguyên thạch, coi như là vì giao hảo phủ công chúa giúp một vấn đề nhỏ, chủ yếu vẫn là một tháng sau phò mã ngài muốn tổ chức yến hội, một trận yến hội bình thường sẽ kéo dài mấy ngày thời gian, các cô nương tiến về phủ công chúa cũng là cần một chút chuẩn bị cùng tốn hao, nếu là phò mã ngài đối cái giá tiền này không hài lòng, chúng ta còn có thể tiếp tục đàm. Cái giá tiền này quả thực không cao lắm, phổ thông hoa khôi tiếp đãi một lần đều thua mấy triệu nguyên thạch, đỉnh cấp hoa khôi nương tử dù là có hơn chục triệu nguyên thạch cũng không nhất định có thể nhìn thấy, các nàng không phải thường xuyên tiếp khách, đây cũng là Huyền Nguyệt các một loại vận doanh thủ đoạn. Đỉnh cấp hoa khôi tự nhiên là muốn cất giấu, thường xuyên gặp khách thân phận liền là tại tự xuống giá mình. Vốn cho rằng Diệp Lân sẽ cùng nàng có kẻ mặc cả, nhưng không ngờ Diệp Lân lộ ra mỉm cười đến, thành giao, các chủ, hợp tác vui vẻ. Thậm chí còn không đợi có chút mộng các chủ kịp phản ứng, Diệp Lân đã đưa qua một viên nhẫn chứa vật, không hề nghi ngờ cái này nhẫn chứa vật bên trong liền chứa được 500 triệu nguyên thạch. Huyền Nguyệt các chủ con người trừ lớn, phò mã ngài, ngài thật sự là khẳng khái người quyết đoán, thiếp thân khâm phục đến cực điểm. Đối mặt Diệp Lân khoa trương, Diệp Lân không thèm để ý chút nào, chỉ là vung tay lên, mấy đạo linh quang hiện lên, lại là 10 tên thiên kiểu bá mỹ người mặc cung trang tuyệt sắc nữ tử. 10 tên tuyệt sắc mỹ nữ đối Diệp Lân nhẹ nhàng thi lễ. "Chủ nhân." Diệp Lân cười đối các nàng nhẹ gật đầu, còn sờ lên trong đó hai cái mỹ nữ đầu. "Các ngươi liền lưu tại nơi này, cụ thể chỉ đạo 10 vị hoa khôi cô nương như thế nào sử dụng sản phẩm của chúng ta, tại một tháng sau phủ công chúa tổ chức yến hội, các ngươi liền theo Huyền Nguyệt các hoa khôi cùng nhau trở lại phủ công chúa." "Tuân mệnh." 10 người này đều là linh trùng trong thế giới có chút xuất sắc vũ nữ, đều là linh trùng biến thành, có được hợp thể kỳ tu vi, bởi vì vũ nữ cái này nghề nghiệp cùng hoa khôi tương đối tiếp cận, cho nên giao lưu bắt đầu hẳn là tương đối bưng lỏng, cho nên Diệp Lân an bài các nàng đến tiến hành các loại sản phẩm sử dụng chỉ đạo. Huyền Nguyệt các chủ hiếu kỳ hỏi, không biết phò mã ra cụ thể là muốn là những cái kia thương phẩm tạo thế đánh ra danh khí đến. Giờ phút này Huyền Nguyệt các chủ còn có chút lo lắng, vừa rồi Diệp Lân đáp ứng quá sảng khoái, nếu là Diệp Lân muốn đề cử sản phẩm là một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, ảnh hưởng tới hoa khôi giá trị bản thân nàng coi như thiệt thòi lớn. Diệp Lân cười nói, nhưng thật ra là một chút rất phổ thông vật dụng hàng ngày, nói thí dụ như dùng ăn mỹ vị chất phụ gia, lá trà, rượu ngon, đàn hương, nước hoa. Các chủ cứ yên tâm đi, những này thương phẩm đều rất phổ biến, phẩm chất cũng tuyệt đối không kém, sẽ không ảnh hưởng hoa khôi nương tử giá trị bản thân. Huyền Nguyệt các chủ có chút thở dài một hơi cười nói, vậy là tốt rồi, đây cũng không phải là thiếp thân hẹp hòi, muốn bồi dưỡng được đỉnh tiêm hoa khôi nương tử thế nhưng là phi thường tiêu tiền, đồng dạng đều là người làm ăn, còn xin phò mã ra ngài lý giải. Diệp Lân khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp mang theo một đoàn người cáo tử, cưới tiểu lam biến thành phi thuyền rời đi Huyền Nguyệt các. Huyền Nguyệt các chủ tự mình đem Diệp Lân đưa đến Huyền Nguyệt các bên ngoài, trở lại 99 tầng lúc, nàng thật dài thở dài một hơi, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, cái này phò mã ra tựa hồ là cái quái nhân a, hoàng tộc thân phận làm ăn thì cũng thôi đi, vẫn chỉ là bán một chút rất không đáng chú ý vật dụng hàng ngày, những ngày này vật dụng dù là rất đỉnh cấp cũng bán không đến giá bao nhiêu tiền, dù sao tại tu tiên giới hết thảy đều muốn lấy tăng cao tu vi làm chủ, có rất ít người bỏ được giá tiền rất lớn mua sắm những này tiểu thương phẩm. Xuất phát từ hiếu kỳ, Huyền Nguyệt các chủ quyết định tự mình nếm thử một phen, nàng đi vào 10 tên linh trùng vũ nữ bên người, thần thức hơi quét qua, minh bạch các nàng đều là yêu vật biến thành mỹ nữ, đối các nàng thân phận ngược lại là không có quá mức chú ý, tại tu tiên giới nuôi một nhóm yêu tộc thị nữ, thậm chí thị thiếp lô đỉnh thật sự là quá mức phổ biến. Mặc dù tu vi của các nàng chỉ có hợp thể kỳ, tại nàng cái này độ kiếp trung kỳ tu sĩ trong mắt chỉ là cái con tôm nhỏ, nhưng bởi vì là tên kia phò mã lưu lại người, nàng cũng phải khách khách khí khí. Các chủ lộ ra mỉm cười tới hỏi, các cô nương, thiếp thân có thể thử một lần phò mã lưu lại đến thương phẩm sao? Cầm đầu một tên vũ nữ cười nói, các chủ tự nhiên có thể từng cái nếm thử, xin hỏi các chủ muốn trước thử một chút cái gì? Huyền Nguyệt các chủ nói, nhắc tới cũng không sợ các ngươi trò cười, thiếp thân người này tương đối tham ăn, trước hết thử một chút phò mã ra bên kia cái gì mỹ vị chất phụ ra đi, nên như thế nào sử dụng? Vũ nữ nói, các chủ có thể cho đầu bếp làm một bát thật đơn giản mà đến, liền đem cái này mỹ vị chất phụ ra để vào mì nước trộn lẫn một trộn lẫn liền có thể. Huyền Nguyệt các chủ trừng lớn con ngươi, chỉ đơn giản như vậy? Vũ nữ gật đầu, đã là như thế. Không bao lâu, liền có một bát nóng hổi tôm mì bị một tên cung trang thị nữ bưng tới, linh trùng vũ nữ xuất ra một bình sứ nhỏ, từ đó thận trọng đổ ra ngoài một chút xíu bột màu trắng, bột phấn gặp được mì nước trong nháy mắt hòa tan, các chủ hơi quái, ngửi một cái, chỉ cảm thấy tôm mì trở nên càng thêm tươi thơm. Nhấm nháp một ngụm canh về sau, nàng lập tức trừng lớn con ngươi, chỉ cảm thấy linh hồn của mình đều tại có chút rung động. Thực sự quá, phu nhân, mỹ vị. Chương 1565, phá bỡ vị giác. Chương 1565, phá bỡ vị giác. Huyền Nguyệt các chủ chỉ là uống một ngụm mì nước tựa như bị sét đánh, đôi mắt đẹp điên cuồng rung động, ngay sau đó chính là không để ý hình tượng ăn như gió cuốn, một bát thật đơn giản hành thái mặt nhanh gọn đã xem đều bị nàng hút vào trong bụng, ngay sau đó nàng ôm lấy bát đến, ngước cổ lên, từ ngực liền đem một tô mì canh toàn bộ uống xong. Sau khi uống xong, nàng như là mất hồn, trong miệng tự lẩm bẩm, làm sao? Làm sao có thể, mỹ vị như vậy, thiếp thân cả đời này sống mấy chục vạn năm, thưởng thức vô số mỹ thực, không có một loại có thể cùng đánh đồng. Cái này coi là thật chỉ là cái kia tiểu tiểu một điểm bột phấn công hiệu. Trước đó vì khảo thí hiệu quả, chén kia mặt thậm chí không phải trong các đỉnh cấp đầu bếp tay nghề, chỉ là một cái bình thường đầu bếp, cho nên tuyệt không thể nào là bởi vì cái kia đầu bếp chủ nghệ xuất thần nhập hóa. Tựa hồ có chút hoài nghi nhân sinh, Huyền Nguyệt các chủ đột nhiên đem ánh mắt tập trung tại tên kia mới xuất ra bình sứ nhỏ vũ nữ trên thân. Huyền Nguyệt các chủ đội bằng hỏi, tiểu cô nương kia có thể hay không đem cái kia bột phấn, liền là cái kia mỹ vị chất phụ ra lại cho ta một điểm, ta muốn đơn độc nếm thử vị. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ là một chút xíu bột phấn liền có thể để thức ăn hương vị xảy ra thay đổi ngất trời, nếu là đơn độc nhấm nháp, đây chẳng phải là đến thoải mái lên trời. Nàng rất chờ mong. Cái kia linh trùng vũ nữ thần sắc có chút do dự, cái này mỹ vị chất phụ ra còn không có tại ngoại giới rộng khắp sử dụng, nhưng ở linh trùng trong thế giới đã lập gia đình nhà hộ thiết yếu thường ngày vận dụng, cho nên các nàng rất rõ ràng cách dùng lượng. Cái kia, các chủ, cái này mỹ vị chất phụ ra chỉ có thể thêm tại trong đồ ăn, còn muốn quấy đều, nếu là đơn độc nhấm nháp, hương vị có thể sẽ không quá tốt, nếu là ngài không tin, ta chỗ này có thể cho người thử một chút. Dứt lời, linh trùng vũ nữ lại là xuất ra bình sứ nhỏ đến, Huyền Nguyệt các chủ tựa hồ có chút không tin, trực tiếp đưa ra tinh tế ngọc bạch tay cầm, linh trùng vũ nữ liền đem cái kia bột màu trắng ngã xuống Huyền Nguyệt các chủ lòng bàn tay, Huyền Nguyệt các chủ cầm tới gần tinh tế quan sát. Chỉ thấy cái kia bột phấn từ rất bé nhỏ màu trắng sáng lóng lánh hạt tròn tạo thành, nàng hít hà, phát hiện hạt tròn không có cái khác hương vị, dùng đầu lưỡi liếm liếm, ngay sau đó đại mi cau lại, nháy một cái miệng, mặt lộ vẻ thất vọng. Tốt ta, còn quả thật như thế, tốt mặt. Chỉ có vị mặn, không có cái khác hương vị. Nói xong nàng đội vàng cầm bên cạnh một ly trà uống một hơi cạn sạch, linh cơ khẽ động lại đem không có liếm sạch sẽ bột phấn đổ vào một cái khác chén nước trà bên trong, uống một hớp trà, lập tức đôi mắt đẹp sáng lên. Dễ uống, giống như là biến thành canh. Uống một hơi cạn sạch về sau, nàng cuối cùng là được đi ra chấm dứt luận, trước đó cái kia một tô mì, đích thật là bị cái kia thần bí mỹ vị chất phụ ra cho tăng lên nguyên bản hương vị, liền ngay cả nước trà thả cái kia bột phấn về sau, cũng thay đổi trở thành canh mở dạng, tươi hương ngon miệng, uống trong cửa vào có một loại phát ra từ linh hồn sảng khoái. Quá lợi hại, phó mã thật sự là quá lợi hại, vậy mà nắm giữ lấy thần bí như vậy bảo vật, chỉ cần có cái này mỹ vị chất phụ ra, tất cả mọi người đều có thể biến thành đầu bếp, tất cả đồ ăn đều mỹ vị ngon miệng, loại này thưởng thức mỹ thực sau làm cho người thể xác tinh thần cảm giác sảng khoái, để thiếp thân đạo tâm đều trở nên càng phát ra vững chắc. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Huyền Nguyệt các chủ lúc này mới minh bạch mình kiến thức nông cạn, trước đó nàng còn phi thường khinh thị Diệp Lân thương phẩm, cho rằng hàng ngày thương phẩm không đáng giá nhắc tới, cho dù là bán lượt cả nước tất cả địa phương cũng không kiếm được nhiều thiếu nguyên thạch, hiện tại xem ra, nàng sai vô cùng. Huyền Nguyệt các chủ hỏi, cái kia, không ngừng cái này một bình sứ nhỏ mỹ vị chất phụ ra muốn bao nhiêu thiếu nguyên thạch? Bên trong bao nhiêu ít hàng, đại khái có thể sử dụng bao lâu thời gian? Thiếp thân muốn sớm đặt hàng một nhóm. Linh trùng vũ nữ mỉm cười nói, dựa theo chủ nhân phân phó, cái này một bình sứ nhỏ mỹ vị chất phụ ra giá bán là 100.000 nguyên thạch, một bình sứ số lượng nhiều khái có thể dùng 10 lần, nói cách khác bình quân mỗi một lần sử dụng chi phí đại khái là 10.000 nguyên thạch. Huyền Nguyệt các chủ lập tức đứng dậy thần sắc có chút kích động. Cái này một bình mới 100.000 nguyên thạch. Như thế chí bảo, có thể nào dễ dàng như vậy? Thiếp thân đề nghị phò mã định giá 1 triệu nguyên thạch, tất nhiên sẽ có số lớn mỹ thực kẻ yêu thích tranh nhau mua sắm. Phò mã ra đây là lãng phí một cái siêu cấp cơ hội buôn bán a. Đối với Huyền Nguyệt các chủ cấp độ này tu sĩ mà nói, 100.000 nguyên thạch cùng chín châu mất sợi lông một dạng tiêu xài một điểm cảm giác đều không có, nhưng chỉ cần hoa 100.000 liền có thể ăn vào 10 lần mỹ vị chất phụ gia điều phối đồ ăn, thật sự là quá có lời. Huyền Nguyệt các chủ không biết là, cái này giá trị 100.000 một bình một phấn, chi phí không đến 10 khối nguyên thạch, lợi nhuận đã cao tới hơn vạn lần, dùng bạo lợi đều không đủ lấy hình dung. Kỳ thật nàng có một chút tư tâm, cảm thấy loại bảo vật này chỉ xứng cao địa vị, cao thân phận, cảnh giới cao người mới có thể có tư cách sử dụng. Bình dân phổ thông tu sĩ sao có thể cùng với nàng loại này độ kiếp trung kỳ tồn tại ăn được đồng dạng mỹ vị? Không được, thiếp thân cái này muốn đuổi kịp phò mã ra, vô luận như thế nào cũng muốn để hắn tăng lên giá cả, dù là đem hoa khôi thanh quan nhân đưa cho hắn làm thị thiếp cũng ở đây không tiếp. Nói xong Huyền Nguyệt các chủ liền muốn phi độn rời đi, lại bị bên cạnh Linh Trùng Vũ nữ cho kéo lại. Linh Trùng Vũ nữ đội bằng nói, các chủ ngài không nên kích động, chủ nhân còn có phân phó. Hắn nói đây chỉ là cực kỳ bình thường nhất mỹ vị chất phụ gia, đối ứng khách hàng chính là rộng rãi tu tiên nhân sĩ, cũng không phải là cảnh giới cao thổ háo tu sĩ. Huyền Nguyệt các chủ hơi sững sờ, đôi mắt đẹp lập tức sáng lên. Phổ thông, còn có cao cấp hơn. Linh Trùng Vũ nữ cười nói, đương nhiên là có, ý nghĩ của chủ nhân thế nhưng là siêu cấp hoàn thiện, cái này mỹ vị chất phụ gia chia làm phổ thông bản, thăng cấp bản, đến đạt đến bản, cái này phổ thông bản định giá là 100.000 nguyên thạch, thăng cấp bản thì là 1 triệu, đến đạt đến bản thì cao tới 10 triệu nguyên thạch một bình, thích hợp nhất các chủ bực này thân phận cường giả. Huyền Nguyệt các chủ lộ ra vẻ chợt hiểu. Thì ra là thế, vẫn là thiếp thân quá nông cạn, phò mã cách cục so thiếp thân đại à, đúng, ta muốn thử một chút thăng cấp bản cùng đến đạt đến bản, ngươi nơi nào có hàng sao? Linh Trùng Vũ nữ cười lắc đầu. Trước mắt chúng ta chỉ là mang đến phổ thông bản, nghe nói cái khác phiên bản thương phẩm muốn tại 1 tháng sau trên yến hội công bố. Chắc hẳn Hoa Khôi nương tử nhóm lại so với các chủ trước một bước thưởng thức được cao cấp hơn mỹ vị. Huyền Nguyệt các chủ trong đôi mắt đẹp tình quang lóe lên. Như vậy sao được, thiếp thân thật sự là đã không thể chờ đợi, như vậy đi, 1 tháng sau, thiếp thân liền tự thân xuất mã, dẫn đầu 10 tên Hoa Khôi nương tử tiến đến đi gặp, phò mã cùng công chúa hẳn là không đến mức không chào đón thiếp thân a. Linh Trùng Vũ nữ hì hì cười nói, làm sao lại, lấy các chủ thân phận cùng tu vi, chủ nhân nhà ta hoan nên còn đến không kịp. Huyền Nguyệt các chủ lập tức nắm chặt nắm đấm. Tốt tốt tốt, đến lúc đó, thiếp thân nhất định phải mua được một bình đến đạt đến bản, không, chí ít 10 bình. Không, ta còn muốn là Huyền Nguyệt các tăng thêm vực này đến đạt đến mỹ vị, một lần ít nhất phải mua 100 bình đến đạt đến bản, 1.000 bình thăng cấp bản, về phần cái kia phổ thông bản, liền cho những cái kia bình dân phổ thông tu sĩ hưởng dụng a. Chương 1566, không bao giờ làm ăn lô vốn. Chương 1566, không bao giờ làm ăn lô vốn. Đúng lúc này, Linh Trùng Vũ nữ tiến lên đây mỉm cười nói, các chủ còn muốn thử hay không thử thương phẩm khác, chúng ta còn mang theo rất nhiều. Huyền Nguyệt các chủ liên tục gật đầu. Chỉ là một cái mỹ vị chất phụ gia giống như này bất phàm, cái khác thương phẩm thiếp thân cũng rất là chờ mong. Thế là Huyền Nguyệt các chủ tự mình từng cái nếm thử, làm nếm thử sau khi kết thúc, nàng cảm giác mình tam quan đã nhanh muốn bị lật đổ, vị kia phò mã lưu lại thương phẩm, nhìn lên đến chỉ là rất không đáng chú ý vật dụng hàng ngày, nhưng hiệu quả đơn giản quá nghịch thiên quá tốt rồi. Nàng tại vừa rồi thưởng thức rượu ngon tiên nướng, linh trà lá trà, nước hoa. Cái kia rượu ngon tiên nướng mỗi một loại cảm giác đều hoàn toàn khác biệt, nhưng đều có một cái cộng đồng đặc tính, đó chính là để nàng nhớ lại tu hành đến nay đủ loại kinh lịch, để nàng nhớ ra rồi rất nhiều bỏ qua ý nghĩ, thậm chí để nàng tìm được một điểm tu hành sơ tâm, đối vững chắc đạo tâm có trợ giúp rất lớn. Cái kia linh trà lá trà càng là thần kỳ, hơn một cái đúng là để nàng thần hồn chi lực hơi tăng trưởng, mặc dù chỉ là rất thiếu rất ít một chút xíu, nhưng nàng thế nhưng là một tôn độ kiếp trung kỳ tu sĩ, ngày bình thường thần hồn muốn cường đại một chút xíu cũng nói ít muốn hao phí mấy chục năm mấy trăm năm khổ tu, nhưng bây giờ chỉ cần hấp một cái linh trà liền có thể làm được. Cái kia kỳ lạ nước hoa càng làm cho nàng nhớ lại thiếu nữ thời kỳ nàng, điềm điềm mỹ mỹ, hoạt bát lại ngây thơ, buông nàng xuống trong lòng lo lắng rất nhiều lo cùng áp lực. Một đoạn ngắn đàn hương để nàng vô cùng thơ ngọt ngủ nửa canh giờ, nàng đã chí ít 100.000 năm không có ngủ đến như thế thơ ngọt, bởi vì theo tu vi tăng lên, nàng đã sớm hoàn toàn không cần đi ngủ, tại dưỡng thành thói quen về sau, cho dù là mặt ngoài nhìn lên đến đang ngủ say, trên thực tế bất cứ lúc nào cũng sẽ tỉnh lại, ở vào một loại nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, nhưng ở ngửi được đàn hương về sau, nàng tìm về quên mất hết thể ngủ say trải nghiệm, cái này phi thường có lợi cho nàng phóng thích tinh thần áp lực, sau khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp vô cùng nhẹ nhõm. Thật sự là tại thần kỳ, thiếp thân hiện tại liền đi chỉnh lý Huyền Nguyệt các tài vụ, nhất định phải tại 1 tháng sau mua, điên cuồng mua vào phò mã bên kia sản phẩm, đúng các ngươi sản phẩm nhưng có nhãn hiệu. Linh Trùng Vũ nữ ngọt ngào cười nói, hồi bẩm các chủ nhân nói, chúng ta tất cả sản phẩm đều muốn in lên Diệp đại sư tiêu ký, đây là căn cứ nhà chúng ta chủ nhân dòng họ tới. Huyền Nguyệt các chủ nghe vậy khẽ gật đầu, Diệp đại sư bài sao? Cũng là hợp lý, có thể đoán trước đến, Diệp đại sư bài thương phẩm chắc chắn rất nhanh vang dội tam đại vĩnh hằng tiên triều, truyền bá đến chủng tộc khác đi vậy có chút ít khả năng. Cái này Diệp đại sư bài kỳ thật cũng chính là tiếp tục sử dụng Diệp Lân tại phàm giới lúc làm ăn một chút cấu tứ, bảng hiệu lấy được rất tùy ý, không có bất kỳ cái gì huyền diệu ngụ ý, chỉ cầu đơn giản dễ nhớ. Tại Diệp Lân kế hoạch bên trong, bán ra vật dụng hàng ngày, đánh ra danh khí, kỳ thật cũng chỉ là hắn kiếm tiền kế hoạch bước đầu tiên, tiếp xuống Diệp đại sư chi nhánh biết mở lượt tam đại vĩnh hằng tiên triều, trong điện sẽ bán ra các loại thương phẩm, đan dược, đạo khí, chí bảo, thiên tài địa bảo, công pháp. Tại phàm giới, hắn không có bối cảnh, chỉ có thể cùng Phượng Minh tiên triều Vạn Tiên lâu hợp tác thực hiện cùng có lợi, nhưng ở linh giới, Diệp Lân đã có căn cơ, dù là hắn đối linh giới Vạn Tiên lâu ấn tượng cũng không tệ lắm, cũng không có khả năng lại tìm Vạn Tiên lâu đại diện linh trùng nhà máy thương phẩm. Đương nhiên, nếu như về sau Vạn Tiên lâu mang theo thành ý đến đây có thể xuất ra để Diệp Lân động tâm lợi ích, hắn cũng không phải không thể cùng Vạn Tiên lâu liên thủ, hắn mặc dù có nhất định căn cơ, nhưng so với tại linh giới kinh doanh vô số cái năm tháng Vạn Tiên lâu còn không đáng nhắc lên. Tiểu Lam biến thành phi thuyền bên trên, một mực đối Diệp Lân tồn tại rất nhiều hiểu lầm, Thanh Nguyệt tiên tử đang có chút nghi ngờ đánh giá Diệp Lân, lúc này tự mình vị này phò mã gia đã từ kinh đô xếp hạng thứ 5 trong Thanh lâu rời đi, khi tiến vào Huyền Nguyệt các về sau bốn nhà, thái độ đều cùng Huyền Nguyệt các không sai biệt lắm. Nhưng Diệp Lân nói muốn ôm đồn 10 vị trí đầu Hoa Khôi nương tử lúc từng cái mặt lộ vẻ khó xử, sợ đến tội hắn lại sợ tổn thất Hoa Khôi thành quan nhân trong sạch chi thân dẫn đến Hoa Khôi mất đi giá trị, tại Diệp Lân biểu thị chỉ là hợp tác giúp hắn sản phẩm đánh ra một chút danh khí, cũng tại một tháng sau phủ công chúa tổ chức yến hội biểu diễn một chút tài nghệ về sau, từng cái đều không chút do dự đồng ý mà Diệp Lân cái này thổ hảo, đưa tiền cũng có chút sảng khoái, trên cơ bản đều là một. Ngụ giá không cùng những cái kia Thanh lâu cao tầng có kẻ mặc cả qua. Thanh Nguyệt tiên tử mới đầu còn tưởng rằng tự mình hoang đường háo sắc phò mã đi dạo Thanh lâu chỉ là vì hưởng lạc, bởi vậy một bụng bất mãn, bây giờ Diệp Lân tiến vào năm nhà Thanh lâu, đối những tiên tiểu đó bách mỹ Hoa Khôi là một chút cũng không có nhìn nhiều, cái này khiến nàng cảm giác nghi hoặc. Công chúa điện hạ phu quân tựa hồ cũng không phải là nàng trong tưởng tượng như vậy, trước đó nàng quả thực là bởi vì gặp được Diệp Lân cùng phi diên công chúa quan hệ thân mật đối với hắn có chỗ hiểu lầm. Phi thuyền đang tại hướng về phủ công chúa cực tốc tới gần, Thanh Nguyệt tiên tử vẫn là lấy dũng khí đi tới Diệp Lân trước người, có chút không hiểu hỏi, "Phò mã gia, thuộc hạ có một cái nghi hoặc, trước đó ngài đáp ứng ngũ đại thanh lâu ra giá có phải hay không quá mức sảng khoái, giá tiền này rõ ràng còn có rất lớn hạ giá không gian, ta cũng không phải là muốn chất vấn phò mã gia quyết định, chỉ là trước đó trông coi phủ công chúa tài vụ, minh bạch cho dù là công chúa điện hạ rất giàu có, nhưng cũng chịu không được như thế chi tiêu. Đương nhiên, ta cũng hiểu biết phò mã gia ngài bản thân cũng rất giàu có, nhưng có thể tiết kiệm một điểm luôn luôn tốt." Cũng không trách Thanh Nguyệt tiên tử có chút nhịn không được, quả thực Diệp Lân quá mức sảng khoái, hôm nay đi một chuyến bỏ ra trọn vẹn 20-30 ức nguyên thạch ra ngoài, mà Diệp Lân là con mắt cũng không nháy mắt một cái. Mặc dù Diệp Lân là vì làm ăn, vì chính sự, nhưng ở nàng nhìn lại, dùng những cái kia nhìn lên đến tựa hồ rất không đáng chú ý vật dụng hàng ngày lừa vài tỷ nguyên thạch tất nhiên phi thường gian nan. Cái này hoàn toàn là mua bán lô bốn. Còn không đợi Diệp Lân mở miệng, một bên Đường Tiểu Điệp hì hì cười nói, "Thanh Nguyệt tỷ tỷ ngươi có thể yên tâm, nhà ta sư tôn lúc nào làm qua làm ăn lô bốn." Một bên phi diên công chúa cũng nhìn bên cạnh Diệp Lân một chút, mặc dù không biết họ Diệp đến cùng có kế hoạch gì, nhưng bản công chúa dám khẳng định, hắn đáp ứng càng là quả quyết dứt khoát, cũng liền càng là trong lòng có quỷ. "Ta đoán à, cái kia năm cái thanh lâu lão bản, đoán chừng các loại một tháng sau yến hội vội vã không kịp đem tiêu xài nguyên thạch toàn bộ lui về đến, chúng ta thậm chí còn có thể ngược lại lừa một bút. Đây chính là gia hỏa này phong cách, âm hiểm, xảo trá, quỷ kế đa đoan, hèn mọn, háo sắc, ưa thích chiếm tiện nghi." Thế là phi diên công chúa ba lạp liệt cử Diệp Lân các loại khuyết điểm, nhưng bị Thanh Nguyệt tiên tử tự động bỏ qua. Nàng trừng lớn đôi mắt đẹp, hơi kinh ngạc. "Phò mã gia, thật có thể như thế?" Chỉ thấy Diệp Lân lộ ra thần bí tiêu dung. "Không phát chuyện phát sinh, ai cũng không tốt kết luận, có phải hay không như thế, liền chờ một tháng sau công bố đi, yên tâm đi, mặc dù ta không nhất định có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng hẳn là không đến mức lỗ bốn. Dù sao, ta đối những cái kia sản phẩm, vẫn là có một chút lòng tin, đây chính là không biết bao nhiêu người tâm huyết ta.